thần vương cảnh là có thể chém chết tiên tôn. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Diệp Thần tự nhiên không quan tâm cái này mấy người, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một khúc nhạc đệm mà thôi. Ngày thứ hai, từ biệt Ngô Huy sau này, Diệp Thần mang Ngô Hành Nhi đi tới duyệt tới quán rượu, Tử Ngưng đã ở dưới lầu chờ, bên người còn đứng một người thanh niên, chính là Long Huyền. Diệp Thần đi tới lúc, khi thấy Tử Ngưng đang cùng Long Huyền nói chuyện, Long Huyền mặc dù thần hồn không có Diệp Thần như vậy ngưng luyện mạnh mẽ, bất quá hiển nhiên cũng không phải phổ thông võ giả có thể so. Giờ phút này hắn sắc mặt đỏ bừng khá làm khó kham, nhưng còn chưa đến nỗi thất thố, chỉ là cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám xem Tử Ngưng một mắt. Tử Ngưng gặp Diệp Thần hai người tới, rốt cuộc bỏ qua Long Huyền, lúc này vung tay lên, dâng trào linh lực xung ra, đem Diệp Thần các người nâng lên, hướng một cái hướng khác đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần phát hiện, rời đi Đăng Thiên Thành, túi thần bí thạch đầu và luân hồi huyền bia liên lạc, căn bản không có giảm nhanh. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Thánh Vương ám thị một quả luân hồi huyền bia tung tích, hắn một mực tìm lộn phương hướng. Luân hồi huyền bia đúng là Đăng Thiên Thành. Nói chính xác, luân hồi huyền bia ở Đăng Thiên Thành Tử Ngưng trên mình. Diệp Thần hô hấp dồn dập, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu là bị Tử Ngưng biết mình gia nhập Huyền Nguyệt Tông mục đích là luân hồi huyền bia, sợ rằng phải tức giận. Mấu chốt vậy chìa khóa lại là ý gì? Chẳng lẽ Tử Ngưng trên người có một nơi bảo vật, cần chìa khóa mới có thể mở? Nói cách khác, Tử Ngưng căn bản không biết là vật gì luân hồi huyền bia. Vô số nghi ngờ quấn quanh ở Diệp Thần trong lòng. Tử Ngưng tựa hồ phát hiện Diệp Thần ở xem mình, ánh mắt tiến lên đón, khá là phủ mị. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi: "Sư tỷ, chúng ta phải bao lâu mới đến Huyền Nguyệt Tông đâu?" Tử Ngưng cười nói: "Trong lòng ngươi nghĩ chỉ sợ không phải cái vấn đề này đi. Sẽ hay không ngươi ở muốn như thế nào cầm ta đè ở dưới người?" Diệp Thần hoàn toàn phục, quay đầu, cũng sẽ không câu hỏi. Yêu tinh này, có thể hay không có cái tránh hình? Một ngày sau, phi thuyền dừng lại, Tử Ngưng thanh âm vang lên: "Lam Hy Thành đến, chúng ta đi xuống đi." Mọi người đáp xuống Lam Hy Thành bên ngoài. Tử Ngưng khổng lồ thần niệm ngay tức thì quét khắp thành, đột nhiên khẽ di một tiếng nói, trong thành lại có ta một người bạn thân ở đây, một lát vào thành, ta phải đi gặp nàng, các ngươi mấy người ở trong thành không nên gây chuyện. Vừa nói nàng nhìn một cái Diệp Thần, đặc biệt là ngươi, Diệp Thần. Tử Ngưng là Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, thân phận cực cao, mấy người vào thành thông báo lúc vừa không có che giấu thân phận, cho nên mới vừa vào cái này Lam Hy Thành, thì có một cái quần áo sang trọng hoa lệ, thân hình cao lớn trung niên mặt đen người ra nên tiếp nói. Tại hạ Lam Hy Thành chủ Phương Thiên, cung nên Huyền Nguyệt Tông tiền bối giá Lâm Bị Thành. Tử Ngưng thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói, cái này mấy người tuổi trẻ là ta Huyền Nguyệt Tông môn nhân, ta bây giờ có chút việc đi làm, thay bọn họ an bài khách sạn đi. Lam Hy Thành chủ Phương Thiên cung kính nói, mấy vị này Huyền Nguyệt Tông cao đồ, không bằng liền ở tạm ta phụ thành chủ như thế nào? Diệp Thần các người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút kinh ngạc, cái này Lam Hy Thành chủ khí tức cường đại xa không thăng tiên các chủ có thể so với. Nhất cử nhất động bên trong đều mang một tia kỳ diệu vật luật, hẳn là chạm tới đại đạo phép tắc tạo hóa cảnh võ giả. Nhưng mà, cho dù lấy Lam Hy Thành chủ mạnh mẽ, đối với mọi người thái độ vẫn cung kính như thế. Tử Ngưng còn dễ nói, Tử Ngưng bản thân chính là cảnh giới khủng bố, cung kính là phải, nhưng mà Lam Hy Thành chủ đối đãi Diệp Thần các người, nhưng cũng là như vậy thái độ, Huyền Nguyệt Tông mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Tử Ngưng cười mỉa nhìn về phía Phương Thiên, giọng bình thản nói, khách sạn liền tốt. Nàng không muốn cùng như vậy thành nhỏ thành chủ có cái gì dính dấp, mà bất luận là Diệp Thần vẫn là Long Huyền, cũng sẽ trở thành là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt. Đặc biệt là Diệp Thần, Tử Ngưng giống vậy không hy vọng hắn và việc này vậy không biết bao lâu thanh niên Phương Thiên có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Mặc dù nàng tự tin Phương Thiên không dám đối với Diệp Thần các người làm gì, có thể những ông già này tâm cơ thâm trầm, rất dễ dàng là có thể trong lúc vô tình dẫn dụ Diệp Thần, Long Huyền như vậy người tuổi trẻ. Lam Hy Thành chủ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị, gật đầu nói phải. Tử Ngưng đối với Diệp Thần đám người nói, còn chưa tới Huyền Nguyệt Tông, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, lên đường trước ta sẽ trở về tìm các ngươi, cái này thời gian có chuyện gì có thể tìm Lam Hy Thành chủ vì các ngươi giải quyết, nếu như gặp phải hắn không cách nào giải quyết chuyện, dùng khối ngọc này phụ liên là ta. Nàng ngọc giơ tay lên một cái, hai khối ngọc phù phân đừng rơi vào Long Huyền và Diệp Thần trong tay, tiếp theo thân hình trước mắt lại trực tiếp biến mất không gặp. Bất quá Tử Ngưng người mặc dù cách mở, nhưng nàng thần niệm mơ hồ phong tỏa Diệp Thần mấy người, nếu như Diệp Thần các người đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể thời gian đầu tiên biết. Phương Thiên đối với Diệp Thần cùng người cười nói, mấy vị mời theo ta tới. Vừa nói liền dẫn Diệp Thần mấy người đi trong thành đi tới, đồng thời cũng cho Diệp Thần các người liên lạc dùng ngọc phù, đến một nhà sửa sang sang trọng hoa lệ, khí tương trang nghiêm trước khách sạn. Phương Thiên dừng bước nói, mấy vị nơi này còn hài lòng? Đây là chúng ta Lam Hy Thành bên trong tốt nhất khách sạn. Diệp Thần mấy người gật đầu một cái, nơi này quả thật không tệ. Phương Thông, tới đây gặp qua mấy vị Huyền Nguyệt Tông cao đồ. Phương Thiên đột nhiên nói. Hắn sau lưng đi tới một người tuổi trẻ, 27-28 tuổi, hôn nguyên cảnh tầng 5 tiên tu vi, hơi thở trầm ngưng, hiển nhiên là chân đạp mặt đất tu luyện mà đến cảnh giới. Phương Thông, gặp qua mấy vị Huyền Nguyệt Tông đạo hữu. Phương Thông tướng mạo anh tuấn, lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười, để cho người có một loại như một xuân phong cảm giác, mấy người đối với hắn ấn tượng ngược lại không tệ, từng cái cùng hắn làm lễ. Phương Thiên lại cười nói, lão phu còn có một chút công vụ phải xử lý, cái này mấy ngày liền do khuyển tử đi theo, có cần gì đều có thể hướng hắn nói lên, các ngươi đều là người tuổi trẻ, sống chung chắc càng tự tại một ít. Hiển nhiên, hắn là muốn cho mình nhi tử nhân cơ hội và Diệp Thần mấy người leo lên quan hệ, bất quá Diệp Thần các người ngược lại không quan tâm những thứ này, tùy ý hơi gật đầu một cái, ngay tại Phương Thông dưới sự hướng dẫn đi vào nhà này tên là Bảo Xanh khách sạn. Phương Thông mang mấy người trực tiếp tìm đến khách sạn một người người quản lý, là một giữ lại để râu dê, chỉ cao khí ngang người trung niên, tên kia người trung niên vừa thấy được Phương Thông, liền mặt hiện vẻ lấy lòng chào đón nói: "Phương công tử, ngươi tới, mấy vị này là Phương công tử bằng hữu sao?" Chương 1596, đây cũng là tư cách. Phương Thông vẻ mặt ôn hòa và Diệp Thần mấy người nói: "Vị này là khách sạn quản lý, Ngô lão." Tiếp theo chuyển hướng Ngô lão nói: "Ngô lão, mấy vị này là ta bạn tốt vô cùng, Cầm Bảo Xanh vậy mấy gian lên cùng phòng chữ Thiên Gian, an bài cho ta mấy anh bạn." Ngô lão nghe vậy nhưng hơi biến sắc mặt, trong lòng tiêu khổ, trên mặt vẫn còn là một bộ vẻ lấy lòng nói: "Cái đó, Phương công tử, cái này sợ rằng có chút khó làm, thượng đẳng nhất vậy mấy gian phòng chữ Thiên Gian đã bị người dự quyết định. Người có ý gì?" Phương Thông sắc mặt run lên, hắn vốn là muốn ở Diệp Thần trước mặt biểu hiện một chút, nhưng lại là loại kết quả này, trong lòng đã có tức giận. "Các ngươi phòng chữ Thiên lúc nào có thể đặt trước? Bọn họ người còn chưa tới, bạn của ta tới trước, nhường cho bạn của ta thì như thế nào?" Diệp Thần các người nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử, mà hắn bất quá là tiểu thành thành chủ chi mà đã, cho nên đối với Diệp Thần các người, hắn nhất định phải hết sức đi cách giao. Dù là đối phương bây giờ cảnh giới tu vi không bằng mình, hắn vậy không có chút nào ỷ mình chỗ, nhưng là bây giờ lại liền khách sạn phòng chữ Thiên Gian cũng không cầm được. Vậy chẳng phải là muốn bị Diệp Thần các người thấp hơn liếc mắt nhìn. Phương Thông nhìn trộm nhìn Diệp Thần mấy người một mắt, gặp đối phương không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần nhưng lạnh nhạt nói: "Gian phòng mà thôi, sao cũng được." Lời nói này nghe vào Phương Thông trong tai, nhưng thành khắc một phen ý nghĩa, tựa như Diệp Thần nói, ngươi liền mấy gian phòng gian cũng cầm không tới, không để cho chúng ta kết giao cần thiết. Hắn vội vàng thay một bộ mặt mày vui vẻ đối với Diệp Thần nói: "Diệp huynh, xin yên tâm, cái này gian khách sạn ta còn chưa nghe nói qua phòng chữ Thiên tiếp nhận đặt trước, chắc là Ngô lão nghĩ sai rồi cái gì, ta và hắn đi điều tra một chút, chờ chốc lát." Vừa nói, liền trầm mặt kéo Ngô lão phải đi gặp khách sạn lão bản. Diệp Thần và Long Huyền hai mắt nhìn nhau một cái, cũng khá là không biết làm sao, thật ra thì bọn họ thật không quan tâm ở cái gì cấp bậc gian phòng. Có thể Phương Thông mới vừa đi không lâu, trong khách sạn liền chuyển tới một tiếng vang thật lớn, thiên địa linh khí kích động. Hình như là Phương Thông xảy ra chuyện. Long Huyền cao mày nói, chúng ta lại xem. Đi. Diệp Thần gật đầu. Phương Thông dẫu sao là cùng bọn họ một đường tới, hơn nữa đối với mình mấy người tôn kính lễ độ, như hắn đã xảy ra chuyện gì, mình các người bỏ mặc không hỏi cũng có chút không nói lại đi. Mấy người đi thanh âm chuyển tới đi về phía, rất nhanh liền thấy Phương Thông nửa quỳ xuống, trong con ngươi lấy làm kinh ngạc vẻ, mà ở trước người hắn, đứng người thanh niên, đang mặt đầy khinh thường nhìn trên đất Phương Thông. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng xứng và chúng ta cướp gian phòng. Thanh niên cười lạnh nói, ánh mắt hướng Diệp Thần mấy người nhìn, à, phế vật, cái này mấy người là cùng ngươi một phe. Phương Thông nghiêng đầu hướng Diệp Thần mấy người nhìn, hơi biến sắc, để cho Diệp Thần bọn họ thấy mình chật vật như vậy dáng vẻ, mình ở bọn họ trong lòng ấn tượng khẳng định sẽ thành kém. Diệp huynh, ta nhất thời khinh thường. Khinh thường? Thanh niên liều lĩnh cười lên, ngươi loại phế vật này, ta nhúc nhích một chút ngón tay là có thể cầm ngươi nghiền chết, còn nhất thời khinh thường, đừng khôi hài. Diệp Thần các người khẽ cau mày, thanh niên này vậy quá kiêu ngạo, ở mình mấy trước mặt người như thế làm nhục Phương Thông, bọn họ đều có chút không nhìn nổi. Thanh niên khinh miệt liếc Diệp Thần các người nói, và phế vật phối hợp ở chung với nhau, đơn giản cũng là một ít phế vật thôi, làm sao? Như vậy nhìn ta làm gì? Khó chịu. Ngươi xác định có cái này tư cách? Diệp Thần và Long Huyền ánh mắt đều là run lên, Long Huyền hỏi, Diệp huynh, ngươi ra tay vẫn là ta ra tay? Diệp Thần lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, loại hóa sắc này, ta sợ không cẩn thận cầm hắn đánh chết, vẫn là giao cho Long huynh đi. Tự tìm cái chết. Thanh niên nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn không nghĩ tới cái này tu vi chỉ có hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật lại dám đối với mình miệng ra cùng luôn. Ngươi cái này con kiến hôi, tin tưởng ta, lập tức, ngươi sẽ là ngươi đã nói hối hận. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn động một cái, ngay tức thì bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, liền hướng Diệp Thần phóng tới, tốc độ cực nhanh, Phương Thông lại liền thân hình của đối phương cũng bắt không tới. Mà Diệp Thần, nhưng tựa như không thấy thanh niên kia vậy, thần sắc không có một chút biến hóa, thanh niên lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong lòng cười lạnh nói: "Quả nhiên là một gian giới, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, có lẽ chờ ta đánh nát hắn miệng lúc, hắn cũng không biết phát sinh cái gì." Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên nụ cười nhưng đọc lại. Bởi vì có chỉ một quả đấm, cực nhanh quả đấm, ở hắn trước mắt phóng đại, quả đấm này là từ đâu tới? Tại sao mình không có nhận ra được? Nhưng là lúc này, hắn đã không kịp muốn như vậy nhiều, vội vàng gian giơ quyền hướng vậy chỉ quả đấm nên đón. Hắn không có ngăn cản hoặc là né tránh, bởi vì hắn tự tin, cho dù là vội vàng gian đánh trả, mình một quyền này cũng sẽ không thua. Hắn chính là như thế kiêu ngạo. Bành! Một tiếng rên, tiếp theo, thanh niên bóng người liền té bay ra, tốc độ lại thật giống như so hắn xông về Diệp Thần lúc nhanh hơn. Ầm! Thanh niên thân thể hung hãn đụng vào khách sạn vách tường cấm chế lên, toàn bộ khách sạn đều chấn động một cái. Hắn nhìn một cái mình tay phải, máu tươi đầm địa, xương tay lên phân bố vết nứt, mình lại bị đối phương một quyền đánh bại. Thanh niên ngẩng đầu lên, không tưởng tượng nổi nhìn phía trước, đang chậm rãi thu hồi quả đấm Long Huyền. Long Huyền trong mắt có kiêu ngạo, càng nhiều hơn, đúng là vẻ khinh miệt, đối mặt thanh niên ánh mắt, hắn khỏe miệng nâng lên một cái cười nhạt. Diệp huynh nói không sai, loại phế vật này, đúng là không đáng giá được Diệp huynh ra tay, nếu là không cẩn thận giết hắn, há chẳng phải là dơ bẩn tay mình. Ngươi nói gì sao? Thanh niên kia từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, hắn miễn cưỡng đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyền, trong không khí tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn rất kiêu ngạo, cho dù không phải Long Huyền đối thủ cũng không muốn bị làm đục, muốn cùng đối phương liều mạng chém giết. Nửa quỳ xuống Phương Thông cũng xem ngu, người thanh niên kia thực lực vượt xa mình. Mới vừa rồi hắn và Ngô lão vốn là phải đi tìm ông chủ khách sạn, nửa đường đụng phải thanh niên này, thanh niên nghe được hắn cùng Ngô lão đối thoại, trực tiếp mở miệng khiêu khích, Phương Thông thân là Lam Hy thành thành chủ chi tử, trong ngày thường lúc nào bị người khiêu khích qua. Hơn nữa thanh niên này nhìn qua trẻ tuổi, Phương Thông ở Lam Hy thành bên trong vậy coi là cái thiên tài, căn bản không cho rằng đối phương mạnh bao nhiêu, trực tiếp ra tay. Có thể kết quả thật to ra Phương Thông ý liệu, thanh niên kia lại tiện tay nhất kích liền đem mình đánh bại, đang so mình trẻ tuổi võ giả, thậm chí trong bạn cùng lứa tuổi, thực lực mạnh, đều là hắn đời người ước chừng gặp. Vốn là, hắn lấy là Long Huyền và Diệp Thần, đối mặt thanh niên này khẳng định phải bị thua thiệt. Nhưng mà, xuất hiện ở hắn trước mắt, nhưng là thanh niên này bị Long Huyền nhất kích trong nháy mắt giết. Nhìn như so thanh niên này đánh bại mình hơn nữa ung dung, cái này Long Huyền nên có kinh khủng dường nào? Huyền Nguyệt Tông nên có kinh khủng dường nào? Hơn nữa, Phương Thông mặc dù là một cậu ấm, nhưng hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra được, Diệp Thần cảnh giới mặc dù so Long Huyền thấp hơn, nhưng mà xem Long Huyền nói với hắn lời ý nghĩa, mơ hồ để lộ ra Diệp Thần thực lực càng ở Long Huyền trên. Diệp Thần mới hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên ạ. Long Huyền ở Phương Thông xem ra đều là ma thần vậy tồn tại, như vậy, Diệp Thần, vậy là cái gì yêu nghiệt? Chương 1597, người muốn thế nào? Đây là. Long Huyền mặt không thay đổi nhìn cái đó nhìn mình lom lom thanh niên, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu miệng ra cùng nôn, liền phải làm cho tốt bị người giẫm ở dưới chân chuẩn bị, làm sao?" Hồn hện. "Chỉ cho phép ngươi giễu cợt người khác, không cho phép người khác giễu cợt ngươi." Thực lực đủ, ầm ĩ tấm, thực lực không đủ, vậy kêu là bị coi thường. "Biết chưa? Ngươi có biết ta là thân phận gì?" Thanh niên điên cuồng gầm thét, "Ngươi im miệng cho ta." Thân hình hắn cử động nữa, khí thế bỗng nhiên leo lên, lại không để ý thương thế lại phải ra tay, hơn nữa, hắn lực lượng lại mạnh hơn. Thấy một màn này, Phương Thông con người rung động. Thanh niên một kích này vô cùng là khủng bố, chỉ là uy thế sẽ để cho hắn cả người phát run, tựa như kinh thiên thai khó khăn hạ xuống. Nhưng mà Long Huyền vẫn còn là lặng lặng đứng tại chỗ, thản nhiên như thường, như núi bất động, chỉ là trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Phương Thông khẩn trương, muốn gọi Long Huyền nhanh chóng né tránh, không muốn khinh thường, một kích này không thể cứng rắn đụng, nhưng là lại căn bản không kịp mở miệng, thanh niên bóng người liền xuất hiện ở Long Huyền trước mặt, mắt xem liền muốn ra tay. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét vậy hét lớn ở trong thai mọi người nổ vang. Long Huyền và Diệp Thần còn không có như thế nào, trên đất Phương Thông nghe được cái này tiếng hét lớn, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong đầu đau nhức, ôm đầu trên đất lăn lộn. Long Huyền trước người thanh niên cũng là sắc mặt một trắng, hơi thở loạn lên, dừng lại động tác. Diệp Thần hơi cau mày, nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt tái nhợt Ngô Hành Nhi, gặp nàng không có bị thương mới quay đầu hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Đối phương tiếng kia hét lớn, lại mang theo thần niệm công kích, hơn nữa khá là ác liệt, nếu không phải hắn kịp thời thả ra thần niệm là Ngô Hành Nhi đỡ được công kích, Ngô Hành Nhi bây giờ có thể ví dụ thông còn thống khổ hơn. Cái này người đến, không đơn giản. Chỉ gặp đường đi cuối đi tới mấy tên trai gái và hai cái thần sắc cung khiêm người trung niên, trong đó một người chính là Ngô lão. Lúc này Ngô lão và tên kia người trung niên thấy được Phương Thông trên đất ôm đầu rên rỉ, không khỏi sắc mặt đại biến. Phương Thông là thành chủ nhi tử, ở bọn họ khách sạn xảy ra chuyện, bọn họ có thể đảm đương không nổi hả? Ngô lão vội vàng đi cầm Phương Thông đỡ dậy, mang hắn đi xuống chữa trị. Một người khác người trung niên thì hướng về phía Diệp Thần các người cười xòa nói: "Mấy vị tiểu hữu, ta là cái này gian chủ nhân của khách sạn, tên là Tiền Tiền của nhiều, không biết mấy vị xưng hô như thế nào?" Nhưng mà phủ thành chủ quý khách và Chu tiểu hữu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Âm ỉ thế nào thành như vậy? Diệp Thần các người cũng không có để ý sẽ ông chủ này, chỉ là ánh mắt quét qua vậy mấy tên trai gái. Tới là ba nam một nữ, nhỏ nhất một người nhìn như 20 tuổi trên dưới, lớn nhất xem ra cũng sẽ không đến 30 tuổi. Diệp Thần nhìn cái này mấy người, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, bởi vì những người này hơi thở đều rất mạnh. Tu vi đều đang ở hợp đạo cảnh trên. Cầm đầu tên kia 30 tuổi nam tử lại là đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh. Hơn nữa hơi thở vô cùng là hùng hậu. Cho dù Diệp Thần đối mặt hắn vậy trong lòng kiềm chế, sợ rằng thực lực chân thật so cảnh giới mạnh hơn. Tiên tiên của nhiều gặp Diệp Thần các người không phản ứng mình, vậy không dám nói gì, dẫu sao xem Phương Thông đối với bọn họ thái độ, cũng biết Diệp Thần mấy người mình tuyệt đối không chọc nổi. Còn như mấy cái này mới tới trai gái, hơn nữa không chọc nổi. Lúc này đành phải lúng túng cười cười, con ngươi loạn chuyển, cấp được đầu đầy mồ hôi. Tiên kia cầm đầu thanh niên cùng Diệp Thần và Long Huyền đối mặt chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Chu Cê, trở về, đừng nữa mất mặt xấu hổ, ngươi không phải bọn họ đối thủ." Thanh niên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Còn là cúi đầu, không nói một lời đi thanh niên bên kia đi quá khứ. Long Huyền thấy vậy ánh mắt chớp động một chút, cái này mới vừa rồi còn muốn cùng mình liều mạng, kiêu ngạo vô cùng thanh niên, lại liền bị cái này người thanh niên một câu nói cho gọi đi về. Tên thanh niên kia người mặc thanh bảo, tuy là nam tử, mặt mũi nhìn nhưng có chút nhu mỹ, nhưng mà, cái này nhu mỹ nam tử khí tức trên người lại vô cùng uy nghiêm tôn quý, hiển nhiên xuất thân bất phàm, ở lâu lên trước. Nam kia tử mặt không thay đổi đối với Diệp Thần mấy người nói: "Đã tội." Hiển nhiên coi như là nói xin lỗi. Nhưng mà Nhu Mỹ nam tử bên cạnh mấy người đều là hơi lộ vẻ xúc động, hắn lại đối với Diệp Thần bọn họ nói đã tội. Là mình lỗ thai xảy ra vấn đề sao? Lấy cái này mềm Mỹ nam tử thân phận và kiêu ngạo, làm sao sẽ cùng Diệp Thần bọn họ nói xin lỗi đâu? Húng chi Diệp Thần và Long Huyền nhìn qua vậy không mạnh bao nhiêu hả, nhu mỹ nam tử có bao kinh khủng bọn họ là tràn đầy nhận thức. Nếu không cho dù mềm mỹ nam tử thân phận cao hơn nước quý, cũng sẽ không lấy hắn vi tôn, dẫu sao những người này mỗi một đều là vô cùng kiêu ngạo thiên tài chân chính. Bọn họ chỉ thừa nhận có lực lượng tuyệt đối cường giả, thân phận gì đều là giả, coi như mình không trọng nổi, vậy không nhất định nguyện ý định nọt đi lấy lòng quyền quý. Nhưng mà, cái này nhu mỹ nam tử lại đối với cái này mấy đứa nhỏ nói xin lỗi. Chẳng lẽ bọn họ là đáng tôn trọng cường giả sao? Mấy người đều có chút hoài nghi, có thể bọn họ nhưng không có nói gì, nhu mỹ nam tử làm việc từ trước đến giờ là không cho người khác chất vấn. Nam tử nói xong, xoay người muốn mang mấy người rời đi, ông chủ tiền thấy vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, có thể như vậy hòa bình giải quyết, không thể tốt hơn nữa. Đang lúc mọi người cũng lấy là chuyện này đến đây chấm dứt lúc, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên ở hành lang bên trong vang lên. Các hạ bị thương bạn ta, tùy tiện một câu đắc tội, liền đi qua sao? Lần này, là Diệp Thần thanh âm. Nhu mỹ nam tử bên cạnh mấy tên trai gái nghe vậy, chợt quay đầu, vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Người này là không phải là không biết chữ chết viết như thế nào hả? Nhu mỹ nam tử khó khăn được một lần nói xin lỗi, đã là Diệp Thần các người vô cùng quang vinh và may mắn, cái này không qua mới vừa bước vào hôn nguyên cảnh giác dưới thanh niên, lại vẫn muốn truy cứu tiếp. Mà ông chủ tiền cũng là lập tức hoảng hồn, điên cuồng hướng về phía Diệp Thần nháy mắt ra dấu, tỏ ý cái này mấy người không trọng nổi. Nhưng mà Diệp Thần nhưng tựa như không nhìn thấy vậy. Hắn mặc dù ngoài miệng nói bị thương bạn mình, hình như là Phương Thông bất bình dùm, trên thực tế, Diệp Thần chi sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì sau lưng Ngô Hành Nhi. Mặc dù hắn mới vừa rồi thả ra thần niệm ngăn cản mềm mỹ nam tử nhất kích, nhưng là đối phương thần niệm lực quả thật có chút bá đạo, lại vẫn là có một tia lực lượng thẩm thấu hắn phòng ngự. Cái này một tia lực lượng đối với Diệp Thần mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng mà đối với Ngô Hành Nhi nhưng không giống nhau. Ngô Hành Nhi hiện ở hô hấp dồn dập, sắc mặt thương trắng, trên gương mặt tươi cười mơ hồ hiện lên một tia vẻ thống khổ. Chỉ là một tia thần niệm lực sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng là khó chịu, trong đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa như phát 40-50 độ sốt cao như nhau, cũng may cũng không có đả thương được thần hồn. Diệp Thần thấy Ngô Hành Nhi như vậy, trong lòng tức giận dâng trào, hắn đáp ứng Ngô Uy bảo vệ tốt Ngô Hành Nhi, ở Đăng Thiên Thành lại là thiếu nợ Ngô gia. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ Ngô Hành Nhi như vậy bị thương? Hắn nhất định phải một cái công đạo, mà không chỉ là đắc tội hai chữ. Vậy Nhu Mỹ nam tử mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bối cảnh nghịch thiên thì như thế nào? Tổn thương người, liền phải trả giá thật lớn. Vậy Nhu Mỹ nam tử nghe vậy dừng chân một cái, lại không có xoay người, mà là nhỏ hơi nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thần nói, "Vậy ngươi, muốn thế nào?" Chương 1598, đây cũng là lực lượng. Diệp Thần bước chân đạp một cái, "Ta hy vọng ngươi thật nghiêm túc nói xin lỗi, sau đó lưu lại một ít đối với bạn ta bồi thường." Nhu Mỹ nam tử ngẩn ra, chợt khoe miệng nụ cười khinh thường, "Bạn ngươi là thứ gì, đáng ta nghiêm túc nói ấy nấy? Ta một câu đắc tội, đã coi là hết tình hết nghĩa. Thằng nhóc, làm bất cứ chuyện gì không nên quá qua, nếu không, mạng mình làm sao thất lạc cũng không biết." Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp. Diệp Thần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi gương mặt tái nhợt, con ngươi đông lại một cái, nói thẳng, "Ta xem các hạ ra tay ác liệt, đối với các hạ tu hành có chút hứng thú, người ta so tài một phen như thế nào?" Ha 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 ha. Lại có như vậy thứ không biết chết sống. Giờ khắc này, Nhu Mỹ nam tử bên cạnh mấy người cũng phá lên cười, "So tài? Lại muốn so tài? Cái này Hỗn Nguyên cảnh tiểu tử là tu luyện cầm đầu góc luyện hư sao? Muốn cùng Nhu Mỹ nam tử so tài, hắn cũng xứng." Trong đó một người trẻ tuổi nam tử lại là sắc mặt khinh thường trực tiếp rêu cợt nói, "Thằng nhóc, các ngươi đánh bại Chu Xây cái đó gà yếu liền lấy là vô địch thiên hạ. Chu Xây bất quá là trong chúng ta yếu nhất một người, mà Tư Không huynh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn cùng hắn so tài, ngươi xứng sao?" Nhu Mỹ nam tử chậm rãi xoay người, vẫn là lạnh như băng nói, "Ta kêu Tư Không Phi Tình, vị này là ta sư đệ, Vũ Thiếu Nguyên thay ta cùng ngươi so tài một chàng, ngươi ý như thế nào?" Ta Tư Không Phi Tinh có cái nguyên tắc, đó chính là chưa bao giờ và giáp dưới so tài. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian tựa như đọc lại. Sắc ý lạnh như băng tựa như đang không ngừng lên men. Hắn giọng mặc dù lạnh như băng, nhưng khi nhìn Diệp Thần, trong con ngươi nhưng mang một tia nghiền ngẫm thân sắc, tựa hồ có chút hiếu kỳ Diệp Thần sẽ trả lời như thế nào. Chỉ gặp Diệp Thần quét Vu Thiếu Nguyên một mắt, hợp đạo cảnh, là trong mấy người đứng sau Tư Không Phi Tinh cường giả. Lúc này Vu Thiếu Nguyên cũng là mặt đầy ngạo mạn liếc Diệp Thần, nói, "Ai, và loại phế vật này động thủ, thật là lãng phí thời gian." Hắn cảm giác, mình đối với Diệp Thần là đối với mình làm đủ, bất quá nếu Tư Không Phi Tinh lên tiếng, hắn cũng không dám phản bác. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, lắc đầu một cái, vô cùng bình thản nói, "Xin lỗi, ta cũng có nguyên tắc, không cùng rác dưới so tài. Hơn nữa, hắn liền rác dưới cũng không đủ cách." Hồi kính. Diệp Thần thái độ, giọng không có một tia chập chờn, tựa như cái này như vậy trẻ tuổi liền có hợp đạo cảnh khủng bố tu vi yêu nghiệt, và trên đất con kiến hôi vậy, cũng không thể để cho hắn hơn liếc mắt nhìn. Giờ khắc này, đám người kia cũng bối rối, căn bản không từng nghĩ qua, lại có người so Tư Không Phi Tinh còn muốn cùng ông. Vu Thiếu Nguyên ngay tức thì đờ đẫn, thằng nhóc kia nói gì? Không đủ tư cách. Hắn Vu Thiếu Nguyên không đủ tư cách. Trong thiên hạ, ai dám tự nhủ không đủ tư cách? Liên liên Tư Không Phi Tinh như vậy đủ để ngang dọc vạn cổ nhân vật, đối với Vu Thiếu Nguyên thực lực cũng có ít nhiều khẳng định. Cái này không qua mới vừa bước vào Hỗn Nguyên cảnh tầng dưới chót đống cặn bã, lại nói mình không đủ tư cách và hắn động thủ. Vu Thiếu Nguyên tu đạo đến nay, đồng bối bên trong, trừ Tư Không Phi Tinh ai cũng không vượt qua. Thậm chí ở Tư Không Phi Tinh trước mặt, hắn đều gìn giữ cái này nhất định tiêu ngạo, cho tới bây giờ không có ai xem Diệp Thần tự nhủ như vậy nói qua, bởi vì xem hắn loại thiên tài này là không thể tùy tiện làm đủ. Nếu không, rất dễ dàng chết. Thật ra thì, Vu Thiếu Nguyên quả thật có vốn để kiêu ngạo. Hắn trẻ tuổi, hắn căn cốt bất quá tới tuổi 20, liền bước vào hợp đạo cảnh. Thậm chí tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Ở gia tộc bên trong, đều là vô số người kỳ vọng chúng tinh ngủ tháng tồn tại. Nhưng mà, có cái hôn nguyên cảnh giác dưới lại như vậy làm đủ. Vu Thiếu Nguyên tựa như một con muốn cắn người khác manh thú vậy thở hổn hển, hơi thở gắt gao phong tỏa Diệp Thần, hắn giận đến cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Hắn sở dĩ còn không có ra tay, là bởi vì là hắn ở áp chế mình xung động. Tư Không Phi Tinh còn không nói gì, hắn không thể tùy tiện động thủ, nếu không là đối với Tư Không Phi Tinh bất kính. Ha ha. Tư Không Phi Tinh đột nhiên cười, nhàn nhạt cười, Diệp Thần rất cuồng, cùng đến để cho hắn cũng sinh ra một chút hứng thú. Hắn muốn biết Diệp Thần cuồng là ngu xuẩn hay là thật có thực lực. Đã lâu không có ai để cho hắn sinh ra qua hứng thú, loại cảm giác này, không tệ. Cho nên, hắn cười. Thiếu Nguyên, vị đạo hữu này nói ngươi không xứng, thân là Thiên Hoàng Tông đệ tử ở trước mặt người ngoài không thể rơi xuống sư môn tôn nghiêm, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tư Không Phi Tinh thanh âm rơi vào Vu Thiếu Nguyên trong lỗ tai, tựa như âm thanh thiên nhiên. Hắn sắc mặt dữ tợn, lộ ra một cái tàn khốc nụ cười, hắn hiểu, chân thực quá hiểu. Đã từng có một người bởi vì trong lời nói tới Thiên Hoàng Tông lúc khá là khinh bạc, liền bị hắn đánh gãy tay chân, Thiên Hoàng Tông cũng là hắn kiêu ngạo một số. Diệp Thần và Long Huyền nghe vậy ánh mắt chớp mắt. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua Thiên Hoàng Tông. Đồng dạng là nhất lưu thế lực, thực lực càng ở Huyền Nguyệt Tông trên, là linh võ đại lục nam vực xứng đáng không thẹn nhà giàu có thế lực. Không nghĩ tới lại có thể đá tâm sát. Long Huyền suy tính chốc lát, muốn khuyên Diệp Thần thu tay lại, nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần quyết nhiên ánh mắt, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lui về sau. Đối với Diệp Thần mà nói, Thiên Hoàng Tông lại coi là cái gì? Giờ phút này, Vu Thiếu Nguyên khí tức cực lớn đột nhiên bùng nổ, tay cầm trường kiếm, hướng Diệp Thần một kiếm chém tới, bảo xanh khách sạn trùng quanh bỗng nhiên gió nổi mây vẩn, điện tiệm lôi minh. Cái này Vu Thiếu Nguyên ra tay một cái, lại có nắm trong tay thiên địa uy thế. Liên Liên Tư Không Phi Tinh nhìn về phía Vu Thiếu Nguyên một kiếm này, cũng mặt hiện vẻ tán thưởng, cái này giận lôi long khiếu kiếm là thượng cổ đại năng lưu truyền xuống võ. Vu Thiếu Nguyên đã luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực không tầm thường. Kiếm ý vỡ đẳng, cùng quần quận kiếm khí dung hợp một đạo ẩn hiện hình rồng sấm sét, hướng Diệp Thần lướt đi. Kiếm pháp này, không kém. Vu Thiếu Nguyên kiếm pháp, rõ ràng đã có cường giả mới có khí tượng, hơn nữa hắn trường kiếm trong tay, cũng là một cái phẩm cấp không thấp tiên khí. Diệp Thần trong ánh mắt vậy hiện ra một phần ngưng trọng, huyết đao vào tay, trên thân đao ẩn hiện kim đỏ lưỡng sắc quang mang. Chém ra một đao, không có Vu Thiếu Nguyên gió nổi mây vẩn, điện tiệm lôi minh. Vu Thiếu Nguyên thấy Diệp Thần ra tay không uy thế chút nào, trong mắt khinh thường đậm hơn. Nhưng là, Vu Thiếu Nguyên bên cạnh Tư Không Phi Tinh, nhìn Diệp Thần chém ra cái này một đao, trong con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Rất mạnh. Tư Không Phi Tinh nhìn Diệp Thần, trong con ngươi thành tựu xuất sắc liền liền, lấy hắn ánh mắt lại không có cách nào kết luận đao pháp này phẩm cấp. Nhưng là có thể khẳng định là, đao pháp này rất mạnh, mạnh hơn là Diệp Thần ra đao ý cảnh. Vu Thiếu Nguyên đám người ở võ đạo phương diện thần thông còn không có đạt tới nhập cảnh cảnh giới, tự nhiên không nhìn ra Diệp Thần một đao này tuyệt diệu chỗ. Liên ở tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần phải bị Vu Thiếu Nguyên kiếm ý nuốt mất lúc, một tiếng hổ gầm mơ hồ ở trong thai mọi người vang vọng. Ngay sau đó vậy lóe lên nhức mắt điện quang nộ long chi hình bên trong trận thấm ra một đạo sen lẫn màu máu kim quang. Ngay tức thì, vô số kim quang từ nộ long trong cơ thể xông ra. Kim quang bên trong hiện ra một đạo hổ khổng lồ chi hình, xuyên thủng lôi long hướng Vu Thiếu Nguyên nào tới. Chương 1599, ngươi tên gọi là gì? Cái gì? Vu Thiếu Nguyên kinh hãi, mình giận lôi long khiếu kiếm lại bị phá. Bị vậy bình thường không có gì lạ một đao. Bất quá, Vu Thiếu Nguyên hiển nhiên vậy không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu thiếu gia, ngược lại hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể coi như phong phú. Mắt gặp vậy hình hổ đao khí thế tới hung hung, hắn vừa đem trường kiếm trong tay vũ thành một đoàn sắc bén bên trong có điện mang lóe lên, long không ngừng rên rỉ, một bên thân hình bạo lui. Và anh, một tiếng vang thật lớn, kim hồng quang mang cùng màu bạc điện quang bạo tránh. Ánh sáng tan hết, Vũ Thiếu Nguyên nửa quỳ, trường kiếm chống đất, trùng trùng thở dốc, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Thần cái này nhìn chất phác không màu mẹ một đao lại cường đại đến như vậy bước, làm sao có thể? Hơn nữa, hắn vẫn là hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên, mình là hợp đạo cảnh. Hơn nữa đã mò tới cùng thiên địa linh khí hợp nhất ngưỡng cửa, lại vẫn là thua. Mà Diệp Thần cũng là khá là kinh ngạc, hắn biết Vu Thiếu Nguyên không kém, hắn cái này một đao mặc dù không có đối mặt Hoàng Sán lúc chém ra vậy đao mạnh như vậy, khá vậy dùng 80% lực lượng, Vu Thiếu Nguyên lại có thể tiếp mà không bị tổn thương, hắn thực lực chắc còn ở cảnh giới ngã xuống Hoàng Sán trên. Bất quá, Diệp Thần thế công vẫn chưa kết thúc, hắn quanh thân ma khí và huyết khí vần quanh, một đầu hổ khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, kim quang lóe lên, chân linh hơi thở mãnh liệt, tựa như thần thú hạ xuống. Ngay tức thì xuất hiện ở Vu Thiếu Nguyên trước mặt, ngay đầu một đao chém xuống. Đột phá ý cảnh kim sắt một đao chém đối với chân khí tiêu hao quá lớn, cho nên Diệp Thần không có lần nữa thi triển, mà là vận dụng thiên sát hổ ma đổi, lấy thuần thân sắc lực chém về phía Vu Thiếu Nguyên. Huyết đao huyết quang lưu chuyển, ở Diệp Thần khí huyết lực ra trì hạ, một đao này lực lượng, ngay tức thì vượt qua hết thảy. Chém ra một đao, gió lớn gào thét, không gian chấn động, ngay đầu chấn áp. Vu Thiếu Nguyên nhìn cái này một đao tấn công tới, rốt cuộc có vẻ sợ hãi, lật đật giơ kiếm chào đón. Một bên Tư Không Phi Tình nhìn Diệp Thần vung đao ánh mắt lại sáng một cái, không chỉ có lĩnh ngộ đao ý cảnh, thân xác lực lượng còn mạnh mẽ như vậy. Hắn đối với Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Oanh!
Đao kiếm đánh nhau, Vu Thiếu Nguyên dưới chân do đặc thù đá chế thành sàn nhà linh quang bạo tránh, nhưng vẫn là vô lực vỡ vụn tan vỡ. Diệp Thần một đao, lại trực tiếp cầm Vu Thiếu Nguyên đánh xuống lầu dưới, thân hình hắn lại động, lần nữa chém ra một đao, lại là một tiếng vang thật lớn, Vu Thiếu Nguyên đã bị đánh đến lầu 1, rất nhiều ngủ lại quý khách cũng kỳ quái nhìn hai người. Mà Vu Thiếu Nguyên lúc này lại cố không là cái gì mất mặt hay không vấn đề, ngực hắn kịch liệt phập phồng, cả người đều là mồ hôi, cầm kiếm tay phải sưng lên ứ máu. Hắn biết, tay mình xương cánh tay cách và gân thịt đều đã gãy lìa, Diệp Thần nếu như chém nữa hắn một đao, hắn sợ rằng không tiếp nổi. Bành, một tiếng, Diệp Thần lần nữa rơi vào Vu Thiếu Nguyên trước người, trong mắt lóe lên thị huyết ánh sáng, nhìn về phía một cái không có động tĩnh thanh niên, nhàn nhạt nói: "Không biết, bây giờ ta có không có tư cách cùng Từ Không Phi Tinh so tài?" Trong lúc nói chuyện, cầm đao tay chậm rãi nâng lên, giống như là tử thần đang kêu gọi. "Đủ." Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ầm một tiếng, kim thiết giao minh, linh khí đánh vào, đem chung quanh một ít quý khách cũng chấn động được hộc máu. Từ Không Phi Tinh ngăn ở Vu Thiếu Nguyên trước người, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hời hợt đỡ được Diệp Thần cái này đao. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được vô cùng là khí tức nguy hiểm mãnh liệt, thân hình bạo lui, ngay tức thì kéo ra cùng Từ Không Phi Tinh giữa khoảng cách. Đồng thời nhìn lướt qua Từ Không Phi Tinh trường kiếm trong tay, ánh mắt lẫm liệt, cái này trường kiếm thân kiếm phơi bảy đen trắng hai màu, trong đó lưu chuyển vô số huyền diệu minh văn, bất ngờ là một chuôi hợp đạo thần khí, hợp đạo tiên khí. Thậm chí nếu như lại hoàn thiện, có thể nhận gần thời không chi binh. So hắn đao phẩm cấp cao không thiếu, giá trị hẳn là Diệp Thần trong tay huyết đao 10 lần. Trừ cái này vũ khí, càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ là Từ Không Phi Tinh lực lượng, mơ hồ lại so mình mạnh hơn một phần. Phải biết Diệp Thần nhưng mà dung hợp xa như vậy cổ hung thú máu tươi, lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này Từ Không Phi Tinh không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lại thì ung dung đỡ được mình một đao. Thằng nhóc, cái này Từ Không Phi Tinh không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hơn nữa trên mình còn có một tia hoàng uy, chỉ sợ là hoàng tộc người, ngươi muốn thắng hắn, tuyệt không thoải mái. Long Huyền nhắc nhở. Hắn đối với Linh Võ Đại Lục biết rõ xa ở Diệp Thần trên. Linh Võ Đại Lục năm vực, hơn nữa ma vực, mỗi một vực đều có một cái không cho coi nhẹ thế lực, đó chính là hoàng tộc, cũng hoặc là gọi là hoàng thất gia tộc. Linh Võ Đại Lục quý tộc chân chính. Trực giác ngược lại không tệ. Từ Không Phi Tinh khuôn mặt lạnh như băng nổi lên dậy một nụ cười trầm biếm, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Ngươi tên cứ gọi là gì?" "Diệp Thần." Đối phương thực lực đáng Diệp Thần tôn trọng, nói lên tên họ cũng là phải. "Được, ta nhớ." Từ Không Phi Tinh gật đầu một cái, thần sắc cũng dung nói: "Ngươi không phải muốn cùng ta so tài sao? Tới đi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, không nên nương tay, ta đón ngươi một chiêu sát chiêu, hẳn đủ để cho ngươi hết giận chứ? Ngươi ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù trên mình ngươi cảnh giới và ngươi thực lực không hợp, nhưng ở ta trước mặt đều giống nhau." Buồn cười, Diệp Thần hừ lạnh nói: "Hy vọng ngươi đừng chết." Nói xong, Diệp Thần cả người khí thế bùng nổ, bén kim quang, ma khí và huyết khí lượn lờ quanh thân, hơi thở điên cuồng leo lên, thần ma luân hồi quyết trình độ cao nhất vận chuyển. "Có ý tứ, ngươi lại dung hợp một đầu hung thú máu tươi." "Hơi thở không tệ." Từ Không Phi Tinh gật đầu một cái, tựa hồ vẫn là không có cầm Diệp Thần lực lượng coi vào đâu. Diệp Thần thân hình nhỏ tránh, ngay tức thì xuất hiện ở Từ Không Phi Tinh đỉnh đầu, trong tay huyết đao bộc phát ra chói mắt kim hồng quang mang, đao ý cuồn sạch. Vây xem lữ khách đều cảm giác ngay tức thì rơi vào một cái tràn đầy lạnh như băng lưới đao thế giới bên trong. Một đao chém xuống, kinh khủng lực lượng gia trì, toàn lực thi triển kim sắt một đao chém, hơn nữa đao khí toàn bộ ngưng tụ ở huyết đao lên, không có một tia tràn ra. Cái này một đao cắt rời không gian, chặt đứt hư không. Cái này một đao so Diệp Thần một đao chém chết Hoàng Sán vậy đao mạnh hơn rất nhiều. Từ Không Phi Tinh trong mắt rốt cuộc hiện ra vẻ trịnh trọng, không nghĩ tới Diệp Thần toàn lực bùng nổ, so mình tưởng tượng cường đại hơn. Tay hắn động một cái, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh giơ kiếm đánh nhau. Động tác cực kỳ tự nhiên. Từ Không Phi Tinh lại không có lựa chọn phòng ngự, mà là trực tiếp hướng Diệp Thần ngực chỗ hiểm công tới. Trên trường kiếm đen trắng lưỡng sắc quang mang dạo dực, như nước kiếm ý ở trong khách sạn tràn đầy kéo dài, mới vừa rồi còn tựa như đặt mình vào phong đao thế giới các lữ khách, trong nháy mắt, lại tựa như bị vô số thanh trường kiếm xuyên tim. Có thể cùng Diệp Thần đao ý bên trong sát ý mạnh mẽ không cùng, Từ Không Phi Tinh kiếm ý lại hàm chứa ngút trời uy nghiêm, tựa như thiên thần hạ xuống kiếm phạt vậy, bị Từ Không Phi Tinh trường kiếm xuyên tim, lại ngược lại dâng lên một loại thỏa mãn, thật giống như chết ở kiếm hắn hạ lại là mình quang vinh vậy. Ầm. Đao kiếm đánh nhau, ý cảnh va chạm, Bảo Lam lão bản tiền tiền của nhiều là hợp đạo cảnh tầng 8 ngày tu vi, lúc này đã toàn lực vận dụng trong khách sạn phòng vệ đại trận, mới triệt tiêu hai người công kích dư âm đánh vào. Chương 1600, khiếp sợ đến tột đỉnh. Âm ầm vang lớn, Diệp Thần thân hình đổ bay ra, hắn miễn cưỡng trên không trung lộn thân hình, rơi trên mặt đất, rơi xuống đất ngay tức thì, mặt đất rắc rắc một tiếng, xuất hiện vết rách chẳng chịt. Diệp Thần nhìn mình cầm đao cánh tay, mặc dù hắn tay cầm đao còn rất ổn, cánh tay cũng đã máu tươi đầm đìa, nếu không phải là hắn thể chất xa mạnh hơn phổ thông võ giả, sợ rằng lúc này tay đã phế. Cái này Từ Không Phi Tinh thật là mạnh, mà Từ Không Phi Tinh cũng không chịu nổi. Hắn nhận Diệp Thần một đao, vậy lui về phía sau ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vậy bị thương. Hắn mặc dù vẫn là bộ kia mặt không cảm giác hình dáng, bất quá nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt ngược lại chẳng phải lạnh như băng, thậm chí có một loại sợ hãi. Đã nhiều ít thời gian không có ai để cho hắn bị thương, hắn thậm chí không dám tin tưởng lần này mình bị thương lại có thể đến từ một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu tới? Diệp Thần khẽ mỉm cười, coi như hài lòng. Cuối cùng để cho đối phương bị thương. Hơn nữa hắn không có dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Bất quá, Nô Hạnh Nhi thủ cũng coi là báo. Tư Không Minh, trừ Vu Thiếu Nguyên ra mấy tên trai gái đi tới Tư Không Phi Tinh bên người, ánh mắt đọng lại ở Tư Không Phi Tinh vết máu ở khóe miệng lên, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tư Không Phi Tinh lại bị thương, vẫn là tổn thương ở một cái Hỗn Nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử trên tay, đây là thực tế sao? Bây giờ bọn họ cảm giác giống như thấy một cái mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh ở quyền anh trên trận một quyền cầm Thái Sơn đánh ngã xuống đất vậy. Lúc này bọn họ lại xem Diệp Thần, ánh mắt đã thay đổi, tựa như đang nhìn cái gì hình người quái thú vậy. Long Huyền vậy mang Nô Hạnh Nhi đi tới Diệp Thần bên người, mới vừa rồi Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh chiến đấu hắn cảm ứng được rất rõ ràng, lúc này hai hàng lông mày khóa chặt. Nếu như mình đối với hai người công kích, mặc dù không còn như một chiêu bị đánh bại, nhưng lúc này sợ rằng tổn thương được cũng phải nghiêm trọng hơn, hai người này thực lực cũng so mình cao không chỉ một nước. Bất quá Long Huyền Thiên Tư cũng là vô cùng là yêu nghiệt, mới vừa rồi hai người giao thủ, ý cảnh va chạm, hắn vậy trộm được một tia luyện thành ý cảnh cảm giác. Hắn tu luyện Thông Thiên Quyền bản cũng đã xu hướng tại viên mãn, như dung nhập vào ý cảnh thi triển, là được đột phá những ràng buộc. Tư Không Phi Tinh lau mép một cái vết máu, đối với Diệp Thần hỏi, ngươi nhưng có tông môn? Huyền Nguyệt Tông. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tư Không Phi Tinh gật đầu một cái, Diệp Thần, ta muốn chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, có lẽ rất nhanh liền sẽ. Hắn lại nhìn lướt qua tựa hồ đang hiểu chút gì, trên mình tản mát ra tí ti kỳ diệu vận luật Long Huyền. Bên cạnh ngươi người bạn kia cũng không tệ, cho hai ngươi một cái thành thật quyền, các ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất nhanh lên một chút nâng cao mình thực lực. Nếu không, rất nguy hiểm. Rồi sau đó, hắn tầm mắt lại rơi vào Ngô Hạnh Nhi và một cái khác bị thương thanh niên trên mình, nói, xin lỗi. Các người đang câu này nói xin lỗi. Diệp Thần hơi cao mày, trong đoạn thời gian này, nâng cao thực lực. Tư Không Phi Tinh là ý gì? Bất quá không cùng Diệp Thần đặt câu hỏi, Tư Không Phi Tinh đã mang mấy người kia xoay người rời đi bảo xanh khách sạn, gián tiếp cầm vậy mấy gian chữ thiên lên phòng thường nhường cho Diệp Thần mấy người. Diệp Thần nhẹ khạc ra một hơi, ân cần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi hỏi, Hạnh Nhi, như thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Nô Hạnh Nhi đau lòng lướt qua Diệp Thần ngoài miệng vết máu, giận trách, ta không có sao, cảm ơn. Được, đã như vậy, chúng ta liền đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần nói. Không biết tại sao, Diệp Thần tổng có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa, loại dự cảm này hay không càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh các người cũng không biết, bảo xanh khách sạn bầu trời, có hai đạo quyến rũ thân ảnh động người đứng trước ở trong hư không. Một người trong đó, chính là Tử Ngưng, mà khác một cô gái, vóc người mặc dù vô cùng là hỏa cay mê người, có thể trên khuôn mặt mang một quả ngọc trắng mặt nạ. Cho dù lấy Tử Ngưng nhãn lực đều không cách nào nhìn thấu cái này cái, để cho người không biết cô gái này tướng mạo như thế nào. Tử Ngưng gặp Diệp Thần cũng không đáng ngại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút tức giận nói, tên này, để cho hắn không nên gây chuyện, vẫn là cùng người ra tay. Diệp Thần đám người cùng Tư Không Phi Tinh nổi lên va chạm lúc, Tử Ngưng thì có cảm ứng, bất quá chuyện giữa tiểu bối tình, các nàng như vậy thân phận giống như là không tiện xuất thủ can thiệp. Chỉ là ẩn giấu ở Diệp Thần bọn họ vùng lân cận, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp, hơn nữa, Tư Không Phi Tinh mấy người thân phận, nàng vậy kiêng kỵ. Nàng nhìn về phía một bên mang mặt nạ cô gái, cười khổ nói, "Hiểu Huyên, các ngươi Thiên Hoàng Tông đệ tử, có phải hay không đều cùng ngươi như nhau phách lối à?" Tư Không Phi Tinh bọn họ đúng lúc là mình bạn tốt Diêm Hiểu Huyên môn nhân hậu bối, Diêm Hiểu Huyên mặc dù là cô gái, nhưng trời xanh tính hiếu chiến, Diệp Thần đám người và Tư Không Phi Tinh bọn họ độc thủ, nàng phản mà hứng thú, rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn thế. Diêm Hiểu Huyên hừ một tiếng nói, "Tư Không Phi Tinh thằng nhóc này, ngày thường như vậy cuồng ngạo, lại vào một cái Hỗn Nguyên cảnh tiểu tử động thủ cũng sẽ bị thương, trở về sau này ta phải thật tốt dạy bảo hắn." Hiển nhiên nàng đối với Tư Không Phi Tinh và Diệp Thần kết quả chiến đấu cũng không hài lòng. Tử Ngưng khá là khó chịu, hất cằm nói, cái gì gọi là Hỗn Nguyên cảnh tiểu tử, Diệp Thần nhưng mà đến trên Thăng Tiên đại đạo cuối tuyệt thế thiên tài, hơn nữa đã từng một đao chém chết hợp đạo cảnh võ giả. Vốn là tu hành hoàn cảnh cũng không như cái đó Tư Không Phi Tinh, nếu không, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ. Trên Thăng Tiên đại đạo cuối, dưới mặt nạ, Diêm Hiểu Huyên gương mặt có một cái chớp mắt như vậy gian xuất hiện khiếp sợ. Nàng căn bản không thể nào tin nổi, chính là Hỗn Nguyên cảnh, lại có thể tới đạt vậy vô số người không cách nào chạm đến địa phương. Nàng ánh mắt nhanh tránh, nàng xuất thân linh võ đại lục Thiên Hoàng Tông, hơn nữa Thiên Hoàng Tông có hoàng thất bối cảnh, những cái kia đặt ở viễn cổ cũng có thể tươi đẹp thế gian thiên tài siêu cấp nàng vậy gặp qua không thiếu. Bất quá, những người này chắc liền đạt tới trên Thăng Tiên đại đạo 900m trình độ mà thôi, cái này Diệp Thần lại có thể đi tới 1000m cuối. Đừng xem ít đi mấy chục mét khoảng cách, có thể đó chính là hoàn toàn hai cái không đồng đẳng cấp thiên tài, bất quá, cũng không phải nói Diệp Thần liền nhất định có thể so sánh những cái kia một cấp linh tư thiên tài xuất sắc hơn, tư chất đến tài nghệ này, tiềm lực đều là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Diêm Hiểu Huyên trong lòng khiếp sợ, nhưng là ngoài miệng nhưng không chịu thua nói, trên Thăng Tiên đại đạo đã sớm sa sút, bây giờ ai còn dùng khảo sát này tiềm lực, nếu không làm sao sẽ luân lạc tới cho thấp võ vị diện đám người kia dùng. Như thế hư không mở mịt đổ, ta xem vậy không có gì không dạy nổi. Linh võ đại lục vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Diêm Hiểu Huyên và Tử Ngưng mặc dù là quan hệ vô cùng là gần gũi bạn tốt chí giao, nhưng mà hai người từ nhỏ liền yêu lẫn nhau leo so, không ai phục ai. Tử Ngưng nghe vậy, không có hảo ý cười nói, Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh giao thủ, mặc dù hơi không bằng, khá vậy để cho Tư Không Phi Tinh bị thương. Diệp Thần bất quá là Hỗn Nguyên cảnh nhất tầng thiên cảnh giới, Tư Không Phi Tinh đã hợp đạo cảnh hậu kỳ, nếu như Diệp Thần tăng lên nữa mấy phần, ngươi cho rằng Tư Không Phi Tinh có thể ngăn cản sao? Từ Ngưng nói tới chỗ này không nói thêm gì nữa, cân nhắc nhìn Diêm Hiểu Huyên. Chương 1601, ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Hừ, Tư Không Phi Tinh không có suất toàn lực, nếu không Diệp Thần hẳn phải chết. Diệp Thần cũng không có suất toàn lực. Diệp Thần vẫn là thần vương cảnh lúc liền tiêu diệt hợp đạo cảnh cường giả, ta luôn cảm giác hắn liền tiên tôn cũng có thể tùy tiện chém chết. Từ Ngưng, ngươi không nên ăn nói lung tung. Thằng nhóc kia mới vừa rồi một kích kia có phải hay không toàn lực ra tay, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn còn có thủ đoạn. À. Diêm Hiểu Huyên cười trêu nói, ngươi thật giống như rất coi trọng cái này Diệp Thần, còn có thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Trên giường thủ đoạn sao? Thằng nhóc này lớn lên ngược lại là đẹp đẽ, xem ra ngươi đã thử qua. Thường ngày nếu như Diêm Hiểu Huyên như vậy làm cho đùa, Tử Ngưng nhất định sẽ châm biếm lại, nhưng mà, làm Tử Ngưng nghe được Diêm Hiểu Huyên nói sau này, lại chẳng biết tại sao ngọc diện đứng đỏ, tức giận nói, ngươi, ngươi nói cái gì vậy, ngươi biết ta không là loại nữ nhân đó. Tử Ngưng vậy ý thức được mình biểu hiện được có chút không bình thường, lúc này nói tránh đi, dù sao lập tức phải đến Long Môn hội họp lớn, đến lúc đó Diệp Thần chắc sẽ tham gia, nếu ngươi như thế không phục, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một trận. Diêm Hiểu Huyên ngay tức thì hứng thú, sau mặt nạ vậy đôi xinh đẹp trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cầm Tử Ngưng mới vừa rồi biểu hiện ném ở sau hót gật đầu liên tục nói, được. Đánh cuộc như thế nào? Ta đối với bên trong tay ngươi cái đó vòng ngọc có ý tưởng rất lâu rồi. Liên đánh cuộc Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh hạng như thế nào? Tử Ngưng mỉm cười nói, ha ha ha, thằng nhóc này thiên phú khá hơn nữa thì phải làm thế nào đây, chỉ là hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên mà thôi, khoảng cách Long Môn hội họp lớn không tới nửa năm, hắn có thể tăng lên đi nơi nào, ngươi cái đó vòng ngọc là của ta. Ta đối với hắn có lòng tin. Tử Ngưng tà tà nhìn Diêm Hiểu Huyên nói, bất quá, ngươi nếu bị thua, ngươi được. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên gần sát Diêm Hiểu Huyên bên hai, nhẹ giọng mật ngữ. Diêm Hiểu Huyên nghe xong, lắc đầu liên tục nói, không được. Cái này không được. Tử Ngưng lấy ra một quả tản ra sáng chói huy hoàng vòng ngọc nhàn nhạt nói, ai yêu, nói hồi lâu, ngươi vẫn là sợ thua hả? Ta cái này chiếc vòng làm sao tốt như vậy thấy thế nào? Đáng tiếc thuộc tính và ta không quá tương xứng. Ngươi nói, ta muốn không muốn cầm đi trao đổi một người cùng cấp đồ trang sức dùng. Được, ta cá. Diêm Hiểu Huyên cắn răng nói. Tử Ngưng nghe vậy, lộ ra hồ ly giống vậy nụ cười giảo hoạt. Diệp Thần trở lại trong phòng sau đó, lấy ra một viên thuốc ăn vào, bắt đầu chữa thương. Hắn vốn định dùng độ hóa thần vương đạo chữa thương, nhưng phát hiện 6 cái thần vương nói, thật giống như xuất hiện một tia vấn đề. Hắn thử nghiệm phóng thích 6 cái thần vương đạo. Nhưng mà, 6 cái thần vương đạo lại không có đảm nhiệm phản ứng gì, cẩn thận tra xem, lại là phát hiện hữu nhàn nhạt tinh thần ánh sáng bao trùm. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn từ thần vương cảnh đột phá đến hôn nguyên cảnh, là đang chiến đấu đột phá. Hơn nữa, hắn cảnh giới cảm giác và vậy linh võ đại lục võ giả có rất lớn khác biệt. Hoặc giả là bởi vì luân hồi huyết mạch duyên cớ, hắn tốc độ đột phá cực kỳ chậm. Nhưng là một khi đột phá, hắn liền có thể hưởng thụ cao nhất chỗ tốt, còn có vượt cấp giết địch vốn. Lần này đột phá đến hôn nguyên cảnh, lại không có bất kỳ dị tượng, thậm chí liền lôi kiếp cũng không có. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói 6 cái thần vương đạo cũng nên lột xác, nhưng là lại không có. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn vậy ánh sao bao trùm 6 cái thần vương nói, trong lòng mơ hồ cảm giác đây là 6 cái thần vương đạo ở lột xác. Thiếu thời cơ. Ngay tại lúc này, Tiêu Diêu thần quân thanh âm truyền tới, chuyện này ta cũng một mực nghi hoặc, ta gần đây mới nghiên cứu rõ ràng. Diệp Thần mở ra, vội vàng hướng Tiêu Diêu thần quân nói, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề? Tiêu Diêu thần quân sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, mới nói, bởi vì ngươi luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch là thế gian cường đại nhất huyết mạch, vậy là khó khăn nhất lấy lột xác huyết mạch, ta chỉ từ trong truyền thuyết nghe qua. Hơn nữa, ta còn nghe nói, luân hồi huyết mạch người, mỗi một lần đột phá lớn cảnh cũng sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Thức tỉnh huyết mạch vượt hoàn toàn, phản hồi lại càng lớn. Đây cũng là muốn ngươi gia nhập Huyền Nguyệt Tông, nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền bia nguyên nhân. Mà bây giờ thần vương đạo vấn đề hẳn ở chỗ, ngươi cũng không có chân chính bước vào hôn nguyên cảnh. Ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Ở Linh Võ Đại Lục mọi người nhìn lại, ngươi bây giờ xác thực có hôn nguyên cảnh tầng trời một hết thể dấu hiệu. Nhưng là cái này nhằm vào là Linh Võ Đại Lục võ giả, cũng không nhằm vào luân hồi huyết mạch người. Ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Như bước ra bước này, ngươi 6 cái thần vương đạo tất nhiên hoàn toàn lột xác, lại là sẽ dẫn động diệt thế vậy lôi kiếp. Diệp Thần mở ra, căn bản không nghĩ tới mình lại như thế chăng cùng. Hắn do dự mấy giây, kiên định nói, vậy ta tiếp theo nên làm cái gì? Bước cuối cùng này rốt cuộc là cái gì? Tiêu Diêu thần quân một bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước người, con ngươi nghiêm túc, bước cuối cùng này, ta cảm thấy ở chỗ luân hồi huyền địa. Ngươi luân hồi huyết mạch, thức tỉnh quá chậm. Chỉ có luân hồi huyền địa mới có thể kích thích hết thảy. Ngươi phải mau sớm đến gần Tử Ngưng. Tử Ngưng, Huyền Nguyệt Tông, thậm chí còn luân hồi huyền địa, nhất định có liên quan nào đó. Diệp Thần bừng tỉnh, gật đầu một cái. Nhưng là Tử Ngưng cửa đột phá, vẫn là vấn đề. Ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền địa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi, nếu như ta lấy tánh mạng tương bác, ta cùng Tư Không Phi Tinh thắng bại như thế nào? Tiêu Diêu thần quân trầm ngâm chốc lát nói, vậy nhỏ sợ không đơn giản, nếu như ta không ra tay, 28 mở đi, ngươi 2, Tư Không Phi Tinh 8, nếu như ngươi một lòng cùng hắn lấy mạng đổi mạng, thì có 40% cơ hội cầm hắn đổi. Nếu như ác ma mắt ra tay, ngươi 10, hắn linh. Chỉ tiếc, ác ma mắt còn đang ngủ say. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, xem ra ta thực lực còn chưa đủ. Hắn vốn cho là mình có thể vô địch tại hợp đạo cảnh dưới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhẹ phun một ngụm khí, thì phải lập tức bắt đầu tu luyện, hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, hắn phải trở nên mạnh. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo, vang lên một cái vui vẻ giọng nữ nói, "Diệp đại ca, ngươi thế nào, thương thế khôi phục sao?" Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi về phía cửa. "Hạnh Nhi, ta không sao." Hắn nhìn Ngô Hạnh Nhi mặt đẹp, gặp Ngô Hạnh Nhi muốn nói lại thôi dáng vẻ, có chút kỳ quái, "Hạnh Nhi đây là thế nào?" Ngô Hạnh Nhi do dự hồi lâu, vẫn là nói, "Lập tức muốn gia nhập tông môn, vậy phải rời khỏi Diệp đại ca, ta muốn mời Diệp đại ca ăn bữa cơm, nhưng là..." Diệp Thần biết Ngô Hạnh Nhi muốn nói cái gì, gật đầu một cái, "Ta vừa vặn không có sao, cùng đi." Hai người đi ở trên đường, dẫn được người ngoài ném tới ánh mắt hâm mộ. Lam Hy Thành so Đăng Tiên Thành sâm vất rất nhiều, có rất nhiều Đăng Tiên Thành không có mới lạ đồ chơi. Ngô Hạnh Nhi và Diệp Thần nơi này nhìn một chút nơi đó xem, liền liền Diệp Thần cũng đắm chìm trong cái này ung dung thư thích trong bầu không khí, tạm thời quên mất Linh Võ Đại Lục lên tàn khốc và hiểm ác. Có thể thực tế, nhưng tựa như không muốn để cho Diệp Thần có chốc lát buông lỏng. Chương 1602, có chuyện gì không? Một nhà tiểu lầu 3 tầng, ngồi hết mấy sắc mặt tiêu hành người tuổi trẻ, cái này mấy người khí tức trên người đều không coi là yếu, là Lam Hy Thành bên trong cao cấp nhất mấy vị công tử ca. Trong đó có 3 người bị những người khác chúng tinh ủi tháng vậy vây ở trong, 3 cái đều là khí độ bất phàm, hơi thở ở những người tuổi trẻ này là mạnh nhất, giơ tay nhấc chân gian đều có nhàn nhạt uy thế. Bọn họ chính là Lam Hy Tứ Thiếu ở giữa 3 người, Trần Như Phong, Lưu Trấn Võ và Lý Minh Hiển, mà Lam Hy Tứ Thiếu ở giữa một người khác chính là Phương Thông. Trần Như Phong nói, các ngươi có nghe nói hay không, Phương Thông bị đả thương, còn tổn thương rất thảm. Nghe nói, Lưu Trấn Võ mặt hiện khinh thường, tên phế vật kia, ta cảm thấy hắn nếu không phải dựa vào cha hắn, căn bản không tư cách và chúng ta đặt song song Lam Hy Tứ Thiếu một trong, thật ném người chúng ta. Lam Hy Thành chủ Phương Thiên rất mạnh, là Lam Hy Thành ở giữa người mạnh nhất, tu vi cực kỳ khủng bố. Thậm chí có lời đồn đãi, Phương Thiên âm thầm đã sớm đột phá. Bất quá ở Lưu Trấn Võ xem ra, Phương Thông thực lực cũng có chút không đủ nhìn. Lý Minh Hiền phe phẩy quạt giấy nói, quả thật như vậy, Phương Thông ở bên ngoài mất mặt, chúng ta mấy người cũng có thể bị người coi thường. Bất quá Trần Như Phong lại nói, Phương Thông bị đả thương, Phương Thành chủ lại không có truy cứu. Có thể những người đó có chút bối cảnh đi. Lý Minh Hiền lơ đễnh, bởi vì Lam Hy Thành vị trí quan hệ, thỉnh thoảng sẽ có thế lực lớn con em đến, cho dù là Lam Hy Thành chủ, vậy có rất nhiều người là không chống nổi. Lưu Trấn Võ hừ lạnh nói, vẫn là lấy thực lực nói chuyện, những đại thế lực kia người, vậy sẽ không nhúng tay tiểu bối chuyện, cho nên nếu như Phương Thông quá mạnh, cầm đối phương đánh bại, đối phương người sau lưng giống vậy cũng sẽ không truy cứu, nói cho cùng, Phương Thông chịu nhục, vẫn là mình quá yếu. Lý Minh Hiền vậy ánh mắt nhỏ tránh nói, xem ra, là phải thật tốt gõ một cái Phương Thông. Linh Võ Đại Lục chính là như vậy, người yếu thế, sẽ bị khi dễ. Mà lúc này, Phương Thông đang mặt tâm trầm, đi ở Lam Hy Thành trên một con đường, hắn thần hồn bị thương nhẹ, đi qua chữa trị đã khỏi rồi. Vốn định vận dụng phụ thành chủ thế lực đi tìm mấy người kia trả thù, nhưng là lại bị phụ thân cho biết mấy người kia vào thành lúc không có hiển lộ thân phận, cho nên không có nói cho hắn, thật ra thì cái này mấy người đến từ Thiên Hoàng Tông, giống vậy không chọc nổi. Vì vậy, hắn còn bị Phương Thiên thúi mắng một trận. Phương Thông sau khi khỏi hẳn, vậy không mặt mũi trở về tìm Diệp Thần mấy người, Thiên mới không có kết giao với, còn bình trắng bị làm nhục bị đả thương, chuyện này truyền ra, mình danh tiếng có thể lớn hơn bị ảnh hưởng. Đây là, hắn đột nhiên thấy Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi đâm đầu đi tới, Phương Thông sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng. Không biết Diệp Thần sẽ như thế nào đối đãi mình, hắn cơ hồ đã nghĩ được Diệp Thần đối với mình phất lờ không để ý tới thậm chí lên tiếng rêu cợt dáng vẻ. Bất quá nếu đụng phải, vẫn là mạnh chống lên nụ cười, nhắm mắt lại đi và Diệp Thần chào hỏi, Diệp Minh, Nô Cô Đương, trùng hợp như vậy hả? Diệp Thần mỉm cười nói, Phương Minh, ta và Hạnh Nhi đang dự định tìm một chỗ ăn cơm, có để cử địa phương sao? Phương Thông sững sốt một chút, Diệp Thần đối đãi mình thái độ quá tốt, lại để cho hắn có chút cảm giác được yêu mà sợ. Đây là chuyện gì xảy ra, mình thất lạc người lớn như vậy, vẫn còn cho Diệp Thần và Long Huyền rước lấy phiền toái. Diệp Thần lại vẫn như thế đối đãi mình. Chẳng lẽ đây chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử phong độ sao? Phương Thông cảm giác mình cảm động nhanh hơn muốn khóc, lúc này tinh thần chấn động, mặt đầy gió xuân nói, Diệp huynh chuyện này quấn ở trên người ta, ta mang ngươi đi một nhà ta thường đi nhà hàng, nghe nói khách sạn đầu bếp tay nghề cực kỳ liền được. Căn bản không phải Lam Hy Thành như vậy nhỏ trong thành nhà hàng có thể so sánh, Lam Hy Thành bên trong có chút thân phận người đều thích đi nơi đó dùng cơm, ta ở 3 tầng có một cái cố định phòng riêng, ta mang Diệp huynh quá khứ như thế nào? Diệp Thần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi, gặp Ngô Hạnh Nhi đối với Hoàng Thành rượu và thức ăn cũng là tràn ngập tò mò, lúc này gật đầu nói, được, vậy làm phiền Phương Minh, nếu như chưa ăn qua cơm, và chúng ta ăn chung đi, ta mời khách. Phương Thông liền vội vàng khoát tay nói, ta ăn rồi, hơn nữa ta là chủ nhà, sao dám để cho Diệp huynh mời khách, dĩ nhiên là do ta trả tiền, Diệp huynh và Ngô cô nương thật tốt hưởng dụng là được. Diệp Thần cũng không có hơn từ chối, mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn Phương Minh. Phương Thông mừng rỡ, Diệp Thần đây là lĩnh mình tình liền à, trước khi buồn rầu quét một cái sạch, không nghĩ tới đi ra đi dạo cái đường phố đều có thể gặp được loại này chuyện tốt. Lại và Diệp Thần leo lên một chút giao tình, ngẩng đầu dạo bước đi Ngọc Các Tiểu Lâu đi tới. Ngọc Các Tiểu Lâu lầu 3, Lý Minh Hiền các người đang thương thảo như thế nào gõ Phương Thông một chuyện, một người thiếu nữ ăn mặc đồ nha hoàn đột nhiên đi tới, ở Lý Minh Hiền bên thai dị thai mấy câu. Lý Minh Hiền ánh mắt sáng lên, đối với hai người khác cười nói, Phương Thông tới nơi này, còn mang một nam một nữ, hai người đó đều là hôn nguyên cảnh rắc dưới. Lưu Chấn Võ khinh miệt nói, Phương Thông bây giờ luân lạc đến loại này, và rắc dưới phối hợp chung một chỗ. Lý Minh Hiền nói, cô kia ngược lại là một đại mỹ nữ, Phương Thông có thể đánh nàng chủ ý đâu, cho nên phải mang nàng tới nơi này. Trần Như Phong âm lãnh cười một tiếng, vậy chúng ta là không phải muốn giúp hắn một chút à? Lý Minh Hiền cười lạnh nói, cùng là Lam Hy tứ thiếu, nhất định là phải giúp. Phương Thông mang Diệp Thần hai người đi tới Liền Ngọc Các tiểu lâu dưới lầu, cười nói, Diệp huynh, cái này là chính là ta nói vậy gian tiểu lâu. Diệp Thần nhìn lướt qua, tiểu lâu này sửa sang rộng lớn thở mạnh, vô hình trung thì có một cổ quý khí, hơn nữa trong tiểu lâu mơ hồ tản ra mùi thơm. Để cho Diệp Thần cũng đối với tiểu lâu này thức ăn có chút mong đợi, quả thật không phải Lam Hy Thành bên trong những thứ khác nhà hàng có thể so sánh. Hắn gật đầu nói, rất tốt, quả thật có chỗ độc đáo. Phương Thông mặt hiện vui mừng, xem ra Ngọc Các tiểu lâu hay là để cho Diệp Thần hài lòng. Mấy người trực tiếp đi lầu 3 đi tới, lầu 3 cửa thang lầu lại có hai người canh giữ, hiển nhiên không phải vậy quý khách có thể lên, bất quá bọn họ thấy Phương Thông, đều là mặt đầy tươi cười dáng vẻ. Nhưng mà, làm Phương Thông mang Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi đi lên lầu 3, chuẩn bị đi mình phòng riêng đi tới lúc, lại có ba người chắn trước người, cười mỉa nhìn hắn. Chính là Lý Minh Hiền ba người. Phương Thông mặt liền biến sắc nói, Minh Hiền, có chuyện gì không? Lý Minh Hiền cười nói, Phương huynh à, không có chuyện thì không thể ôn chuyện một chút sao? Nghe nói ngươi ngày hôm qua bị người đánh, còn đánh được rất thảm, chúng ta làm anh em, nhất định phải quan tâm một chút ngươi à, ngươi nói có đúng hay không? Phương Thông mặt hiện vẻ giận, cái này Lý Minh Hiền bây giờ ngay trước Diệp Thần đám người mặt nhắc tới mình bị đả thương chuyện, rõ ràng trong lòng không ý tốt, muốn cho mình mất thể diện. Quan tâm? Sớm mẹ hắn đi làm gì? Bất quá Phương Thông lại không có phát tác, Lý Minh Hiền bối cảnh không thể so với hắn kém. Trọng yếu hơn chính là Lý Minh Hiền thực lực so mình mạnh rất nhiều. Hơn nữa Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ cũng đã tỏ rõ lập trường, chỉ là Lý Minh Hiền một cái mình cũng xa xa không phải là đối thủ. Hơn nữa hai người khác thật muốn động thủ, mình kết quả sợ rằng sẽ rất khó khăn xem. Chương 1603 Huyết Minh Cấm Địa Côn Lôn Hư Bí Mật. Lưu Chấn Võ Vương Văn Thông mặt lộ vẻ vẻ giận nhưng lại không nói lời nào, cười lạnh nói, Phương Minh, chúng ta quan tâm ngươi, ngươi đó là cái gì sắc mặt à? Ngươi nói à? Ngươi không đem ngươi bị hành hung bị làm đục quá trình tưởng tế tế nói ra, chúng ta làm sao giúp ngươi đâu? Phương Thông nghe vậy, sắc mặt biến đổi tái biến, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, không nhọc mấy vị phí tâm, ta đã không sao. À. Trần Như Phong cười nói, xem ra Phương huynh là không đem chúng ta làm bằng hữu à? Nhưng mà, coi như ngươi không đem chúng ta làm bạn bè, chúng ta cũng không thể bất kể, dẫu sao một mình ngươi mất thể diện cũng được đi. Nhưng mà, chúng ta Lam Hy tứ thiếu danh tiếng, nhưng bởi vì ngươi bất lực mà trở nên kém à? Phương huynh, ngươi nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời? Phương Thông hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, trong ngày thường xưng huynh gọi đệ mấy người, liền bởi vì mình một lần chịu đủ, thì phải liên hiệp chèn ép, lật đổ mình. Mình đã lần nữa nhẫn nhịn, bọn họ còn muốn thế nào? Nhưng là, hắn coi như bây giờ muốn đi, vậy không đi được, mình là mang Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi tới ăn cơm, nếu như xoay người rời đi, hiển nhiên Lý Minh Hiền mấy người mục tiêu, thì sẽ thả ở Diệp Thần trên hai người. Ngay tại Phương Thông chuẩn bị mở miệng trước cho mấy người nói xin lỗi, mang Diệp Thần bọn họ đi trước lúc rời đi, hắn sau lưng, vang lên một cái thanh âm đạm mạc. Chó giỏi không cản đường. Chúng ta là cùng nhau tới ăn cơm, cần gì phải để ý mấy con chó sủa vậy. Mấy người nghe vậy, đều là sững sốt một chút, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Thông sau lưng Diệp Thần. Cái này rác dưới đang nói gì? Là đối với mình mấy người ta nói. Không nghe lầm chứ? Phương Thông lại là mặt liền biến sắc, lật đật quay đầu hướng Diệp Thần nháy mắt ra dấu. Lúc ấy, hắn ở chưa khỏi thời điểm cũng không có thấy được Diệp Thần và Tư Không Phi tinh quá trình chiến đấu, hắn đối với Diệp Thần thực lực cũng không được rõ. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Thần coi như yêu nghiệt đi nữa, vậy nhiều nhất có thể đánh bại Lưu Chấn Võ trong ba người một người. Đồng thời khiêu khích ba người. Đó không phải là muốn chết sao? Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nếu như bởi vì mình mà bị Lý Minh Hiền các người dạy dỗ, mất hết mặt mũi dưới tình huống khó bảo toàn không liền mình cùng nhau ghi hận, như vậy chẳng những không có kết giao với Diệp Thần, phản đắc tội liền hắn. Mặc dù trong chốc lát có thể đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng là tương lai đâu? Diệp Thần thân là đại tông môn đệ tử, chỉ cần không ra ngoài dự liệu thực lực vượt qua mình là tất nhiên, khi đó, mình còn có thể chịu đựng Diệp Thần lựa giận sao? Lưu Chấn Võ nhìn lướt qua Diệp Thần, đối phương thông cười lạnh nói, "Phương huynh, ta xem ngươi coi như không đem chúng ta làm bạn bè, vậy chưa đến nỗi và như vậy rác dưới phối hợp chung một chỗ chứ. Ngươi xem, bây giờ loại rác dưới này đối với chúng ta Lam Hy tứ thiếu cũng dám nói chuyện như vậy. Có phải hay không ngươi và hắn đi được quá gần, để cho hắn sinh ra chúng ta Lam Hy tứ thiếu đều cùng ngươi như nhau có thể tùy tiện làm nhục cạo rác. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Chấn Võ thanh âm băng hàn, lộ ra sắc cơ. Y miệng. Phương Thông khẩn trương nói, làm nhục mình coi như, mình còn có thể nhẫn, chọc tới Diệp Thần, chỉ sợ cũng không có cách nào thu chẳng. Mấy người lại là sững sốt một chút, phương này thông lại như vậy không tán thưởng, dưới tình huống này còn làm cho này nhỏ rác dưới đắc tội mình các người. Phương Thông gặp mấy người sắc mặt càng ngày càng khó xem, cũng không đoái hoài được những thứ khác, trực tiếp hô, vị này Diệp huynh là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, há cho ngươi cùng làm đủ. Lời này vừa nói ra, Trần Như Phong, Lưu Chấn Võ, Lý Minh Hiền sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt là Lưu Chấn Võ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này sau lưng lại là Huyền Nguyệt Tông. Làm sao có thể? Loại này đại tông môn nhưng mà không cho làm đủ, coi như cái này rác dưới nhỏ yếu, nghĩ đến hắn những cái kia đồng môn. Lưu Chấn Võ trên trán đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Ba người yên lặng chốc lát, Lý Minh Hiền đột nhiên cười nói, "Diệp huynh, thứ lỗi, bất quá." Hắn nhìn về phía Phương Thông, mới vừa rồi Diệp huynh lời nói, có phải hay không hơi quá đáng? Ngươi thành tựu Diệp huynh bằng hữu, không bằng. Lý Minh Hiền đột nhiên thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn Phương Thông nói, "Ngươi thay Diệp huynh hướng chúng ta nói xin lỗi như thế nào?" Quỳ xuống nói xin lỗi là được. Huyền Nguyệt Tông tuy mạnh, có thể Diệp Thần cũng chỉ có Hỗn Nguyên cảnh nhất tầng tiên tu vi, không dám động hắn bất quá là lo lắng thế lực sau lưng hắn. Nhưng là, bọn họ Lam Hy tứ thiếu, cũng không phải có thể tùy tiện làm đủ, hắn để cho Phương Thông quỳ xuống, một mặt là gõ Phương Thông, một mặt là ở Diệp Thần trước mặt lập uy. Chỉ cần không trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay, coi như là Diệp Thần trong tông môn đồng bối, vậy không thể xuất thủ, còn như tương lai Diệp Thần như thế nào, mấy người lại là không lo lắng, bọn họ thực lực ví dụ thông mạnh rất nhiều, cũng từ cho rằng là thiên chi tiêu tử, không nhận là thất bại cho Diệp Thần. Phương Thông đây là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cũng có mình kiêu ngạo, Lý Minh Hiền thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Ngay tại hắn không để ý hết thảy muốn cùng Lý Minh Hiền trở mặt lúc, một đạo tàn ảnh vạch qua. Sau đó, bập một tiếng, một cái bạt tai vô cùng thanh thúy, mà Lý Minh Hiền trên mặt lại là xuất hiện một đạo màu đỏ trường ấn. Thậm chí bởi vì đợt khí duyên cớ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Quỷ dị nhất là, Lý Minh Hiền trước mặt đứng một người thanh niên. Cái này người thanh niên là Diệp Thần. Ta không thích động thủ, nhưng là có chút thời điểm, động thủ là đơn giản nhất giải quyết vấn đề phương thức. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu ăn cơm, coi như là cho Hạnh Nhi thực hiện. Mây thưa gió nhẹ chỉ có Diệp Thần. Trung quanh vô số người trợn to hai mắt, căn bản không nghĩ tới lại có người như vậy của ông. Thậm chí liền Lý Minh Hiền cũng thuộc về mộng trạng thái. Lưu Chấn Võ trước nhất kịp phản ứng, lúc này quá to, phế vật ngươi tự tìm cái chết. Theo thanh âm, hắn toàn thân uy thế bùng nổ, toàn lực một quyền đánh về phía Diệp Thần, không khí hí, quyền phong gào thét. Phương Thông sắc mặt quý lên, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mà Diệp Thần chỉ là tùy ý giơ tay lên. Bành! Một tiếng rên, Lưu Chấn Võ thân thể đổ bay ra, ra quyền tay phải bị chấn động được nát, hiển nhiên đã không giữ được. Bành! Lưu Chấn Võ thân thể đụng vào tiểu lầu trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà hàng đều là một hồi đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Trần Như Phong nắn lại, tỉnh hồn lại Lý Minh Hiền nắn lại, Phương Thông vậy nắn lại. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tùy ý giơ tay lên một cái, liền đỡ được Lưu Chấn Võ toàn lực một quyền, còn nghĩ Lưu Chấn Võ trọng thương. Ta ngày hôm nay vốn là không muốn thấy máu. Diệp Thần sắc mặt băng hàn một phiến, nếu các ngươi hư lòng của ta, liền được trả giá thật lớn, các ngươi hai cái, thích để cho dưới người quỷ. Diệp Thần ánh mắt quét về phía Lý Minh Hiền và Trần Như Phong, hai người trong lòng run lên, cũng lui về phía sau nửa bước. Như vậy, cho ta quỷ ở nhà này cửa tử lầu, cho đến chúng ta dùng cơm kết thúc. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục một nơi truyền tống trận, ánh sáng lóe lên. Sau đó một đôi màu máu dữ tợn bàn tay đột nhiên xuất hiện. Dần dần, một đạo chật vật bóng người leo lên. Đó là một cái vô cùng tang thương thêm dữ tợn to lớn người đàn ông. Hắn quanh thân tất cả đều là vết thương, khí tức trên người cực kỳ rối loạn. Hắn con người là màu đỏ, giống như lạnh như băng máu. Dữ tợn người đàn ông nhìn một cái xung quanh, đột nhiên âm u cười. Hắn vậy từ tính mà lại không có nhiệt độ thanh âm giống như ma quỷ. Diệp Thần, ngươi nhất định không nghĩ tới ta còn sống đi. Huyết Minh cải tạo ta, vốn cho là ta là đối phó ngươi lớn nhất vũ khí, vốn cho là ta sẽ trở thành là bọn họ con rối. Nhưng là, bọn họ nghĩ lầm rồi. Ta Lâm Việt Long chưa bao giờ sẽ trở thành là người bất kỳ con rối. Những cái kia thằng đáng chết đều trở thành ta hiến tế. Không quá ta phải cảm tạ bọn họ, nếu như không có những người đó, ta làm sao có thể có tư cách bước vào Linh Võ Đại Lục. Ở Huyết Minh trong cấm địa, ta cũng phát hiện năm đó Côn Lôn Hư bí mật. Côn Lôn Hư xa không có đơn giản như vậy, ha ha. Đột nhiên, tiếng cười hoàn toàn mà thôi. Một hồi gió lạnh mà qua, bên ngoài truyền tống trận một tấm truy nã bức họa phiêu rơi xuống. Đó là hồn điện lệnh truy sát. Bức họa bên trong là một người thanh niên, tên Diệp Thần. Lâm Việt Long gắt gao nhìn chằm chằm vậy bức vẽ xem, quanh thân sát khí bùng nổ. Vô số rối loạn lực lượng bùng nổ. Không gian truyền tống trận lại xuất hiện một đạo liên ngân. Rồi sau đó, Lâm Việt Long phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần, lại là ngươi Diệp Thần. Bởi vì ngươi, ta thay đổi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lần này, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta Lâm Việt Long mới là mạnh nhất thiên tài. Gầm thét sau này, Lâm Việt Long kéo nặng nề thân thể, hướng một phương hướng đi. Cái hướng kia là bức họa phía dưới, hồn điện miêu tả vị trí. Chương 1604, ta muốn gặp nhất có tư cách người nói chuyện. Lâm Việt Long thân thể lảo đảo lắc lư. Hắn nắm bức họa tay, nổi gân xanh. Có lẽ bởi vì tức giận, bức họa đã hóa là nghiền. Vô biên sát khí hướng bốn phương tám hướng lưu động. Hắn khí tức trên người rất cổ quái. Cổ quái đến cái này tựa hồ không phải võ giản nên có hơi thở. Hơn nữa trong cơ thể lực lượng cực kỳ rối loạn, giống như vô số loại bất đồng lực lượng hội tụ với nhau. Đây là Huyết Minh chế tạo hắn hậu di chứng. Nói chính xác, Lâm Việt Long đã không phải là một người, càng giống như là một cái bị cừu hận tràn ngập máy móc. Hắn ngồi đi một bước, chuyện cũng hiện lên trong lòng. Hắn vốn là cao cao tại thượng tồn tại, vẫy tay bây giờ là có thể quyết định người khác vận mệnh. Lại là hoa hạ như mặt trời ban trưa cao cấp thiên tài. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó 5 năm trước như trên đất nhuyễn trùng vậy trà đạp phế vật, lại trở về. Lại là đánh đâu thằng đó, không người có thể địch. Thậm chí ở đài võ đạo, vượt cấp trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn chật vật bị Huyết Minh mang đi. Nửa chết nửa sống. Huyết Minh thậm chí không có đi qua hắn cho phép, cưỡng ép đem hắn bỏ vào một cái vô tận bóng tối quan tài đá. Quỷ dị trận pháp, lạnh như băng máu tươi, vô số mỗi ngày đêm đêm, cùng hắn tỉnh lại. Huyết Minh đã không có ở đây. Vui mừng chính là, Lâm Tuyệt Long phát hiện hắn thân sắc liền vô cùng mạnh mẽ, thậm chí hắn có thể hấp thu người khác tu vi và lực lượng. Hắn núp ở Côn Lôn hư chỗ tối, hắn không ngừng lấy được Diệp Thần tin tức. Làm hắn biết Diệp Thần trở thành Côn Lôn hư nắm giữ, hắn tức giận. Hắn dữ tợn. Hắn không ngừng hấp thu người khác lực lượng, dù là máu tươi của yêu thú. Hắn cảm thấy vị trí này hẳn thuộc về mình, mà không phải là tên phế vật kia. Làm hắn thực lực đủ, hắn liền từ địa phương tối tăm nhất bỏ ra, cưỡng ép phá vỡ linh thành cấm chế, lại là chu diệt bất kỳ một người nào gặp qua hắn mặt cứng giả. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thích hắc ám. Hắn cấp cho Diệp Thần một cái ngạc nhiên mừng rỡ, một cái đủ để chí mạng ác ngộng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn mượn linh thành một cái truyền tống trận đi tới Linh Võ Đại Lục. Hắn biết, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, Lâm Tuyệt Long đi tới tọa độ trên bản đồ chi địa. Một tòa dáng vóc to màu đen kiến trúc. Đó là hồn điện một nơi phân đà. Tương tự đã từng Diệp Thần bị tiêu diệt hồn tộc. Lâm Tuyệt Long mặt giữ tợn bàng nhìn một cái kiến trúc, cuối cùng tầm mắt rơi ở trước mặt bốn cái giữ cửa trên người, mở miệng nói, "Ta muốn gặp các ngươi hồn điện nhất có tư cách người nói chuyện." Thái độ thậm chí có một tia ngạo mạn. Vậy bốn cái giữ cửa người ngẩn ra, không biết vì sao, bọn họ từ trước mặt trên người nam nhân cảm thấy một tia âm lãnh và uy hiếp. Nhưng là cái này người thanh niên lời nói để cho bọn họ quá không thoải mái. Bọn họ cố nhiên là giữ cửa người, nhưng là ai cũng không có tư cách đối với hắn như vậy cửa nói chuyện. Một cái trong đó thần vương cảnh hậu kỳ giữ cửa người một bước bước ra, trường kiếm trong tay sử dụng, trưởng lão cũng không phải là người muốn gặp là có thể gặp. Đây là hồn điện phân đà, người không phận sự các loại, không được đi vào. Người vi phạm, giết. Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, nếu như nói, ta biết Diệp Thần đâu. Nghe được Diệp Thần hai chữ, vậy bốn cái giữ cửa người con ngươi hơi co rút một cái, vẻ kinh hoàng thoáng một cái đã qua. Chật, vậy mới vừa rồi mở miệng giữ cửa người kích động nói, ngươi nói gì sao? Ngươi xác định biết Diệp Thần? Lâm Tuyệt Long cười, cười vô cùng lớn tiếng, ta nói không muốn nói lần thứ hai, ta muốn gặp các ngươi sau lưng chân chính có thể người nói chuyện. Còn nữa, các ngươi hồn điện muốn chu diệt Diệp Thần, không có ta, tuyệt không thể nào. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đem Lâm Tuyệt Long mời đi vào. Dẫu sao, vẫn chưa có người nào sẽ không hàn huyên tới lừa dối hồn điện. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Lâm Tuyệt Long sẽ xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục. Cái này cố nhiên là uy hiếp, nhưng là cái này uy hiếp dưới mắt không cách nào chạm được hắn. Hắn duy nhất muốn làm chính là chờ đợi thời cơ, sau đó mang đi luân hồi huyền địa, thức tỉnh huyết mạch. Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt còn đang đợi, hắn còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Còn nữa, Băng Kiếm Tiên Tôn từng giao phó hắn đi Vạn Kiếm Đế Cung xem. Hắn có cơ hội vậy phải đi. Chỉ bất quá Vạn Kiếm Đế Cung cường giả như mây, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối là hủy diệt tính. Hắn một người còn không hoàn toàn bước vào Hỗn Nguyên cảnh tiểu tử làm sao dung chuyện? Không biết lúc ấy ở hồn tộc giúp hắn kiếm xanh tiên tôn như thế nào. Trước mắt mà nói, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Thời khắc này hắn đang ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Như Phong và Lý Minh Hiển, tiếp tục nói, "Ta nói rất rõ ràng, các ngươi như thế thích để cho người quỳ, cho ta quỳ ở nhà này cửa tiểu lầu, cho đến chúng ta dùng cơm kết thúc." Thanh âm bình tĩnh thậm chí mang một tia uy nghiêm. Cái này ở Trần Như Phong và Lý Minh Hiển trong hai, vô cùng chói tai. Bọn họ sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này vậy quá ngông cuồng chứ? Bất quá là bị thương nặng Lưu Chấn Võ, liền dám như vậy của ngông. Lưu Chấn Võ là bọn họ một cái yếu nhất trong ba người, hơn nữa còn là ở Lưu Chấn Võ khinh thường không có phòng bị dưới tình huống, Diệp Thần mới đã thủ. Trần Như Phong và Lý Minh Hiển tự nhận đơn đả độc đấu có thể còn không phải là Diệp Thần đối thủ, nhưng là hợp lực dưới, chẳng lẽ còn thất bại cho một cái Hỗn Nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử? Như gió, động thủ. Lý Minh Hiển kiên quyết quát lên, dẫn đầu mở ra trong tay quạt xếp, hướng Diệp Thần công tới. Quạt xếp lên phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, gió tạ như lưỡi dao sắc bén vậy chém về phía Diệp Thần. Cái này quạt xếp lại là một kiện cao cấp vũ khí. Cùng trong chốc lát, Trần Như Phong vậy nhấc chân hướng Diệp Thần quét tới, hắn không dám kinh thường, miệng quát, tuyệt ảnh đoạn sơn chân. Hắn thi triển môn vũ kỹ này uy lực không tầm thường, là gia tộc cấp một võ, hơn nữa vô cùng là thích hợp hắn. Hắn trời xanh lực chân kinh người, mặc dù trẻ tuổi, cũng đã đem môn vũ kỹ này tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một khi thi triển, chân khí ngưng tụ ở trên chân trái, một chân quét ra, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Thậm chí Trần Như Phong cái này một chân, hoàn toàn vượt qua mình tu vi. Phải biết, hợp đạo cảnh sau này, mỗi một tầng chênh lệch cũng cực lớn, Trần Như Phong cái này một chân, đủ thấy hắn ưu tú. Phương Thông xem được đều ngây người, Lý Minh Hiển và Trần Như Phong nhất kích, mình mặc dù có thể ngăn cản, nhưng vậy vô cùng là miễn cưỡng. Phỏng đoán hắn hai người chúng ta cũng có thể ở trong 10 chiều chiến thắng mình. Thậm chí hắn hai người chúng ta liên thủ nhất kích, đủ để trong nháy mắt giết mình. Liên minh đều là như vậy, Diệp Thần mặc dù quả thật rất mạnh, rất yêu nghiệt, có thể nhất kích trọng thương Lưu Chấn Võ, nhưng là Phương Thông vậy cho rằng là Lưu Chấn Võ khinh thường, mặc dù là toàn lực một quyền, nhưng là lại không có sử dụng võ, ra tay có sơ hở, mới bị Diệp Thần thừa cơ chui, nhưng bây giờ, đối mặt hai người liên thủ, nào còn có không tử có thể chui. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Thần sẽ ở đây chiêu dưới bị thương nặng, chí ít cũng sẽ bị gắt gao được áp chế, một khi bị áp chế bị hai người đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, hai quyền đồng thời đánh ra, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chính là bình thường không có gì lạ hai quyền. Trần Như Phong và Lý Minh Hiền trong mắt đều là vui mừng, thằng nhóc này, quá sắp xếp, lại dám còn muốn đối mặt Lưu Chấn Võ lúc tiện tay hai quyền. Như vậy, hắn chết chắc. Ầm. Hai tiếng nổ, đợt khí bùng nổ. Chương 1605, ngươi dám? Phương Thông thần sắc biến đổi, toàn lực thả ra linh khí ngăn ở Ngô Hạnh Nhi trước người, hắn sắc mặt một trắng, chỉ là công kích dư âm liền chấn động được trong cơ thể hắn hỗn loạn. Sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Thần một quyền cùng Trần Như Phong đá tới cái chân kia đụng vào. Rắc rắc một tiếng, Trần Như Phong vậy tựa như có thể đá gãy một ngọn núi lớn một chân, lại đang Diệp Thần quả đấm trước mặt không chịu nổi một kích, ngay tức thì bị Diệp Thần cắt đứt. Mà bên kia, Diệp Thần trên nắm tay phát ra kim quang nhàn nhạt, Lý Minh Hiển cây quạt lên tản mát ra màu xám đen ngưng tụ thành thực chất ấm sắt ở kim quang bên trong giống như mặt trời nóng rực xuống tuyết động vậy nhanh chóng tan rã. Một quyền này trực tiếp đụng vào trong tay hắn quạt xếp lên, quạt xếp linh quang ảm đạm, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, mà Lý Minh Hiển cầm cây quạt tay, vậy ngay tức thì bị từ cây quạt lên truyền tới cự lực gãy, hướng quỷ dị phương hướng mà mẹo. Canh kim khí vốn chính là chí cương chí dương kim khí, cái gì âm sát quỷ khí, ở Diệp Thần trước mặt đều là rất dưới. Hai người mặc dù không xem Lưu Chấn Võ như vậy không chịu nổi, bị đánh được trực tiếp đổ bay ra, mất đi ý thức, so với Lưu Chấn Võ hơn nữa thống khổ. Bọn họ xem thấy quỷ vậy, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, không ngừng lui về phía sau. Diệp Thần nhìn bọn họ sợ hãi gương mặt, cười, nụ cười mặc dù nhạt mạc, nhưng mang khắc thường lạnh như băng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không tức thời, nếu không phải là ta động thủ giúp các ngươi. Diệp Thần từ từ hướng hai người đi tới. Để cho ta giúp giá phải trả, có thể không tiện nghi. Phương Thông hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc hắn tựa như ngưng công tác vậy ngây ngốc nhìn Diệp Thần hình bóng, vốn là, hắn lấy là Long Huyền chính là hắn gặp qua nhất biến thái, nhất vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Thần, hắn mới biết cái gì gọi là làm biến thái, cái gì gọi là yêu nghiệt. Diệp Thần nhưng mà vừa mới bước vào hôn nguyên cảnh à, liền có thể xem đập chết con kiến như nhau đánh bại hợp đạo cường giả, cái này còn là người sao? Bất quá, làm Phương Thông hơi thanh tỉnh lúc, sau đó vọt tới chính là mừng như điên. Hắn đã cùng Diệp Thần leo lên giao tình, Diệp Thần càng mạnh, hắn dĩ nhiên càng vui vẻ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đối với Diệp Thần kính sợ vô cùng, đây là thật long à. Nếu thời gian dài nhất định đằng bay cửu tiêu. Không muốn. Trần Như Phong quẹ một cái chân, chỉ có thể nằm trên đất về phía sau leo đi, hắn quay đầu nhìn từ từ đi tới Diệp Thần, giống như là hù xấu đứa nhỏ vậy gào thét, không nên tới gần ta à. Hắn vừa kêu trước, một bên thật nhanh trên đất bỏ, nơi nào còn có một tia Lam Hy tứ thiếu phong độ. Nhìn như giống như một cái chạy mất dạng chó hoang. Một bên Lý Minh Hiển còn duy trì một tia lý trí, hắn vô cùng là kiêng kỵ nhìn Diệp Thần hét lớn. Như gió hắn đường ca là linh võ đại lục đại tông môn thiên tài siêu cấp, ngươi tổn thương, hắn đường ca sẽ không bỏ qua ngươi. À, phải không? Diệp Thần đã đi tới Trần Như Phong sau lưng, hắn nhàn nhạt quét Lý Minh Hiển một mắt, nhấc chân. Rắc rắc một tiếng, Trần Như Phong cái chân còn lại cũng bị đập gãy. Têu thảm thiết, kinh thiên động địa têu thảm thiết. Trần Như Phong trên đất điên cuồng lăn lộn, cực kỳ thống khổ. Diệp Thần cho tới bây giờ chính là như vậy, hắn không thích gây chuyện. Nhưng một khi có người uy hiếp được hắn, hắn tất nhiên sẽ để cho gây chuyện người triệt triệt để bao phủ ở hắn dưới bóng mờ. Lý Minh Hiển mặc dù gần đây tự xưng là chấn định hơn người, lúc này thấy Diệp Thần sắc thần vậy, không chút lưu tình lánh khóc hình dáng, vậy hù được toàn thân mồ hôi lạnh, trên mặt không có một tia huyết sắc. Bây giờ, Diệp Thần hướng về phía Lý Minh Hiển lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đến phía ngươi. Ta quỷ. Lý Minh Hiển đột nhiên thét to, phốc thông một tiếng quỳ xuống ở Diệp Thần trước người, kẻ thức thời là người tài giỏi, thà bị Diệp Thần cắt đứt hai cái chân, không bằng mình quỳ xuống. Đây là hắn cầu sinh phương thức. Ta sai rồi, ta Lý Minh Hiển mắt cho không biết Thái Sơn, mạo phạm các hạ, cầu các hạ nương tay cho, tha ta một lần. Ta cũng không dám nữa. Quỷ cũng quỷ rồi, còn sợ gì? Lý Minh Hiển cúi đầu, trong mắt tất cả đều là oán độc, hắn phải rời khỏi Lam Hy Thành, muốn điên cuồng tăng lên thực lực. Sau đó, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trả thù Diệp Thần. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất chính là giữ được mạng mình, đại trượng phu có thể có giãn, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi đốt. Năng lực rất cao. Diệp Thần bình tĩnh nói. Lý Minh Hiển cắn chặt hàm răng, Diệp Thần nói tiếng nói, rất chói tai, nhưng là, hắn nhưng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn nghe tới, Diệp Thần ý nghĩa, hình như là định bỏ qua cho mình. Nhưng là, Diệp Thần thanh âm đột nhiên ở Lý Minh Hiển sau lưng vang lên. Đã làm sai chuyện, cũng là muốn chịu phạt. Vừa nói, thì phải nhấc chân đạp hướng Lý Minh Hiển nơi khớp xương. Không muốn à? Lý Minh Hiển mặt đầy tuyệt vọng, kế cận tan vỡ, kêu khóc nói, ta cũng cầu xin tha thứ, ngươi tại sao còn không buông tha ta? Diệp Thần tựa như không có nghe gặp vậy, một cước đạp hướng Lý Minh Hiển. Nếu như hôm nay hắn không có ở đây, chỉ sợ sẽ là Phương Thông kết quả như thế này. Hắn và Phương Thông bình thủy tương phùng, nhưng là đối phương đối tốt với hắn, hắn có thể ra tay tự nhiên sẽ xuất thủ. Huống chi bọn họ chạm đến Diệp Thần chân mày, thậm chí uy hiếp Ngô Hạnh Nhi, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Đây là hắn Diệp Thần thái độ. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần chân muốn rơi xuống nháy mắt, một đạo khí tức kinh người bùng nổ, bao phủ Ngọc Các Tiểu Lâu ba tầng. Một đạo tiếng trầm thấp ở toàn bộ ba tầng bên trong vang vọng. Ai dám tổn thương đệ đệ ta? Diệp Thần chân dừng lại, không có lập tức rơi xuống, ánh mắt hướng lầu ba lối vào quét tới. Một người mặc áo bào đen, 18-19, khuôn mặt tâm trầm, vóc người gầy gò nam tử, hai tay chắp sau lưng đi tới. Hắn cả người hơi thở không có chút nào thu liễm, hoàn toàn phát ra. Trừ Diệp Thần, lầu ba những người khác đều bị hơi thở này chấn ép, thật là không cách nào hô hấp. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, hợp đạo cảnh hậu kỳ, so Vu Thiếu Nguyên tu vi cao hơn một chút. Lý Minh Hiển thấy đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tựa như tuyệt sử phùng sinh vậy, kêu lên: "Minh Nhân ca, ngươi trở về." "Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi xong rồi, ca ta là Bay Viêm Tông đệ tử nội môn, thực lực mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện đang cầu xin tha còn có cơ hội, nếu không quản ngươi là cái gì Huyền Nguyệt Tông đệ tử, một loại là chết rất thảm." Lý Minh Nhân là Lý gia kiêu ngạo, là Lý gia tương lai quật khởi hy vọng, từ nhỏ, hắn chính là vạn chúng chúc mục tồn tại, thì không cách nào vượt qua tồn tại. Từ nhỏ, hắn liền vĩnh viễn là trong bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất, từ tu luyện bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió, lại là ở 13 năm trước bị Bắc vực cực kỳ cường đại Bay Viêm Tông nhìn chúng, trở thành đệ tử trong môn. Từ đây, một bước lên trời, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Lý Minh Nhân ở Lý Minh Hiền trong lòng, chính là giống như thần tồn tại, hắn từ trước đến giờ ở trong tông môn tu luyện, không nghĩ tới ngày hôm nay lại trở lại Lam Hy Thành. Bản thân có cứu. Chỉ cần Lý Minh Nhân trở về, cái gì Huyền Nguyệt Tông Diệp Thần, quản ngươi biết bao yêu nghiệt, cũng mẹ hắn phải đi chết. Mà giờ khắc này Lý Minh Nhân, thần niệm hơi thở đều chết chết tập trung vào Diệp Thần, chỉ cần hắn có một tia dị động, liền sẽ bạo khởi làm khó dễ. Chương 1606, rốt cuộc có thể không cố kỵ gì ra tay. Huyền Nguyệt Tông. Lý Minh Nhân một đôi sắc bén lóe lên mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần, bây giờ, Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng bá đạo như vậy liền sao? Động thì muốn đánh gãy tay của người chân, có phải hay không thật là quá đáng? Chuyến đi, đối với Huyền Nguyệt Tông danh tiếng, cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ dừng tay, ta có thể làm gì cũng chưa có phát sinh qua, mang Minh Hiền rời đi. Cà ca. Lý Minh Hiền ngây ngẩn nhìn Lý Minh Nhân, ngươi muốn thả qua thằng nhóc này. Đây chính là Lý Minh Nhân à? Bá đạo vô cùng Lý Minh Nhân. Khi còn bé hắn chính mắt thấy được Lý Minh Nhân bởi vì là một cái thiếu niên cười cợt một câu Lý Minh Nhân thân thể gầy gò mà bị Lý Minh Nhân sống đánh được gần chết. Cả người xương đều bị đánh nát, bây giờ, Lý Minh Nhân lại muốn thả qua đáng giận này ra dưới. Điều này sao có thể? Im miệng. Lý Minh Nhân quát ngăn nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần, ngươi ý như thế nào? Hắn ở Bay Viêm Tông nán lại nhiều năm như vậy, kiến thức xa không Lý Minh Hiền những thứ này thành nhỏ công tử ca có thể so sánh được, những đại thế lực kia đệ tử, tuyệt không phải dễ chơi. Diệp Thần thu chân về, cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Lý Minh Nhân thấy vậy, hung ác trên gương mặt vậy lộ ra nụ cười, mà Lý Minh Hiền chính là đầy mặt không cam lòng, đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá, ngươi có cái địa phương nói sai rồi. Cái gì? Lý Minh Nhân nghe vậy sững sốt một chút, trong lòng có một tia dự cảm xấu. Chính là Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia trêu cợt vậy thần sắc, ngươi nói đúng người, mà ta. Một cước quét ra, trực tiếp đem Lý Minh Hiền hai cái chân đá bể. Đánh là chó. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, lại tựa như hoàn toàn không thấy hợp đạo cảnh hậu kỳ Lý Minh Nhân. À à à à. Lý Minh Hiền còn chưa kịp hoàn toàn đứng dậy liền té ngã ở trên đất, kêu khóc nói, chân ta à. Chân ta à. Khốn kiếp. Ngươi dám. Lý Minh Nhân ở Diệp Thần ra chân trong nháy mắt, cũng đã ngang nhiên ra tay, bóng người tại chỗ biến mất. Hắn ở tu vi, về tuổi tác, còn có thể miễn cưỡng coi như là Diệp Thần cùng bối nhân, Lý Minh Hiền lại là hắn đệ đệ ruột, coi như đối với Diệp Thần ra tay, Huyền Nguyệt Tông chắc không tốt truy cứu. Khí tức cường đại tấn công tới, Phương Thông sắc mặt đại biến, chặt chẽ đem Ngô Hạnh Nhi ngăn ở phía sau, bụng một tiếng vượt trội một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Lý Minh Nhân lại chỉ dựa vào hơi thở, liền thương tổn tới Phương Thông. Có thể gặp khủng bố. Cơ hội là cùng dây, Lý Minh Nhân xuất hiện ở Diệp Thần trước người, một quyền hướng Diệp Thần đánh tới, trên nắm tay bao gồm một tầng ngưng luyện hắc quang. Lý Minh Nhân từ nhỏ thân thể liền lộ vẻ được hết sức gầy gò, nhưng là hắn nhưng có cực cao luyện thể thiên phú. Gia nhập Bay Viêm Tông sau đó, lại là tu hành công pháp luyện thể cao cấp, thực lực vượt xa cùng cấp, cả người cự lực đủ để nghiền ép hết thảy. Mà Diệp Thần, thần sắc không nhúc nhích, một quyền nên hướng Lý Minh Nhân quả đấm, vẫn là vậy bình thường không có gì lạ một quyền. Lý Minh Nhân thấy vậy mừng rỡ, hắn vốn chính là dựa vào lực lượng mạnh mẽ chiến đấu, nếu như gặp phải một ít tu luyện ly kỳ cổ quái thần thông võ giả còn dễ dàng bị áp chế. Nhưng mà cái này Diệp Thần, không chỉ có không lùi tránh, ngược lại cứ như vậy tùy tiện một quyền tiến lên đón, hắn có tự tin, đối quyền mà nói, mình tuyệt sẽ không thua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, gió lớn cuộn sạch, không gian biến dạng. Diệp Thần bước chân không nhúc nhích, đang đối với quyền ngay tức thì một cái tay khác vung lên, tiêu trừ chào hướng Phương Thông và Ngô Hạnh Nhi đánh vào. Nhưng là hắn bên cạnh Lý Minh Hiền liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị dư âm đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà Lý Minh Nhân thì ở quyền đụng nhau ngay tức thì thụt lùi 3-4 bước. Hắn trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ. Diệp Thần vậy tùy ý một quyền, lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, hoàn toàn không thua gì mình, thậm chí mạnh hơn một nước. Ở mình vô cùng tự tin trong lực lượng, lại thua. Bại bởi một cái hôn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử. Thậm chí, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác đối mặt mình là một đầu thượng cổ hung thú. Ngay tại Lý Minh Nhân tâm thần đại động lúc đó, Diệp Thần khá là hài lòng mỉm cười nói, lực lượng cũng không tệ lắm, Phương Minh, mang Hạnh Nhi xuống lầu. Thuận tiện, cầm cái này ba con chó ném tới cửa tiểu lầu đi, để cho bọn họ biết một chút về Lam Hy tứ thiếu thần khí. Đúng rồi, để cho lão bản cầm cấm chế mở hết, ta cũng không muốn còn chưa có ăn cơm, liền đem nhà hàng làm bể. Phương Thông nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng. Dẫu sao hắn vốn là cũng là Lam Hy tứ thiếu một thành viên, hắn quyết định, bắt đầu từ bây giờ, lập tức lui xảy ra cái gì chó má Lam Hy tứ thiếu hàng ngũ, sau này ai lại xưng hô mình như vậy, hãy cùng ai cấp. Hắn thật nhanh ăn vào một viên đan dược, thì phải xốc lên Lý Minh Hiển, Trần Như Phong, Lưu Trấn Võ thân thể xuống lầu. Lý Minh Nhân gặp Diệp Thần miệng ra cùng nôn, lại đem mình làm không khí thái độ, nổi cơn giận dữ, trợn mắt nhìn Phương Thông quát to, ngươi dám? Vừa nói, Lý Minh Nhân toàn thân hắc quang phun trào, bao phủ toàn bộ thân thể, hơi thở kéo dài leo lên, trong tay nhiều đối với hổ chỉ, trong mắt sắc bén bạo tránh, sói đói vậy đánh về phía Diệp Thần, lại không có bất kỳ nương tay. Hắn dĩ nhiên dám. Diệp Thần thả ra khí tức cường đại, nên hướng Lý Minh Nhân. Thiên chó sói quyền. Lý Minh Nhân ra tay một cái, chính là mình mạnh nhất võ, bằng vào hắn thể tu lực lượng thi triển, uy thế vô cùng, thậm chí có thể uy hiếp được hợp đạo cảnh đỉnh cấp võ giả. Hơn nữa, quyền của hắn chúng quyền ý ẩn hiện, tựa hồ hơi chạm tới võ ý cảnh ngưỡng cửa. Hai người quyền đụng nhau, không phân chia như nhau, nhưng Lý Minh Nhân tựa hồ mơ hồ chiếm một tia ưu thế, hơi áp chế Diệp Thần. Phương Thông thấy vậy cả kinh, bất quá lúc này Diệp Thần ở hắn trong lòng đã là chiến thần giống vậy tồn tại, tựa như vô luận dạng gì đối thủ đều không cách nào chiến thắng hắn vậy. Lập tức cũng không có lại cố kỵ những thứ khác, thừa dịp Diệp Thần ngăn cản Lý Minh Nhân, thật nhanh nắm lên Trần Như Phong đám người thân thể, và Ngô Hạnh Nhi cùng nhau xuống lầu. Lưu Trấn Võ lúc này đã chết ngất, Trần Như Phong và Lý Minh Hiền người bị thương nặng, tâm cảnh tan vỡ, hơn nữa Diệp Thần chân khí vô cùng bá đạo, vào cơ thể sau đó chân khí trong cơ thể đều không cách nào vận chuyển bình thường, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bị Phương Thông dễ dàng mang đi xuống lầu. Lý Minh Nhân sắc mặt tâm trầm, mặc dù Phương Thông chỉ là một con hắn tiện tay có thể nghiền chết con kiến, nhưng mà Diệp Thần trước mặt, hắn cũng không cách nào phân tâm chiếu cố. Ngay tại Phương Thông xuống lầu cái này chốc lát gian, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Lý Minh Nhân vậy cảm nhận được mình toàn lực dưới đối với Diệp Thần áp chế, không khỏi trong bụng cười nhạt. Thằng nhóc này nghịch thiên thuộc về nghịch thiên, quả nhiên còn không phải là đối thủ của mình, cứ theo đà này, ngàn chiêu bên trong hẳn liền có thể xuất hiện cơ hội thắng. Phương Thông sau khi xuống lầu, lầu 3 vách tường trên bàn ghế đều hiện lên ra nhàn nhạt linh quang, đặc biệt là mấy gian phòng riêng vị trí, linh quang đậm đà. Diệp Thần thấy vậy rốt cuộc lộ ra nụ cười, đối với Lý Minh Nhân nói, rốt cuộc có thể không cố kỵ gì ra tay. Cái gì? Lý Minh Nhân kinh hãi, Diệp Thần nói gì? Hắn đối mặt lá bài tẩy dốc hết mình, lại vẫn không có toàn lực ra tay. Đây là hắn mới phát hiện, Diệp Thần lại đang chiến đấu, một mực khống chế sinh ra dư âm, không tổn hại đến tiểu lầu bản thân. Chương 1607, cảm thấy hứng thú. Điều này sao có thể? Lý Minh Nhân không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt mặt lộ vẻ cười nhạt Diệp Thần, ngươi làm sao có thể còn có dư lực làm loại chuyện này? Loại thời điểm này, Diệp Thần còn dám phân tâm nơi này, hắn thực lực, tâm tính của hắn, hắn thần niệm đều là biết bao được mạnh mẽ. Phải biết mình toàn lực thúc dục công pháp, lại có lớn mạnh như vậy quyền pháp gia trì, tầm thường hợp đạo cảnh võ giả đều phải nghiêng hắn tất cả tới đối phó, chỉ như vậy có thể cũng không ngăn nổi mình ba quyền, nhưng mà Diệp Thần đâu? Lại như vậy ung dung. Như thế nói, Diệp Thần thực lực, há chẳng phải là vượt xa vậy hợp đạo cảnh hậu kỳ? Hắn mới hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên hạ. Cái này mẹ hắn cũng quá yêu nghiệt chứ. Ta không phải đã nói ta còn phải ở chỗ này ăn cơm không? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, quyền thế bỗng nhiên ác liệt, ngay tức thì liền thay đổi hoàn cảnh xấu, hóa thủ thành công. Lý Minh Nhân sắc mặt đại biến, Diệp Thần quả nhiên không có nói láo, như thế nói, cùng mình chiến đấu, ở Diệp Thần xem ra, lại vẫn không bằng ăn cơm trọng yếu. Cái này, đây chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử khủng bố sao? Không, không phải như vậy. Lý Minh Nhân không phải không gặp qua Huyền Nguyệt Tông đệ tử, bọn họ mặc dù nghịch tiên, nhưng là tuyệt không có Diệp Thần như thế khủng bố. Chẳng lẽ? Lý Minh Nhân trong mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông thiên tài đệ tử. Đừng nói Huyền Nguyệt Tông, vừa nghĩ tới mình bên trong tông môn những thiên tài kia đệ tử thực lực, Lý Minh Nhân cũng không khỏi cả người phát run. Diệp Thần không chút kiêng kỵ ra tay, Lý Minh Nhân lập tức bị áp chế hoàn toàn, quyền quyền đụng nhau, cho dù có trận pháp bảo vệ, hai bên công kích va chạm sinh ra dư âm hay là đem lầu 3 trong phòng khách bàn ghế phá hoại hầu như không còn. Lý Minh Nhân sắc mặt đã đổi được cực kỳ khó coi, mình là gặp quỷ sao? Lý Minh Nhân vẫn đối với mình lực lượng 10 phần tự tin, hắn vậy quả thật có vốn để kiêu ngạo, nhưng mà, may là như vậy, vẫn bị Diệp Thần áp chế gắt gao. Hai người tới một cái một lần, thân hình ở đại sảnh rộng rãi trung du đi, lúc này Lý Minh Nhân đã lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Thần quyền uy quá mạnh, giống như một đầu thượng cổ hung thú. Hơn nữa không biết tên này là quái vật gì, mười mấy chiêu bây giờ thì tựa hồ đã sở thấu thiên chó sói quyền quyền lộ, tiếp tục như vậy, lại còn mấy chiêu, mình liền muốn thua. Bất quá, Lý Minh Nhân quả thật coi là cái thiên tài, không chỉ có ở phương diện tu luyện, chiến đấu lên vậy rất có thiên phú. Vượt đến tuyệt cảnh, hắn ngược lại càng bình tĩnh, Diệp Thần thấy Lý Minh Nhân nguyên bản sao động ánh mắt, đột nhiên bình tĩnh lại, cũng là mặt lộ vẻ tán thưởng. Không tệ. Như vậy, mới đáng làm hắn Diệp Thần đối thủ. Ba chiêu. Lý Minh Nhân khỏe miệng trào máu. Sáu chiêu. Lý Minh Nhân hơi thở sốt xít. Chín chiêu. Lý Minh Nhân cơ hồ đã đánh mất ngăn cản lực, Diệp Thần chỉ cần ra lại một chiêu, Lý Minh Nhân liền muốn thua. Nhưng vào lúc này, Lý Minh Nhân trong mắt sạch bóng trước mắt, vốn có chút vô lực quả đấm ngay tức thì bộc phát ra vượt qua đỉnh cấp lực lượng, quyền ra, thế như chó sói. Gào thét quyền phong giống như sói tru chi ầm, nguyên bản nhìn như đã không chịu nổi một kích Lý Minh Nhân, lúc này ở Diệp Thần trong mắt nhưng tựa như hóa thành một con ở ngân hà gian gào thét cự lang. Ồ, đột phá ý cảnh. Diệp Thần nhìn một quyền đánh tới Lý Minh Nhân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, một quyền này mơ hồ đối với mình tạo thành một tia uy hiếp. Bất quá, Diệp Thần lại không có lui, vẫn miễn cưỡng một quyền đánh ra, không có dùng khác lực lượng, thậm chí không có dùng cành kim khí, vẫn là một như thường lệ một quyền. Hắn phải thử một chút, vũ khí này ý cảnh uy lực. Càng phải thử một chút có thể thông qua hay không chiến đấu tỉnh lại vậy ngủ say sáu cái thần vương nói. Dựa theo Tiêu Diêu thần quân ý nghĩa, hắn cũng không có chân chính thiết bước vào hôn nguyên cảnh. Hắn cần muốn mượn hết thể thủ đoạn đột phá. Luân hồi huyền bia căn bản không phải như vậy dễ dàng lấy được. Ầm. Diệp Thần thụt lùi ra mấy bước, hơi lộ vẻ xúc động, đột phá ý cảnh sau này, Lý Minh Nhân bản thân lực lượng không thay đổi, quyền uy nhưng ước chừng tăng cao 50%. Nếu không phải mình căn cơ quá mạnh mẽ, thân thể quá bền bỉ, mới vừa rồi một quyền đã đủ để đánh cho bị thương mình. Mà Lý Minh Nhân nhất kích chiếm thượng phong, sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy âm lãnh, dữ tợn, tựa như một con xúc thế đại phát chó sói. Hắn không có cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội, tựa như không biết sợ manh thú vậy, thật chặt cắn đối thủ, thừa thắng truy kích. Diệp Thần giơ quyền chào đón, trong chốc lát hai người lập trường đổi ngược, lúc này Diệp Thần bị áp chế hoàn toàn, chỉ sợ cũng muốn thua. Nhưng là, dù vậy, Lý Minh Nhân ánh mắt nhưng không có chút nào bưng lỏng, đột phá ý cảnh sau đó, hắn tựa như có liền một cổ chó sói tính, không tới mình răng nhọn cắm vào con mồi cổ họng, hoàn toàn đoạn tuyệt hơi thở đối phương một khắc kia, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ bưng lỏng. Thời gian đảo mắt, hai người đã qua 20 hơn chiều, mắt thấy Diệp Thần thì phải nguy hiểm. Cùng trong chốc lát, ở Lam Hy thành bên ngoài nơi nào đó trúc lâu bên trong, ba người phụ nữ ngồi ở lầu bên trong, trước người ngọn đèn ngọc bên trong múc mê người quỳnh tương, tản mát ra vô cùng là linh khí nồng nặc. Cái này ba người phụ nữ, lúc này đang đồng thời quan sát một mặt gương, trong kính phơi bày, chính là Diệp Thần cùng Lý Minh Nhân chiến đấu. Trong đó một người khí chất vô cùng là ung dung hoa quý, nhìn như 28-29 tuổi xinh đẹp thiếu phụ có chút lơ đến nói, cái này người thanh niên chính là tím muội muội sư đệ. Hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên có như vậy thực lực quả thật rất xuất sắc, bất quá, cũng không có tím muội muội nói như vậy được chứ. Và cái này ung dung cô gái ngồi chung một chỗ, chính là Tử Ngưng và Diêm Hiểu Huyên. Tử Ngưng đối với ung dung lời của cô gái rừng rừng, chỉ là nhàn nhạt nói, Diêu tỷ tỷ cần gì phải nóng lòng. Vừa nói, bưng lên ly rượu trên bàn, cạn hớp một cái, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nàng không phải là không có gặp qua Diệp Thần ra tay, biết Diệp Thần nếu như động dùng toàn lực, xem Lý Minh Nhân tài nghệ này đối thủ, một chiêu có thể bại. Nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà. Lý Minh Nhân như vậy võ giả, cho dù nàng không có ở đây Lam Hy thành bên trong, động một cái niệm liền có thể trấn áp, chỉ cần không phải Tư Không Phi Tinh như vậy thực lực vượt xa cảnh giới, lại có hoàng khí thêm người yêu nghiệt, nàng căn bản không cần đến sân. Bất quá, nàng vậy có chút kỳ quái, Diệp Thần muốn làm gì? Đang mượn giúp người khác thực tập võ. Diêu Như Thu nghe vậy, nhìn trong kính Diệp Thần bóng người, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, Tử Ngưng tại sao đối với hắn như vậy tự tin đâu? Lúc này, Ngọc Cắt tiểu lâu bên trong, Lý Minh Nhân trong mắt đột nhiên sạch bóng bạo tránh, một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng, Diệp Thần liền phải thua. Diệp Thần thân hình bạo lui, đột nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt khép hở, tựa như ở hiểu cái gì, lại thích xem vương tha chống cự vậy. Lý Minh Nhân thấy vậy, cau mày, Diệp Thần muốn làm gì? Bất quá, hắn động tác nhưng không chút do dự, ngay tức thì ép tới gần Diệp Thần, một quyền đánh ra. Bỏ mặc Diệp Thần là phô trương thanh thế cũng tốt, khác có hậu thủ cũng tốt, đều không thể dao động đến bây giờ Lý Minh Nhân. Một quyền này, khuấy được mưa gió biến sắc, đã đạt đến Lý Minh Nhân đời người lĩnh cấp. Tốt quyền. Diệp Thần cặp mắt mở ra, trong mắt có hiểu ra, nhìn Lý Minh Nhân thế như chạy chó sói một quyền, không có chút nào né tránh ý, lần nữa giơ quyền chào đón. Nhưng là, lần này, Diệp Thần quyền đã không còn là trước chất phát một quyền. Chương 1608, chạy trốn. Một quyền này, kim quang lóe lên, khí thế bức người, theo quyền lên ra, vô hình trung vang lên một tiếng tựa như sói tru, vừa tựa như hổ gầm gào thét. Kim quang bên trong, mơ hồ hiện ra một con quái thú hình tượng, quái thú này, như sói như hổ, vừa có âm oan, lại có bá đạo. Một quyền này, lại mang theo quyền ý. Quyền này ý tựa như được từ Lý Minh Nhân thiên cho sói quyền, lại xen lẫn những thứ khác pháp môn, nhưng là, bất luận như thế nào, một quyền này, cực mạnh. Lý Minh Nhân không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn đã không có bất kỳ lui về phía sau đường sống, chỉ có thể hợp lại. Hai quyền chạm nhau, tựa như sao hỏa đụng cầu. Toàn bộ Lam Hy thành đều giống như lay động một cái. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng nổ, Diệp Thần trước người trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ thùng to, lỗ lớn phía dưới tầng 2 sàn nhà, còn có một cái lỗ lớn, mà một tầng thì bị đập ra một cái hố to. Chuyện gì xảy ra? Diêu Như Thu khá là kinh ngạc nhìn trong kính một màn, Diệp Thần sau cùng vậy đạo quyền ý, làm sao tới? Nàng có thể khẳng định, Diệp Thần trước khi quyền mặc dù vậy rất mạnh, nhưng là tuyệt không có chút nào quyền ý dấu vết, làm sao đột nhiên, là có thể đánh ra cái này nhập cảnh một quyền đâu? Hơn nữa, quyền này ý, vì sao và Lý Minh Nhân quyền ý có chút tương tự, lại so Lý Minh Nhân quyền ý cường thượng không thiếu. Đột nhiên, nàng đối với trong kính cái đó thiếu niên, sinh ra hứng thú. Tử Ngưng, ta không nhìn lầm chứ? Diêm Hiểu Huyên vốn là đang uống trà, mặt nàng cái là kiện hợp đạo thần khí, linh trà có thể không trở ngại chút nào lưu vào trong miệng, có thể thấy Diệp Thần một quyền, nàng đột nhiên cầm trà toàn phun ra ngoài. Tử Ngưng vậy ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Thần, do dự nói, nếu như chúng ta nghĩ vậy, hẳn liền không sai. Các ngươi nhìn ra cái gì? Diêu Như Thu có chút mong đợi nhìn về phía hai cô gái, mặc dù các nàng ngang vai vế làm bạn, bất quá bàn về tu vi, Diêu Như Thu không bằng Tử Ngưng hai người, bàn về ánh mắt thì chênh lệch lớn hơn. Nhưng là, chỉ dựa vào Diêu Như Thu thân phận, cho dù Tử Ngưng và Diêm Hiểu Huyền xuất thân nhất lưu thế lực, cũng không dám xúc phạm. Diêm Hiểu Huyền yên lặng một lát sau, nói, nếu như chúng ta không nhìn lầm, Diệp Thần cùng Lý Minh Nhân giao thủ trong quá trình, liền đem thiên chó sói quyền kém không nhiều hiểu rõ. Hơn nữa lĩnh ngộ tinh túy trong đó, đột phá ý cảnh, không chỉ có như vậy, hắn còn nghĩ thiên chó sói quyền dung hợp người hiểu, dùng vũ khí của mình thay thế thiên chó sói quyền bên trong hắn không thể sáng tỏ, khó mà thi triển bộ phận, sáng tạo ra một loại cường đại hơn, vậy thích hợp hơn vũ kỹ của mình, cuối cùng thành công đánh ra nhập cảnh một quyền, đánh bại đối thủ. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Hiểu Huyên đều có chút khó có thể tin, nàng tự nhận mà sống mình gặp qua các loại các dạng thiên tài, có lẽ có một ít thiên tài so Diệp Thần trong tu luyện tư chất tốt hơn, nhưng là Diệp Thần năng lực thật giống như thật không có ai có thể vượt qua, cái này chính là đạp đến trên thăng thiên đại đạo cuối khủng bố sao. Diêu Như Thu nghe xong rốt cuộc bị rung động, đồng thời nhìn Diệp Thần trong con ngươi xinh đẹp hứng thú vậy càng đậm. Lấy Diêu Như Thu tu vi, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng lộ vẻ xúc động, chỉ là Diệp Thần hành động đã thực hiện, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tử Ngưng nhìn Diêu Như Thu thần sắc khá là đắc ý, bất quá nàng trong miệng nhưng khẽ cười nói, xin lỗi Diêu tỷ tỷ, hư hại ngươi trong tiệm vật kiện, ta sẽ đợi thằng nhóc này bồi thường. Diêu Như Thu cũng cười, cái này phá tiệm nơi nào tính ta, chính là bọn hạ nhân có linh cảm lái chơi, lần này tới này dạo chơi, có thể thấy thú vị như vậy một màn, coi như tháo 100 triệu tọa, 1 tỷ tọa tiệm như vậy thì thế nào? Muội muội không muốn lại đề ra chuyện này, nếu không ngược lại lộ vẻ được ta hẹp hỏi. Từ Ngưng gật đầu một cái, nàng biết, Diêu Như Thu không có bất kỳ khoa trường, Lam Hy Thành trung sinh ý tốt nhất, nhất bị trong thành có quyền thế người yêu quý ngọc các tiểu lâu, ở Diêu Như Thu trong mắt căn bản không trị giá một đề ra, cho dù có 1 tỷ tọa rượu như vậy lầu đặt ở nàng trước mặt, chỉ cần nàng vui vẻ, tất cả đều phá hủy nàng cũng không biết một chút nhíu mày. Ngược lại là thấy Diệp Thần như vậy thiên tài lộ ra phong thái, ở Diêu Như Thu trong lòng xa so 1 tỷ tọa ngọc các tiểu lâu trọng yếu dù sao cũng lần. Diêu Như Thu đột nhiên cười duyên nói, tím muội muội, ta muốn gặp ngươi một lần vị này sư đệ, có thể không? Từ Ngưng nhìn Diêu Như Thu cười duyên làm người hài lòng hình dáng, chẳng biết tại sao đấy lòng mắng một tiếng mâu hồ ly, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại nhanh như vậy liền hấp dẫn tới Diêu Như Thu chú ý, để cho nàng lên Diệp Thần chú ý. Bất quá, Từ Ngưng mặc dù không thoải mái, cũng không thể thật trực tiếp cự tuyệt Diêu Như Thu, đành phải kêu, cái này, có thể dĩ nhiên là có thể được Diêu tỷ tỷ xem trọng là tiểu tử này vinh hạnh. Bất quá, chúng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, đi Huyền Nguyệt Tông. Diêu Như Thu cười híp mắt đánh giá Tử Ngưng, cầm Tử Ngưng xem được trong lòng mao mao, mới mở miệng rêu rêu nói, tím muội muội, ngươi thật giống như không đồng ý à? Có phải hay không đối với ngươi người sư đệ này, vậy có chút ý kiến nha? Có nói ngay mà, có gì ngượng ngùng? Tỷ tỷ chẳng lẽ còn sẽ hoành đao đoạt tái không được? Ha ha ha, cũng được, không gấp tại tạm thời, tương lai hắn đến hoàn thành, ta lại đi gặp hắn tốt. Tử Ngưng nghe vậy mặt đẹp ửng đỏ, trong con ngươi mang theo vẻ giận nhìn về phía Diêu Như Thu, cái, Diêu tỷ tỷ, ngươi phải đi gặp thằng nhóc này đi ngay tốt lắm. Ta một chút ý kiến cũng không có. Ha ha ha. Diêu Như Thu nhìn Tử Ngưng dáng vẻ hơn nữa vui vẻ, được. Nếu tí muội muội không ngại, tối hôm nay, tỷ tỷ vừa vặn không người cùng, đi ngay xem thằng nhóc này, những phương diện khác có phải hay không cũng giống hắn năng lực kinh người như vậy đi. Ngươi. Tử Ngưng ngơ ngác nhìn Diêu Như Thu không biết nói cái gì cho phải, nàng biết người phụ nữ này cũng không sẽ thuận miệng nói một chút, thật có thể làm như vậy. Nàng đột nhiên có chút hối hận, mới vừa tại sao phải nhường nàng muốn gặp Diệp Thần đi ngay gặp đâu. Diêm Hiểu Huyên ở một bên ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, Diệp Thần và Lý Minh Nhân còn không có đánh xong đâu, các người xem. Còn như vậy nói một chút, hai người cần phải cãi và không thể. Tử Ngưng và Diêu Như Thu hướng trong kính nhìn. Ngọc Các tiểu lâu 3 tầng, Diệp Thần mới vừa mặc dù thành công thi triển đột phá ý cảnh tự nghĩ ra quyền pháp, nhưng là, vội vã gian vẫn là có chút chỗ thiếu sót. Một quyền này đánh xong, tự thân khí huyết vậy bị chút chấn động, cũng chính là hắn thân sắc và huyết mạch cường hãn, đổi một người tới có thể đều đã bị thương của máu. Đáng tiếc là hắn phát hiện 6 cái thần vương đạo căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thần điều chỉnh hô hấp, tạm thời không có truy kích. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần chân khí đã khôi phục bình thường, hắn nhìn một cái tầng một hố to, thì phải truy kích. Có thể vậy đen ngòm trong hố lớn, đột nhiên nhào ra một cái bóng đen, hướng tầng 3 Diệp Thần tấn công tới. Diệp Thần chân mày khều một cái, một quyền đánh ra, hổ lang thế ẩn hiện, ầm một tiếng, trực tiếp đem bóng đen kia đánh đến cơ hồ tiêu tán. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này cùng Lý Minh Nhân hơi thở vô cùng là tương tự bóng đen, lại là một đạo màu đen cho sói hình bóng. Mà tầng 1 trong hố lớn, ở bóng đen nhào ra đồng thời, vậy lóe lên một đạo thân ảnh, cấp tốc cấp hướng ngoài cửa, nhặt lên trên đất Lý Minh Hiển thân thể liền hướng thành chạy ra ngoài. Chương 1609, chỗ sâu thần niệm. Vậy đạo bị Diệp Thần đánh trúng hình cho sói, vậy ngay tức thì nổ tung, hóa là một đoàn hắc vụ bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần vung tay lên, vô tận ma khí xông ra. Hắc vụ khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn. Hắn ánh mắt đảo qua, Lý Minh Nhân bóng người đã biến mất ở chỗ cực xa, xem ra, mới vừa rồi Lý Minh Nhân thi triển là hắn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, lại là lấy bí pháp gì tăng cường mình tốc độ, ngay tức thì chạy trốn. Diệp Thần nếu như muốn truy kích cũng có thể, bất quá Diệp Thần cũng không có ý nghĩ này, hắn cùng Lý Minh Nhân một phen đại chiến. Ban đầu chỉ là muốn thử một chút có thể hay không trong chiến đấu tỉnh lại 6 cái thần vương nói. Sau đó chính là nhìn chúng Lý Minh Nhân quyền pháp, muốn đang chiến đấu hiểu thấu đáo một phen, bây giờ, hắn đã thành công đem thiên chó sói quyền lĩnh ngộ được 7-8 phần, hơn nữa thành công sáng lập một bộ thích hợp quyền pháp của mình, đánh tiếp nữa vậy không có ý nghĩa gì. Nói đến, Lý Minh Hiền mấy người mặc dù bị coi thường, cái này Lý Minh Nhân ngược lại là không làm sao đắc tội mình, mình vốn là vậy không định đem Lý Minh Nhân như thế nào, hơn nữa, hắn tới nơi này là vì ăn cơm. Lúc này, Phương Thông lật đật chạy tới, xấu hổ nói, Diệp huynh, không xong, ta bất lực, để cho cái đó Lý Minh Hiển bị ca ca hắn mang đi. Diệp Thần cười nói, Phương huynh cần gì phải như vậy, chạy liên chạy, chúng ta là tới ăn cơm, cũng không phải là muốn tới đánh nhau, mang Hạnh Nhi đi lên, để cho lão bản mang thức ăn lên đi, lần này cũng coi là hạnh nhi thực hiện. Được. Phương Thông lúc này mặt đầy nụ cười, liền Lý Minh Nhân cái này Lam Hy Thành truyền thuyết đều bị Diệp Thần đánh bại, Diệp Thần nên có kinh khủng giường nào hả? Không lâu lắm, Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi ngồi ở Ngọc Các tiểu lâu tầng 3 sang trọng trong phòng riêng, bắt đầu dùng cơm. Nửa giờ sau đó, hai người thỏa mãn nhìn nhau cười một tiếng, rời đi nhà hàng. Đến cửa tiểu lâu, Diệp Thần nhưng phát hiện có không ít người đang vây xem, mới vừa rồi Diệp Thần và Lý Minh Nhân đại chiến lúc đó, bên trong tiểu lâu quý khách cũng đã toàn bộ giải tán, bất quá còn có rất nhiều người không có rời đi, mà là lưu lại ở cửa khách sạn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, liền thấy Phương Thông mang trọng thương Lý Minh Hiển đám người đi tới cửa khách sạn. Lần này, Diệp Thần có thể nói là danh chấn Lam Hy Thành. Lý Minh Hiển, Trần Như Phong các người trước đều là Lam Hy Thành công nhận thiên tài, Diệp Thần đến một cái Lam Hy Thành liền đem cái này mấy người từng cái nghiền ép, bị Lam Hy Thành người đội lên tiên tài sát thủ danh hiệu. Phương Thông gặp Diệp Thần xuống lầu, lập tức mặt đầy vẻ kính nể tiến lên đón, cười nói: "Diệp huynh, ngọc này các rượu và thức ăn, còn hợp ngươi khẩu vị, cũng không tệ lắm." Diệp Thần hài lòng nói, tiếp theo nhìn lướt qua trên đất sợ hãi nhìn mình Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ: "Phương huynh, người nhà của bọn họ đã tới." Lưu Chấn Võ và Trần Như Phong thương thế hiển nhiên đã chuyển tốt, hiển nhiên đã có người là bọn họ trị liệu, bất quá hai người vẫn còn là quỳ xuống đất, đây cũng không phải Phương Thông buộc bọn hắn quỳ, mà là hai người từ trong đấy lòng sợ hãi Diệp Thần, không dám vi phạm Diệp Thần mệnh lệnh. Là Lưu Chấn Võ và Trần Như Phong chữa thương, tự nhiên là người nhà của bọn họ. Diệp Thần mới vừa nói xong, hai người trung niên liền đi lên. Cái này sắc mặt hai người cũng vô cùng làm khó xem, hơn nữa hơi thở vậy vô cùng cường đại. Cái này hai người chính là Lâm gia và Lưu gia trưởng bối. Hai người hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc này ra tay lại ác như vậy, cầm Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ bị thương thành cái bộ dáng này, thương thế mặc dù có thể khôi phục, có thể bọn họ cũng không dám bảo đảm sẽ hay không lưu lại hậu di chứng, cái này còn tại thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, lòng của hai người cảnh bị Diệp Thần nghiền nát, cho dù có thể trọng tố đạo tâm, sợ rằng đối với bọn họ tiền đồ cũng có vô cùng ảnh hưởng lớn, thậm chí có thể trở thành bọn họ tâm ma. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không dám đối với Diệp Thần ra tay, một là nghe Phương Thông theo như lời, Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Đối với Huyền Nguyệt Tông, bọn họ vẫn là có biết chút chút, mượn hắn cửa 100.000 cái lá gan cũng không dám đối với Diệp Thần ra tay. Hơn nữa, bọn họ cho tới bây giờ đến Ngọc Các tiểu lâu bắt đầu, liền mơ hồ cảm giác một đạo thần niệm uy áp mơ hồ phong tỏa mình, chỉ là thần niệm ở giữa một tia hơi thở, sẽ để cho bọn họ cảm thấy chết tấm ảnh, trong lòng cũng là lớn kinh hãi, chắc hẳn Diệp Thần trưởng bối đang ở phụ cận, bọn họ hơn nữa không dám có cái gì động tác nhỏ. Lưu gia gia chủ, Lưu Vĩnh. Lâm gia gia chủ, Lâm Chính. Hai người cùng chung đối với Diệp Thần nói, bọn họ sắc mặt mặc dù khó khăn xem, đối với Diệp Thần giọng nói chuyện ngược lại vẫn bình thường. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hai vị gia chủ, chuyện gì? Lưu Chấn Võ và Trần Như Phong ngang ngược như vậy, tự nhiên và nhà của bọn họ dài không quan hệ, Diệp Thần đối với bọn họ giống vậy không có cảm tình gì. Lưu Vĩnh và Lâm khi thấy mình hạ mình hàng quý và Diệp Thần một cái vãn bối chủ động mở miệng, thằng nhóc này liền cái thái độ như vậy. Một cái hôn nguyên cảnh con kiến hôi lúc nào dám như vậy tự đủ nói. Diệp Thần vậy lãnh đạm giọng, tựa như giống như một con có lực bàn tay, hung hãn tán ở bọn họ làm gia chủ mặt mũi trên. Thật là để cho người tức giận được điên cuồng. Hơn nữa Diệp Thần đối với bọn họ nhi tử làm chuyện, hai người đều là chán gân xanh không ngừng ngày, liền muốn một cái tát đập chết Diệp Thần, ngay tại bọn họ sát ý khẽ nhúc nhích lúc đó, hai người đều là khó hiểu cảm thấy cả người run lên, vậy phong tỏa mình thần niệm lập tức rõ ràng. Lưu Vĩnh và Lâm Chính thân thể run lên, lập tức bỏ đi đối với Diệp Thần ý động thủ, hai người gương mặt đau khổ, cái này Diệp Thần chân thực đủ phách lối. Mình hai người đều tới, còn không chút nào thả qua Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ ý nghĩa, bây giờ bọn họ như cưỡng ép mang đi Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ, chỉ sợ đối với bọn họ đạo tâm ảnh hưởng lớn hơn. Hai người cũng căm ghét Diệp Thần, nhưng lại cầm Diệp Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, một người cầm ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần nói: "Tiểu đạo hữu, ta hai người dạy dỗ vô phương, như gió và Chấn Vũ có nhiều chỗ mạo phạm, ta hai người thay bọn họ đổi không phải, đây là một chút tâm ý, mời tiểu đạo hữu vui vẻ nhận." Diệp Thần nghe vậy, vậy thoáng lộ ra vẻ tươi cười, cái này hai người ngược lại là rất lên đường, lúc này nhận lấy túi đựng đồ, thần niệm đi trong đó đảo qua. Bên trong là mấy kiện bảo vệ thân hợp đạo thần khí cùng với cực phẩm tiên đá. Coi như hài lòng, hắn đối với những thứ này không cần, dự định tiện tay đưa cho sắp rời khỏi, đi tông môn khác Ngô Hành Nhi. Ngô Huy mặc dù kinh doanh linh khí trải, nhưng là chủ yếu kinh doanh công kích loại vũ khí, lại là ở Đăng Thiên Thành cái loại đó thành nhỏ, cho nên Ngô Hành Nhi cũng không có quá tốt hộ thân linh khí. Diệp Thân nhận lấy túi lượng đồ, nhàn nhạt nói: "Hai vị gia chủ, xem Trần Như Phong và Lưu Chấn Võ như vậy yếu được không nhìn nổi, không có sao lại thích mắt chó coi thường người, ỷ thế hiếp người tiện đồ, thường thường sẽ chết rất thảm. Cũng may ta đã vì các người dạy bảo qua, mặc dù đánh được thảm một chút, vậy cũng so mất mạng tốt có đúng hay không?" Một cái nhấc tay, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, Hạnh Nhi, Phương Minh, chúng ta đi thôi. Mọi người vây xem nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ, cái này Diệp Thần, cầm Lưu Chấn Võ và Trần Như Phong đánh cho thành như vậy, đối mặt Lam Hy Thành hai gia tộc lớn gia chủ, lại vẫn một bộ ngươi được cảm ơn ta một phát dáng vẻ, đây chính là thật gia chủ à? Phách lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Chương 1610, ngươi có thể chống đỡ sao? Hôn Nguyên võ giả để cho hợp đạo đỉnh cấp võ giả ăn tất. Bọn họ ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, càng không thể tưởng tượng nổi là, Lưu Vĩnh và Lâm Chính lại trầm mặc. Lưu Vĩnh và Lâm Chính nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, khí thuận lợi đều run rẩy, cả người hơi thở nóng nảy, lại đang cực lực áp chế, bọn họ không thể nào buông xuống thân phận và Diệp Thần gây gổ, cũng không dám đối với Diệp Thần động thủ, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng nặng nề than thở, mang đi nhà mình không ra hồn nhi tử. Đêm đã khuya, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, hắn một lần nữa thử nghiệm dẫn động 6 cái thần vương nói, nhưng vẫn không có kết quả. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền nghĩa. Diệp Thần thở dài một tiếng. Đột nhiên, Diệp Thần sau lưng lạnh không chừng vang lên một đạo thanh thuần giọng nữ. Sư đệ, cái gì luân hồi huyền nghĩa? Diệp Thần mở ra, chợt xoay người, nhưng là phát hiện một cái hấp dẫn cô gái đứng ở hắn sau lưng, đang có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hắn. Người phụ nữ này không phải Tử Ngưng còn sẽ là ai? Mấu chốt, hắn từ Tử Ngưng trong con ngươi, không cảm giác được lời nói dối. Nàng cũng không biết luân hồi huyền địa. Diệp Thần cương ép chấn định lại, khẽ cau mày, "Sư tỷ, ngươi lúc này xuất hiện ở ta gian phòng, không tốt lắm đâu. Dẫu sao ngươi ta trai gái khác biệt." Tử Ngưng gương mặt từng đỏ, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú. Ta tới nơi này, chỉ bất quá nói cho ngươi một tiếng, sáng sớm ngày mai cứ tiếp tục lên đường. Còn nữa, ngươi trong miệng luân hồi huyền bia rốt cuộc là thứ gì? Nghe giọng ngươi tựa hồ rất trọng yếu." Diệp Thần không để ý tới sẽ Tử Ngưng, hắn có thể cảm giác được túi đá màu đen đang chấn động. Đây là luân hồi huyền bia và luân hồi mộ địa giữa cảm ứng. Hơn nữa, huyết mạch hắn tựa như cũng ở đây hơi cháy. Diệp Thần ánh mắt do dự, nhưng là cuối cùng, nhưng là hóa là một vẻ kiên định. Hắn không muốn lại kéo. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay treo nổi lên một cái chìa khóa. Chìa khóa này chính là từ trên Thăng Tiên Đại Đạo điểm cuối lấy được, cũng là mở luân hồi huyền bia duy nhất cơ hội. Sư tỷ, có một việc đối với ta rất trọng yếu. Ta một mực do dự có nên nói cho biết hay không ngươi. Bây giờ, ta không dự định che giấu. Trên mình ngươi nhưng có một món đồ, có thể dùng cái này chìa khóa mở ra. Mấy câu nói này nói xong, Diệp Thần cơ hồ nín thở. Hắn có thể chắc chắn, Tử Ngưng không biết luân hồi huyền bia là vật gì. Như bánh xe hồi huyền bia tất nhiên che giấu ở Tử Ngưng trong thân thể. Bất kể như thế nào, bỏ mặc cái gì giá phải trả, hắn cũng nguyện ý trao đổi. Tử Ngưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, một giây kế tiếp, mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt, vậy chìa khóa lại bay đến trong tay của nàng. Nàng thân thức nhìn lướt qua chìa khóa, sắc mặt nhất thời lại biến. Bình tĩnh như nước hồ vậy con ngươi, thậm chí tựa như nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chìa khóa này ngươi rốt cuộc từ nơi nào được tới? Ngươi vì sao có vật này? Tử Ngưng làm sao có thể không khiếp sợ? Nàng sư tôn ở nàng trong cơ thể phong ấn một cái cổ xưa lại to lớn quan tài đá. Quan tài đá hoàn toàn khép kín, phía trên lại là tràn đầy vô số cấm chế. Đây là nàng và sư tôn giữa bí mật. Sư tôn một mực cầm nàng làm người thân cận nhất, lại là đã thông báo vô số lần. Đá này quan ở giữa đồ cực kỳ trọng yếu, không thể lưu lạc tay người khác. Mấy lời phong ấn, lại là Huyền Nguyệt Tông bảo vật trấn tông. Bảo vật trấn tông vẫn là Huyền Nguyệt Tông núp ở chỗ sâu bí mật, người ngoài căn bản không biết. Mặc dù nàng không biết sư tôn tại sao phải làm như vậy, thì tại sao muốn chọn nàng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, vật này quan hệ đến Huyền Nguyệt Tông tương lai. Mà bây giờ Diệp Thần cho nàng chìa khóa, lại có thể và vậy quan tài đá ở giữa một đạo dấu vết hoàn toàn trọng hợp. Hiển nhiên, đây cũng là mở quan tài đá tồn tại. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Tông bí mật bị người ngoài biết? Cái này Diệp Thần đến từ Thấp Võ Đại Lục, lại có thể cường thế bước lên trên Thăng Tiên Đại Đạo cuối, tuyệt đối có vấn đề. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng một chuôi kiếm lạnh lẽo rút ra, sắc cơ lạnh như băng phong thích. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi không cho ta một cái đáp án, bỏ mặc ngươi có phải hay không ta sư đệ, ta cũng sẽ đích thân đem ngươi tru diệt. Cách đó không xa, Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng. Bây giờ có một chút có thể xác định, luân hồi huyền bia thật ở Tử Ngưng trong cơ thể. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử Ngưng kiếm trong tay, bước ra một bước, không sợ hãi chút nào. Tử Ngưng sư tỷ, ta không thể và ngươi nói bất kỳ cụ thể sự việc, nhưng là vật kia đối với ta lại nói cực kỳ trọng yếu. Ta nguyện ý dùng bất kỳ đồ trao đổi. Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, trao đổi? Ngươi có biết vật kia đối với ta Huyền Nguyệt Tông cực kỳ trọng yếu? Còn nữa, sư tôn từng có giao phó, bất kỳ biết vật kia người, cũng chỉ có thể là người chết. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng hóa là một đạo tàn ảnh, hàn quang lóe lên, đâm thẳng Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần nhưng là không có bất kỳ động tác, hai tay chắp sau lưng, dù là kiếm quang rơi xuống, hắn mắt cũng không chớp một chút, sắc bén dừng lại. Tử Ngưng kiếm rơi vào Diệp Thần ấn đường chỗ, khoảng cách 1 cm. Không khí tựa như vào giờ khắc này đọc lại. Tử Ngưng trong mắt lộ vẻ xúc động, nàng đối với Diệp Thần không dưới sát thủ. Nàng biết Diệp Thần có lá bài tẩy, thậm chí đối mặt mình cũng có đánh lại có thể, nhưng mà Diệp Thần hoàn toàn không có ra tay, căn bản không xem muốn đoạt Huyền Nguyệt Tông bảo vật trấn tông người. Hơn nữa, Diệp Thần rất giống một người. Đinh. Tử Ngưng tay phải lộn một cái, vậy kiếm lạnh leo trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng cắm vào vách tường trên. Hơi lay động, truyền tới thanh âm thanh thúy. Xem ra, sư phụ che giấu ở ta trong cơ thể vậy tòa quan tài đá, tiêu luân hồi huyền địa. Ta chưa bao giờ mở ra, càng chưa bao giờ và người bất kỳ nói tới. Sư phụ nói qua, vậy quan tài đá mở ra, Huyền Nguyệt Tông sẽ có đại kiếp, thậm chí có thể là sinh tử tồn vong kiếp. Ngươi mới vừa nói, nguyện ý dùng hết thể trao đổi, vậy ta hỏi ngươi, bằng ngươi bây giờ thực lực, ngươi có thể chống đỡ vậy cái gọi là sống chết đại kiếp sao? Diệp Thần nghe được câu này, con ngươi nhưng là dị thường kiên định. Tử Ngưng sư tỷ, ta thực lực bây giờ mặc dù không đủ, thậm chí ở ngươi trong mắt không chịu nổi một kích, nhưng là ta hướng ngươi bảo đảm, ta gia nhập Huyền Nguyệt Tông, coi như là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Người bất kỳ dám động Huyền Nguyệt Tông, cho dù là linh võ đại lục thiên đạo, ta Diệp Thần cũng dám giết tới thương khung, đặc biệt Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Diệp Thần trên mình xông ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là hắn một đường tới tất cả lực lượng ngưng tụ. Quần quần ma khí giống như một đạo phi gió rơi vào Diệp Thần sau lưng. Còn có huyết khí cùng với canh kim khí, vậy bàn lượn quanh chừng. Giờ khắc này Diệp Thần, giống như ma thần. Thử ngưng thấy lờ ra. Trong mắt cực kỳ phức tạp. Nàng đang do dự. Huyền Nguyệt Tông vận mệnh có thể hay không đè ở nơi này người thanh niên trên mình? Có thể hay không? Một giây. 10 giây. Cuối cùng Tử Ngưng dao động, nàng chậm rãi dương ra môi đỏ mọng, nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Nhưng là ta muốn xác định, trong cơ thể ta phong ấn có cho hay không ngươi cái này cơ hội. Nếu như đạo phong ấn này không kháng cự ngươi, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Còn nữa, đem vật này giao cho ngươi trước, ta muốn xin phép sư tôn. Dẫu sao vật này ta cũng không cách nào làm chủ. Chương 1611, ta có thể. Tử Ngưng những lời này nói ra, nàng trong lòng cũng là hơi khiếp sợ. Nàng không rõ ràng mình tại sao sẽ nguyện ý cho Diệp Thần cái này cơ hội. Dẫu sao nàng trong cơ thể phong ấn đủ, quan hệ đến Huyền Nguyệt Tông mạch máu. Thậm chí, từ góc độ nào đó mà nói, nàng cái này hành vi là phản bội Huyền Nguyệt Tông. Nhưng là không biết tại sao, nàng nội tâm thật giống như có một giọng nói đang để cho nàng đáp ứng Diệp Thần. Khoảng thời gian này sống chung, nàng coi là liền hiểu rõ liền Diệp Thần. Diệp Thần cố nhiên thần bí, nhưng khẳng định không phải cái loại đó tiểu nhân. Thậm chí, Diệp Thần trong lòng có đại nghĩa. Các loại chi tiết để cho nàng đối với cái này đến từ thấp võ vị diện tiểu sư đệ tràn ngập tò mò. Ngươi nguyện ý không? Tử Ngưng gặp trước mặt Diệp Thần không phản ứng chút nào, uyển chuyển thanh âm vang lên lần nữa. Mà giờ khắc này, Diệp Thần tựa như bị hạnh phúc đập choáng váng. Hắn làm sao có thể không muốn? Bị Vĩnh Hằng Thánh Vương mang tới nơi này, chính là vì vậy một khối trong đó luân hồi huyền địa ạ. Cố nhiên Tử Ngưng cũng chưa hoàn toàn đáp ứng cầm vật này cho mình, nhưng là đây ít nhất là một cái thời cơ. Sớm biết như vậy đơn giản, hắn ban đầu liền chủ động nói nói. Sư tỷ, ta nguyện ý. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, mở miệng nói, "Được." Tử Ngưng sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, một bước bước ra, vậy nhàn nhạt hấp dẫn hoa y hơi múa, lộ ra trắng như tuyết cẩn cổ hòa thành tích có thể thấy được xương quai xanh. Quanh thân hiện lên từng cơn ánh sáng, như tuyết vậy nghiêng rơi xuống. Một giây kế tiếp, tay nàng chỉ bắt phát quyết, vậy quanh thân ánh sáng nổ bắn ra ra, giống như một cái to lớn bình phong che chở bao phủ cả nhà. "Chuyện này quá trọng yếu, ta phải che đậy hết thảy. Còn nữa, chuyện này, Thiên biết, biết, ngươi biết ta biết, không thể có một người khác biết, biết chưa?" Tử Ngưng thanh âm nghiêm túc vang lên. Sư tỷ, yên tâm. Diệp Thần nói. Nói xong, hắn giống vậy đem linh thức bên ngoài thả, cẩn thận đến mức tận cùng. Tử Ngưng hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra một quả màu vàng kim ngọc bài. Một giọt máu tươi bước ra, máu tươi rơi vào trên ngọc bài. Sau đó, cả nhà bị ánh sáng bảy màu tràn ngập. Ngọc bài trôi lơ lửng ở Tử Ngưng đỉnh đầu, vô số cổ xưa phạm văn phun trào. Phạm văn tựa như một thanh kiếm bén, ở Tử Ngưng trước người xé ra một đạo đặc thù không gian. Diệp Thần biết, đó chính là Tử Ngưng trong cơ thể phong ấn. Không gian mở một cái, phong ấn vừa ra, cả nhà gió lớn cuộn sạch, trung quanh đồ gỗ nội thất toàn bộ hóa là nghiền, mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, cùng bạo đợt khí trực tiếp đem hắn thân thể đẩy lui, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này thật là vượt qua hết thảy, dù là tiên tôn cũng không cách nào chịu được. Huống chi Diệp Thần, Tử Ngưng sắc mặt thương trắng, nhìn một cái bị thương Diệp Thần, quan tâm nói, ngươi xác định còn muốn xem vật kia? Cái này phong ấn nhưng mà ta sư tôn tự tay trồng, trong này hàm chứa cường giả uy áp và khủng bố nhất kích, vậy tạo hóa cảnh đều khó chịu đựng, huống chi ngươi hôn nguyên cảnh tầng trời một tu vi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chật vật đứng thẳng người, lau sạch khỏe miệng vết máu, từng bước hướng Tử Ngưng đi tới, ta có thể. Thật đơn giản ba chữ, hàm chứa Diệp Thần quyết tâm. Sau đó, mỗi đến gần một bước, Diệp Thần chính là phát hiện phong ấn kia uy áp càng kinh khủng hơn. Nói cách khác, vậy phong ấn căn bản không đồng ý Diệp Thần. Phúc. Diệp Thần lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương trắng đến mức tận cùng. Tử Ngưng hơi ngẩn ra, có chút sợ hãi Diệp Thần xảy ra chuyện, tốt bụng nói, Diệp Thần, cứ như vậy đi, vậy phong ấn quá mạnh mẽ, hơn nữa không đồng ý người bất kỳ, ngươi gần thêm nữa ta tương đương với chịu chết. Lời còn chưa nói hết, lực lượng cùng bạo ầm ầm bùng nổ, Diệp Thần thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, rồi sau đó nặng nề đập vào vách tường trên. Một tiếng kinh thiên vang lớn vang khắp. Tử Ngưng vừa định thu hồi phong ấn, Diệp Thần vậy tràn đầy máu tươi tay chống đỡ mặt đất bỏ dậy. Sư tỷ, không nên tắt. Ta có thể. Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa. Hắn biết nếu như mình liền nho nhỏ này phong ấn cũng không giải quyết được, còn thức tỉnh cái gì luân hồi huyết mạch, lại càng không lại có luân hồi huyền địa. Điều không minh dự này là Tử Ngưng cho hắn khảo nghiệm, lại là luân hồi huyền bia cho hắn khảo nghiệm. Tử Ngưng thấy Diệp Thần dáng vẻ, hơi lộ vẻ xúc động, nàng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Một giây kế tiếp, nàng con ngươi phóng đại, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần động. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân vô số ma khí cuộn sạch, trong mắt đều là lạnh như băng ma khí bao trùm. Người của ma tộc. Tử Ngưng hơi khiếp sợ, dẫu sao người của ma tộc ở Linh Võ Đại Lục không hề được hoan nghênh, Huyền Nguyệt Tông lại càng không sẽ chứa một cái người của ma tộc. Nếu như Diệp Thần thật là ma tộc tàn dư, nàng có thể sẽ buông tha hành động này, thậm chí có thể ra tay giải quyết Diệp Thần. Ngay tại Tử Ngưng dự định đóng cửa phong ấn thời điểm, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo cực kỳ nồng đậm huyết khí. Tử Ngưng ngược lại là không có quá mức bất ngờ, dẫu sao linh võ đại lục người bất kỳ muốn sống đến cuối cùng, trên tay tất nhiên dính không ít người mệnh. Chỉ là, Tử Ngưng vẫn là khẽ to mày, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần trên người huyết khí quá đậm. Đây là giết bao nhiêu người? Nàng thậm chí có chút hiếu kỳ, những năm gần đây Diệp Thần trải qua cái gì? Ngay tại nàng hoảng hốt đang lúc, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo hồ khổng lồ hư ảnh. Ánh sáng màu vàng bao trùm mở. Hồ khổng lồ hư ảnh trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên mình, tựa như giúp Diệp Thần chống cự cái này phong ấn lực lượng. Viễn cổ hung thú. Thằng nhóc này luyện hóa viễn cổ hung thú máu tươi. Làm sao có thể? Tử Ngưng giờ khắc này không bình tĩnh. Viễn cổ hung thú cơ hồ đã sớm tiêu tán ở giữa trời đất. Mặc dù cách mỗi trăm năm sẽ từ linh võ đại lục cao cấp buổi đấu giá bên trong truyền ra một ít tiếng gió, nhưng là loại này buổi đấu giá, chỉ có nhân vật lớn mới có thể tham gia ạ. Tạo hóa cảnh tu vi cũng không có tư cách. Nhưng mà cái này từ thấp võ thế giới đi lên tiểu tử làm sao có thể có? Hơn nữa, Côn Lôn hư loại địa phương nhỏ này căn bản không có thể có. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần huyết mạch? Yêu tộc người. Tử Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần đang không ngừng đến gần. Quật cường như một đầu trâu. Xem ra tên này thật quan tâm trong cơ thể ta phong ấn đồ. Tử Ngưng lẩm bẩm nói. Nàng lời còn xa xuất hạ, đột nhiên lại là một đạo long ngâm vang khắp. Sau đó, Tử Ngưng gặp được cả đời này đều không cách nào quên được hình ảnh. Một đầu huyết long hư ảnh lại từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra. Huyết long cực kỳ to lớn, thậm chí phải đem cả nhà căng bể. Vậy lạnh như băng quả nhãn tựa như ở coi thường người phàm. Tử Ngưng cảm giác được mình lại có một tia quỳ xuống xung động. Máu này long rốt cuộc lai lịch ra sao? Lại làm sao sẽ xuất hiện ở một cái thấp võ thế giới tiểu tử trên mình? Vậy một rồng một người một con hổ, ba đạo thân ảnh, để cho cả thế giới yên tĩnh. Vô tận uy áp đống nhiên tiêu tán. Không biết qua bao lâu sau đó, hết thảy gió êm sóng lặng. Tử Ngưng bên tai đột nhiên vang lên một đạo từ tính thanh âm, "Sư tỷ, ta đến." Tử Ngưng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện Diệp Thần lại phá vỡ phong ấn uy áp, đi tới trước người của nàng. Diệp Thần lại thật làm được, thậm chí để cho phong ấn cũng thừa nhận. Làm sao có thể? Chương 1612, mới đại năng. Luân hồi mộ bia dị động. Hai người khoảng cách gần, thậm chí có thể để cho nàng cảm giác được Diệp Thần hô hấp. Tử Ngưng sắc mặt tường đỏ, không có thừa nói nhảm, ngón tay bắt pháp quyết, nàng trong cơ thể phong ấn chỗ lại chậm rãi xuất hiện một cái to lớn quan tài đá. Ầm. Cuối cùng quan tài đá nặng nề nện xuống đất. Tử Ngưng lui về phía sau một bước, đem Diệp Thần vậy cái chìa khóa ném cho hắn, "Cho ngươi, nếu phong ấn thừa nhận ngươi, ngươi tự mình mở ra đi. Thật ra thì, ta cũng tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì, có phải hay không trong miệng luân hồi huyền địa?" Diệp Thần nhận lấy chìa khóa, thân thể khẽ run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đá lên phong cách cổ xưa phàm văn, biết giờ khắc này vô cùng trọng yếu. Hắn thậm chí đã cảm giác được mình tiên máu sôi trào. Đây là huyết mạch và luân hồi huyền địa liên lạc. Một khi đạt được 10 khối luân hồi huyền địa, hắn luân hồi huyết mạch đem hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó linh võ đại lục, không có ai có tư cách dung chuyển hắn. Linh vận tiên tôn, huyết linh tộc, hồn điện, những thứ này lại coi là cái gì? Diệp Thần buông tay ra, vậy chìa khóa liền bay ra ngoài, sau đó vững vàng rơi vào quan tài đá lần trước cái lỗ hổng chỗ. Rắc rắc. Hết thể trọng hợp. Quan tài đá lên cổ xưa phạm văn lại lưu động. Cả thế giới giống như ban ngày. Diệp Thần thậm chí cảm giác được túi màu đen đá muốn lao ra. Hắn cưỡng ép áp chế. Dẫu sao đây là hắn lớn nhất bí mật. Cố nhiên Tử Ngưng không là người xấu, nhưng là cũng không thể biết điều bí mật này. Mấy giây chờ đợi, quan tài đá nắp đột nhiên mở ra, một đạo thất thải ánh sáng từ bên trong lưu lộ ra. Chỉ riêng cái này thất thải ánh sáng lại có thể để cho Diệp Thần và Tử Ngưng đồng thời cảm ngộ được cái gì? Tốt linh khí nồng nặc, cơ hồ vượt qua linh võ đại lục linh khí mấy trăm lần. Thậm chí, Tử Ngưng trên mình đã có một tia đột phá ý. Cùng lúc đó, linh võ đại lục bát ngát trên đất, 10 tiên phong đạo cốt phân tán ở các nơi địa phương, nấp trong chỗ sâu nhất tu luyện ông già đột nhiên mở mắt ra. Bọn họ bế quan đã trăm năm, đây là lần đầu tiên mở ra. Bọn họ trong mắt có nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ ý. Lại là hai miệng đồng thanh nói, cái gì? Luân hồi huyền bia lại lần nữa ra đời. Chẳng lẽ có người muốn thức tỉnh trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch? Luân hồi huyền bia tái hiện nhân gian, chẳng lẽ cái đó mãi mãi truyền lưu truyền thuyết thật muốn thực hiện? Mười người không nói nhảm nữa, rồi rít lấy ra mình pháp bảo, thậm chí bức ra một giọt máu tươi. Newton cha xem luân hồi huyền bia tung tích. Mười người này, bất kỳ một người nào dậm chân một cái đều có thể đưa đến linh võ đại lục động đất. Cùng thời khắc đó, một cái ông già đang đỉnh núi uống rượu. Hắn cầm trong tay một cái hồ lô rượu, gương mặt từng đỏ, trong miệng còn hát ca. Biết bao không câu chấp. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra ông già. Chính là vậy Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đột nhiên, uống rượu Vĩnh Lao phát giác cái gì, con ngươi co rút một cái, chợt đem bầu rượu buông xuống. Rượu chán ra, nếu như đổi bình thường, Vĩnh Lao tất nhiên lòng thương yêu không dứt. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn cực kỳ nghiêm túc. Thằng nhóc này lại có thể thật tiếp xúc tới quả thứ nhất luân hồi huyền địa. So ta tưởng tượng nhanh hơn được hơn. Nếu như cùng hắn hoàn toàn luyện hóa, sự kiện kia ta cũng nên nói cho hắn biết. Còn như bây giờ, lão phu giúp ngươi xoa một chút cái mông đi. Ta Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn chúng người, những cái kia nửa bước thái hư cảnh lão gia cũng muốn khám phá. Buồn cười. Nói xong, Vĩnh lão ngũ chỉ hướng về phía thương khung một chảo, lòng bàn tay ánh sáng bắn ra bốn phía, tựa như một ngôi sao vào tay. Rồi sau đó, Vĩnh lão luyện lòng vật, hóa là đầy trời ánh sao che ở trước mặt hắn. Lại là hình thành một bộ to lớn sáng lên bàn cờ. Một chút giang sơn, pha ý trời, mãi mãi quốc cờ, ta Vĩnh Hằng. Mở. Lời nói rơi xuống, vậy xa xôi đất mười tiên phong đạo cốt ông già đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt thương trắng đến mức tận cùng. Thậm chí, bọn họ trong mắt có một đạo sâu đậm kinh hoàng. Mới vừa rồi lại có người phong bế hết thảy. Người nọ rốt cuộc cái gì tu vi? Đây là cảnh cáo. Mười người không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng ăn vào một viên đan dược bắt đầu chữa thương. Còn như bánh xe hồi huyền bia tung tích, bọn họ không dám lại tra xét. Coi như vật kia chân quý nữa, vậy kém hơn mạng mình à? Huống chi, thức tỉnh luân hồi huyết mạch vô cùng khó khăn. Đạt được luân hồi huyền bia thì như thế nào? Hình ảnh quay về, Diệp Thần gian phòng quan tài đá xây đã hoàn toàn mở ra. Một cổ cuộc bể dâu hơi thở đập vào mặt. Quan tài đá bên trong yên lặng nằm một khối đá bia. Từ ngưng mắt đẹp nhìn lướt qua, chính là cảm giác được một cổ hô hấp không thuận, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt quang. Nàng mơ hồ thấy được mấy chữ, chính là Diệp Thần trong miệng luân hồi huyền bia. Hơn nữa bia đá ở giữa còn có một cái phong cách cổ xưa chữ viết, tựa hồ là viễn cổ mới chữ, cực kỳ huyền diệu. Chỉ tiếc, tấm bia đá này uy áp thật đáng sợ, nàng không thể hơn xem. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng là kinh ngạc phát hiện Diệp Thần đang gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đá ở giữa luân hồi huyền bia, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vật này thật thuộc về Diệp Thần? Mà giờ khắc này Diệp Thần trong lòng nhấc lên mọi thứ sóng biển. Luân hồi huyền bia, hắn rốt cuộc đến lúc. Hắn thậm chí cảm giác mình máu tươi đang sôi trào. Hơn nữa có một giọng nói đang nhắc nhở hắn lập tức luyện hóa. Bất quá Diệp Thần không có xung động, vật này dâu sao thuộc về Huyền Nguyệt Tông. Hắn đáp ứng Tử Ngưng chỉ là tháo ra phong ấn liếc mắt nhìn, còn như cụ thể thuộc về, còn phải chờ tới Huyền Nguyệt Tông, do Tử Ngưng sư tôn định đoạt. Diệp Thần còn phát hiện, cái này luân hồi huyền bia lại và luân hồi mộ bia bên trong trăm tấm bia đá, chất liệu nhất trí, uy áp cực kỳ khủng bố. Bất quá bởi vì màu đen đá tồn tại, hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên, Diệp Thần đưa tay ra, từ từ đến gần. Ngón tay chạm tới vậy yên lặng nằm luân hồi huyền bia. Tử Ngưng bản muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không có làm như vậy. Nàng từ Diệp Thần trong ánh mắt cảm nhận được lau một cái đặc thù trang nặng. Ngay tại Diệp Thần ngón tay chạm được luân hồi huyền bia nháy mắt, luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia ánh sáng bắn ra bốn phía. Diệp Thần hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, lại có một vị đại năng có thể dẫn động. Tiêu Diêu thần quân và khác hai vị đại năng, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cuối cùng tới từ thượng cổ côn luân hư. Thực lực ở linh võ đại lục bị giới hạn. Hơn nữa, ba người lực lượng đã bị mình dùng không thiếu. Sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Hắn cần một vị mới tinh đại năng. Mà bây giờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chạm được khối này luân hồi huyền bia lại thức tỉnh một vị đại năng. Bất quá hắn không có lập tức đi dẫn động. Vật này ngươi muốn nó dùng làm gì? Từ Ngưng đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần thu tay về, ánh mắt bình tĩnh như nước, trả lời, sư tỷ, mỗi một cái võ giả đều có mình bí mật, không phải sao? Từ Ngưng ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Quan tài đá khép lại, lần nữa phong ấn nhập nàng thân thể. Ngươi cái này nhóc con có thể có bí mật gì, bất quá trước mắt xem ra, cái này luân hồi huyền bia xác thực đối với ngươi hữu dụng. Nhưng là, nếu như ngươi muốn luân hồi huyền bia, ta còn muốn hỏi ta sư tôn. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang ngươi lên Huyền Nguyệt Tông. Nói xong, Từ Ngưng lưu lại một đạo thanh thơm, túm tròn triệu vật, rời đi Diệp Thần gian phòng. Chương 1613, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần không nói nhảm, đi thẳng tới luân hồi mộ địa khối kia có thể dẫn động trước mộ địa. Tiêu Diêu thần quân, Chu Diệt thần quân, Chín Vũ thần quân đã ở nơi đó chờ. Cái này mộ bia tựa hồ có chút không bình thường, như quả không ra ngoài dự liệu, người này so băng kiếm tiên tôn mạnh hơn. Tiêu Diêu thần quân nói. Chín Vũ thần quân mắt đẹp chớp động, khẩn cấp nói, Diệp Thần, nếu không ngươi bây giờ dẫn động xem, thỏa mãn một chút chúng ta tò mò. Khoảng cách ta tiêu tán thời gian xong hết rồi, ta cũng không muốn có tiếng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, năm ngón tay chạm được vậy mộ bia trên. Một giây, hai giây, mười giây, không có bất cứ động tĩnh gì, bầu không khí cực kỳ lung túng. Diệp Thần khẽ cau mày, đây là cái gì quỷ? Lời nói mới vừa rơi xuống, một đạo cực kỳ lực lượng kinh khủng đột nhiên phun trào. Diệp Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, vang lên quần quần bụi đất. Hơn nữa, một đạo thanh âm thanh thúy từ mộ bia bên trong truyền ra. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Mộ bia yên lặng. Diệp Thần bò dậy, lúc này mới chợt hiểu. Có chút mộ bia cố nhiên có thể dẫn động, nhưng là bất đồng mộ bia, đại biểu bất đồng đại năng. Vị này đại năng hẳn là có tỷ khí chủ, không nhất định nguyện ý lập tức giúp mình. Còn nữa, để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, nghe thanh âm, cái này đại năng tuổi không lớn lắm, vẫn là nói tu luyện nào đó công pháp, cố ý thay đổi thanh âm. Tiêu Diêu thần quân đi tới, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, an ủi, xem ra cái này mộ bia ở giữa tồn tại, không tốt sống chung. Cũng hoặc là nói, hắn đang khảo nghiệm ngươi, chỉ có thể cùng đi, hắn ở bên trong ngây ngô không được quá lâu, rất nhanh liền ra tới. Diệp Thần gật đầu một cái, sâu đậm nhìn một cái khối kia mộ địa, rời đi luân hồi mộ địa. Ngày thứ hai, Tử Ngưng mang Diệp Thần đám người đi tới một cái đồ sộ sân rộng. Trong quảng trường đậu ba chiếc vô cùng to lớn phi thuyền, và ba phiến vừa vặn có thể để cho phi thuyền thông qua cửa. Diệp Thần ngược lại là phát hiện, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Tử Ngưng xem hắn ánh mắt cũng cổ quái mấy phần. 10 phút sau đó, Diệp Thần các người leo lên phi thuyền, cửa từ từ mở ra, sau cửa lại là một cái lưu chuyển màu tím đậm quang đái không gian đường hầm. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên ngồi không gian phi thuyền, không khỏi có chút rung động. Hắn đứng ở trên bong ngưng mắt nhìn vậy thâm thúy không gian đường hầm, không khỏi nghĩ tới mình thông qua thăng tiên lối đi trải qua. hắn nuốt nước miếng một cái, đối với bên cạnh Tử Ngưng hỏi, sư tỷ, cái này không gian trong hầm có thể sẽ phải chịu thời không chạy loạn ảnh hưởng. Tử Ngưng không nhịn được nói, nào có như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù có thể phát sinh, nhưng là vậy tỷ lệ cứ thấp, lần trước không gian đường hầm phát sinh chạy loạn đã là mấy vạn năm trước chuyện. Hơn nữa, ngươi biết ngồi một lần phi thuyền đắt bao nhiêu sao? Cái này trên phi thuyền trang bị đầy đủ hết các biện pháp đề phòng, cho dù có thời không chạy loạn xuất hiện, vậy sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần nhìn Tử Ngưng sững sốt một chút, không biết cái này bình thường tiểu mỹ mê người thiếu phụ ngày hôm nay làm sao lớn như vậy nóng nảy, chẳng lẽ là thân thích tới. Đây là trên phi thuyền vang lên một cái vang dội thanh âm nói, phi thuyền thì phải khởi hành, mời các vị hành khách tiến vào riêng mình phòng riêng. Tử Ngưng nói, tốt lắm, phòng riêng ở phi thuyền nội bộ, chúng ta vậy đi xuống đi, trên phi thuyền phòng riêng là một người một gian, bất quá, Long Huyền, Diệp Thần, ta có chuyện và các ngươi nói, tới ta gian phòng một chuyến. Long Huyền và Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vẻ hiếu kỳ, đi theo Tử Ngưng đi tới phòng riêng bên trong. Theo phi thuyền khởi động, Tử Ngưng nói, bây giờ là thời điểm và các ngươi nói một chút gia nhập Huyền Nguyệt Tông sau một ít chuyện. Các ngươi biết Thăng Long thi đấu sao? Thăng Long thi đấu? Diệp Thần và Long Huyền đều là lắc đầu một cái. Tử Ngưng nói, đầu tiên, ta phải nói cho các ngươi, Huyền Nguyệt Tông mặc dù là linh võ đại lục nhất lưu thế lực, nhưng là bên trong tông thiên tài chân chính, nhưng có thể không có ở đây chúng ta Huyền Nguyệt Tông bên trong. Long Huyền hỏi, đây là vì sao? Bởi vì, Tử Ngưng trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia nhớ lại vẻ, linh võ đại lục có một tòa thần hỏa học viện, nơi đó là thật chính thích hợp thiên tài trưởng thành chi địa. Nói tới chỗ này, Tử Ngưng cười một tiếng nói, đã từng ta cũng ở thần hỏa trong học viện học qua. Diệp Thần nghe vậy hơi kinh hãi, cái này thần hỏa học viện chẳng lẽ so tông môn nhất lưu bên trong trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền tu hành đãi ngộ càng ưu việt? Các ngươi khẳng định đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái này thần hỏa học viện so tông trưởng lão trong môn đệ tử đãi ngộ tốt hơn? Ta có thể khẳng định được nói cho các ngươi, cho dù là Huyền Nguyệt Tông như vậy tông môn nhất lưu đang tu hành tài nguyên lên, cũng không cách nào và thần hỏa học viện như nhau. Bất quá, thần hỏa học viện có quy định, mỗi học sinh cả đời nhất hơn tại học viện bên trong học tập thời gian trong 3 năm, 3 năm sau vẫn là phải trở về thuộc quyền thế lực. Chủ yếu nhất là ở linh võ đại lục biết thần hỏa người học viện rất ít. Diệp Thần không hiểu nói, tu hành như vậy thánh địa không nên trên đời nổi tiếng sao? Tại sao người biết rất ít? Tím chăm chú nhìn bên trong sạch bóng chớp động nói, bởi vì gia nhập thần hỏa học viện học sinh đều là linh võ đại lục trung cực thiên tài, cũng là linh võ đại lục tương lai trụ, nếu như người biết quá nhiều, khó bảo toàn không bị người cố ý để mắt tới. Diệp Thần gật đầu nói, quả thật như vậy, bất quá cái này lại và cái đó Thăng Long thi đấu có quan hệ thế nào? Tử Ngưng nói, thần hỏa học viện há là như vậy dễ dàng gia nhập, cho dù là tuyệt thế thiên tài muốn gia nhập trong đó cũng là muôn vàn khó khăn, mà Thăng Long thi đấu chính là thần lửa học viện tuyển chọn tư chất ưu tú học sinh mà tồn tại. Đầu tiên, chỉ có thế lực lớn đệ tử hoặc là một ít lão quái vật đề cử người mới có tư cách tham gia Thăng Long thi đấu, cũng chính là nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thế lực đệ tử mới có tư cách tham gia. Hơn nữa, cho dù là linh võ đại lục cao cấp nhất nhất lưu thế lực, như vậy thế lực số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy thế lực cũng chỉ có thể phân phối đến 5 cái danh sách đề cử, mà chúng ta Huyền Nguyệt Tông ở nhất lưu trong thế lực thuộc về bên trong cùng trình độ, có thể được 3 cái số người, nhị lưu thế lực 2 cái, mà tam lưu trong thế lực đứng đầu nhất một nhóm kia có thể được một chỗ. Sau đó, Tử Ngưng xem quang đông lại một cái, mỗi cái tông môn hoặc gia tộc đề cử đệ tử phải là trong tông môn bí truyền đệ tử hoặc là gia tộc lớn ở giữa nồng cốt người thừa kế. Bí truyền đệ tử là cái gì? Và trưởng lão đệ tử thân truyền lại có cái gì khác biệt? Diệp Thần hỏi. Hắn mặc dù đối với những thứ này không có hứng thú, dẫu sao hắn đến Huyền Nguyệt Tông, đạt được Tử Ngưng sư tôn câu trả lời, liền sẽ rời đi Huyền Nguyệt Tông. Vật này và hắn không có bất luận quan hệ gì, thậm chí hắn cũng chỉ sẽ ở Huyền Nguyệt Tông treo cái tên mà thôi. Hắn độc lai độc vãng thói quen, cũng không sẽ ở cái gì tông môn. Nhưng là hắn nếu muốn ở linh võ đại lục sinh tồn, đối với một ít thứ biết hơn, tổng không có chỗ xấu. Các ngươi thân phận bây giờ là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Tử Ngưng nói, mà ở Huyền Nguyệt Tông bên trong, đệ tử nội môn nếu là muốn bái nhập trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão môn hạ, thì nhất định phải thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chân truyền mới có tư cách, mà đệ tử chân truyền cũng là một cái trong tông môn ưu tú nhất một nhóm đệ tử. Chương 1614, Huyền Nguyệt Tông. Cho nên, Long Huyền nói, chúng ta chính thức gia nhập Huyền Nguyệt Tông sau đó, còn cần thành công thông qua khảo hạch mới có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Không sai, cho dù các ngươi là ta nhìn chúng thiên tài, cũng không thể ngoại lệ, nếu không cách nào phục chúng, hơn nữa, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Tử Ngưng nói tiếp, mà cái gọi là bí truyền đệ tử, là một cái tông môn bí mật đào tạo đệ tử, cũng là một cái tông môn chân chính nghiêng hắn tất cả tài bồi, cũng ký thác kỳ vọng rất lớn đệ tử, thông thường mà nói, bí truyền đệ tử cũng sẽ ở đệ tử chân truyền chúng tuyển ra, thường thường xuất từ thái thượng trưởng lão môn hạ. Diệp Thần nói, sư tỷ, ngươi năm đó cũng là Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử. Tử Ngưng có chút kiêu ngạo cười nói, đó không phải là nói nhảm. Ta năm đó nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong suy nghĩ nữ thần nha. Bí truyền đệ tử chỗ tốt nhiều lắm, những thứ này chờ các ngươi trở thành bí truyền đệ tử sau thì sẽ biết. Ta sở dĩ nói, các ngươi thời gian không nhiều lắm, là bởi vì là lần này Thăng Long thi đấu, nửa năm sau thì phải cử hành. Long Huyền nói, cái này Thăng Long thi đấu, kết quả là làm sao cái so pháp? Tử Ngưng nói, tham gia Thăng Long thi đấu đệ tử, trừ thế lực lớn bí truyền đệ tử cái yêu cầu này bên ngoài, còn muốn tuổi tác ở 25 tuổi trở xuống, thuộc về linh võ đại lục bên trong thế lực lớn, tỉ thí phương pháp rất đơn giản, chính là chiến đấu. Chiến đấu. Linh võ đại lục biên giới, hàng năm một lần thăng tiên thi đấu, sẽ có gần 10.000 người tham gia, đừng cảm thấy hơn, những người này, có thể nói là từ mấy trăm tỷ người bên trong lan truyền ra thiên tài, sau đó, sẽ lấy phân tổ hình thức, tiến hành chiến đấu, cuối cùng, vạn người chiến bên trong, trước 49 tên thiên tài trong thiên tài, sẽ trở thành là thần lửa học viện học sinh. Diệp Thần và Long Huyền nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng một phần, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Đồng thời, Diệp Thần nghĩ tới Tư Không Phi Tinh tự nhủ câu nói kia, chẳng lẽ, Tư Không Phi Tinh chỉ chính là cái này thăng long thi đấu? Từ ngưng nhìn Diệp Thần và Long Huyền ngưng trọng dáng vẻ, không khỏi nghĩ tới mình năm đó, mỉm cười nói, bất quá mà, các ngươi trước không cần cân nhắc xa như vậy, dưới mắt, trước qua đệ tử chân truyền một cửa ải kia đi. Trở thành đệ tử chân truyền có hai loại con đường, một loại là thông qua trong tông môn tuyển chọn thi đấu, còn có một loại là hoàn thành tông môn ban bố chân truyền nhiệm vụ, tông môn tuyển chọn thi đấu ở 3 tháng sau, thời gian quá dài, các ngươi chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai phương thức. Long Huyền nghe vậy gật đầu một cái, đổ không có quá để ý, hắn thực lực cũng căn bản vượt qua hợp đạo cảnh giới, đối với cái gọi là chân truyền nhiệm vụ cũng không có quá lớn lo lắng. Long Huyền nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, cái này ngược lại không có gì, vậy phải như thế nào trở thành bí truyền đệ tử đâu? Từ Ngưng thu nụ cười lại, hơi có vẻ ngưng trọng nói, muốn không được bao lâu, tuyển chọn bí truyền đệ tử bí cảnh thực tập liền muốn bắt đầu, các ngươi cần ở 7 ngày bên trong trở thành đệ tử chân truyền, tham gia bí cảnh thực tập. Bay Phượng Thành là linh võ đại lục vô cùng là phồn hoa phần lớn thành một trong, mà Bay Phượng bên ngoài thành có một tòa nguy nga cao vút, cắm thẳng vào trời cao đại sơn, tên là núi Phi Phượng, nổi tiếng linh võ đại lục Huyền Nguyệt Tông tọa lạc tại cái này núi Phi Phượng đỉnh núi chỗ. May là lấy Diệp Thần tâm tính, thấy cái này núi Phi Phượng, cũng theo đó rung động. Ở Tử Ngưng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần ba người ngồi phi thuyền, đi tới đỉnh núi chỗ Huyền Nguyệt Tông chỗ. Dõi mắt nhìn lại, mây khói lượn lờ, thủy thải thiên điều, khắp nơi đều là kỳ hoa dị hủy, chim quý linh thú, lui tới đệ tử phần lớn người mặc bụi đất, xanh lơ, hắc ba màu đạo bào nơi cổ áo minh in trong mây trăng tròn khắc hoa văn. Tử Ngưng một bên rơi xuống phi thuyền, một bên giải thích, áo bào cho là đệ tử tập dịch, thanh bào chính là ngoại môn đệ tử, hắc bào là đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền là áo bào tím, bí truyền đệ tử thì không có đặc định trang phục. Tử Ngưng mang ba người đi tới một nơi trước đại điện, dặn dò, các ngươi ba người ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi đem tình huống nói cho trưởng môn và các vị trưởng lão, sau đó Diệp Thần và Long Huyền theo ta đi vào. Sau đó, Tử Ngưng nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, còn như chuyện ngươi, ta sẽ đích thân bẩm báo sư tôn. Chỉ là không biết sư tôn có phải hay không đang bế quan. Nói xong, nàng trước gọi một người đệ tử đem Nô Hạnh Nhi thu xếp ổn thỏa. Nô Hạnh Nhi tông môn mặc dù không ở Huyền Nguyệt Tông, nhưng cũng ở đây vùng lân cận. Tử Ngưng đẩy ra cửa điện, bước vào đại điện bên trong. Lúc này, đại điện vùng lân cận, hai người mặc hắc bảo Huyền Nguyệt Tông đệ tử đi tới. Triệu Phong, ngươi nghe nói không, tím trưởng lão nàng mới vừa rồi thật giống như trở về. Một người lại cao lại tráng mặt đen đệ tử nói. Một người khác sắc mặt tái nhợt đệ tử nội môn hừ lạnh nói, nghe nói còn mang theo hai cái rác dưới thăng tiên giả trở về, những thứ này thấp võ thế giới rác dưới, cũng xứng gia nhập ta Huyền Nguyệt Tông. Vậy mặt đen đệ tử tên là Hàn Lăng Đạo, sắc mặt tái nhợt đệ tử tên là Triệu Phong, đều là Huyền Nguyệt Tông tương đối nổi danh nội môn võ giả, thả ở bên ngoài vậy coi là giỏi lắm thiên tài. Hàn Lăng Đạo đồng ý hơi gật đầu một cái nói, hơn nữa, chúng ta vì từ ngoại môn đệ tử tấn thăng là đệ tử nội môn, chịu bao nhiêu khổ, dựa vào cái gì những thứ này thăng tiên giả, thứ nhất là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Triệu Phong lạnh lùng nói, cái này hai cái phế vật nếu để cho ta nhìn thấy, ta nhất định phải dạy bảo bọn họ. Triệu Phong là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Triệu Bình hậu bối, Triệu Bình đối với hắn nhất là thương yêu, cho nên hắn ngược lại không sợ Tử Ngưng tức giận. Trọng yếu hơn chính là, năm ngoái đệ tử chân truyền khảo hạch bên trong, mình thiếu chút nữa thì có thể thuận lợi trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, kết quả lúc này, rất miễn cưỡng đi ra một cái thăng tiên giả, ở khảo hạch bên trong chiến thắng mình, hại được Triệu Phong cùng đệ tử chân truyền lỡ mất gì may, từ đây, Triệu Phong lại càng phát căm ghét những thứ này thăng tiên giả. Nếu như thế, ta nhất định phải để cho những thứ này hèn hạ thăng tiên giả bỏ ra điểm giá phải trả. Triệu Phong ở trong lòng giống giận. Rất nhanh, hai người liền trải qua trước đại điện, ánh mắt hướng Diệp Thần và Long Huyền trên mình quét tới. Hàn Lăng Đào nói, xem bọn họ ăn mặc, hẳn không phải là ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chứ? Chẳng lẽ chính là hai phế vật kia? Triệu Phong cười khẩy nói, đi, Lăng Đào, chúng ta đi biết một chút về cái gọi là thiên tài thăng tiên giả phong thái. Thần niệm cảm ứng được, hắn nụ cười càng thêm kinh thường, rắc dưới chính là rắc dưới, một cái hợp đạo cảnh, một cái mới hôn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Triệu Phong cơ hồ muốn không nhịn được bật cười, hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên, đừng nói ngoại môn đệ tử, cho Huyền Nguyệt Tông làm đệ tử tạp dịch còn thiếu không nhiều. Triệu Phong hướng Diệp Thần hai người vị trí đi tới, càng ngày càng căm tức, dựa vào cái gì bọn họ như thế tùy tiện là được là nội môn đệ tử. Triệu Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người, nổi cơn giận dữ, coi như hắn có Huyền Nguyệt Tông trưởng lao chiếu cố, vẫn là mất một phen công phu mới có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn, nhưng mà những thứ này cấp thấp thăng tiên giả đâu? Hàn Lăng Đào và Triệu Phong đến gần hai người, mơ hồ có thể nghe được hai tiếng người nói chuyện, Long Huyền và Diệp Thần tựa hồ đang thảo luận ý cảnh. Cái này hai cái tu vi dưới đáy phế vật cũng có tư cách thảo luận ý cảnh. Triệu Phong trên mặt cười nhạo vẻ nồng hơn. Chương 1615, nhẫn. Các ngươi nhưng mà theo tím trưởng lão tới trước thăng tiên giả. Triệu Phong vừa đi đến hai người bên cạnh, liền không khách khí hỏi. Diệp Thần nhìn lướt qua Triệu Phong và Hàn Lăng Đảo trên người quần áo đen, cau mày nói, đúng vậy, hai vị nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Xưng hô như thế nào? Hắn mơ hồ cảm giác, cái này hai người không phải tới kết bạn. Ha ha ha. Triệu Phong xác định Diệp Thần thân phận của hai người sau đó, lúc này phát ra cười to một tiếng nói. Hôn nguyên cảnh nhất tầng tiên, đây chính là thăng tiên giả ở giữa thiên tài sao? Liên cái này tư chất vậy có thể gia nhập ta Huyền Nguyệt Tông. Tím trưởng lão đây là thế nào, lại chọn phế vật như vậy tới ta Huyền Nguyệt Tông, chẳng lẽ những thứ khác thăng tiên giả so người càng ra dưới? Không sợ làm bẩn ta Huyền Nguyệt Tông danh tiếng sao? Long Huyền nghe vậy, ánh mắt run lên, Diệp Thần ở thăng tiên thi đấu bên trong thắng được hắn, hơn nữa một đao đánh chết hợp đạo cảnh võ giả, thực lực cũng ở đây trên hắn, cho nên Long Huyền một mực cầm Diệp Thần làm đối thủ của mình, nếu là hắn Long Huyền đối thủ, há lại cho những thứ này hạng người xấu làm đủ. Hắn đang chuẩn bị tiến lên một bước, lại bị Diệp Thần ngăn lại. Diệp Thần bình thản ánh mắt thoáng qua Triệu Phong và Hàn Lăng Đạo, cái này hai người tuổi tác chừng 20 tuổi, đều là hợp đạo tầng 7 thiên tu vi, hơn nữa hơi thở dâng trào, xa xa mạnh hơn giống vậy tầng 7 thiên vũ người. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, đây chính là nhất lưu thế lực mạnh mẽ sao? Hai cái đệ tử nội môn thì có như vậy thực lực, quả thật giỏi lắm. Bất quá, đó là Huyền Nguyệt Tông mạnh mẽ, cái này hai người, Diệp Thần còn không để vào mắt. Nghe được Triệu Phong giễu cợt, Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, ở trước mặt trưởng môn nói chính là, cần gì phải ở chỗ này chẳng phí miệng lưỡi. Long Huyền nghe vậy sững sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần đây là thế nào? Cùng ngày hắn đối mặt Vàng Sán cũng chút nào không để cho, cường thế cực kỳ, ép được Vàng Sán liên tục biến sắc, cuối cùng bị Diệp Thần một đao chém chết, vậy bá đạo khí thế thậm chí để cho Long Huyền cũng đối với Diệp Thần nổi lên kinh ý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thần lại thật giống như đối với cái này hai người nhượng bộ, hắn bá đạo, hắn cuồng ngạo đi nơi nào? Chẳng lẽ, Diệp Thần cũng sợ? Đi tới nơi này Huyền Nguyệt Tông bên trong, hắn vậy bắt đầu định nọt. Dẫu sao, Vàng Sán mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thăng tiên các cái loại đó thế lực nhỏ xứ giả mà thôi, giết thì giết, nhưng mà, đắc tội Huyền Nguyệt Tông một cái đệ tử nội môn, tạo thành hậu quả có thể xa lớn xa hơn chém chết Vàng Sán. Nghĩ tới đây, Long Huyền nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, nguyên lai, Diệp Thần cũng là loại người này, ở cường đại thế lực trước mặt, hắn vậy sẽ túi đầu, vậy sẽ tiếp nhận người khác đối với mình làm đục, loại người này, không có giá trị mình phải tôn trọng. Mà Triệu Phong nghe được Diệp Thần mà nói, sắc mặt hơn nữa liều lĩnh, hắn nơi nào nghe không hiểu, Diệp Thần nói như vậy, liền thì không muốn cùng hắn tranh chấp, chính là cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một thấp võ thế giới rác dưới sợ. Vốn đang lấy là các ngươi những thứ này thăng tiên giả có chút kiêu ngạo. Triệu Phong nhìn về phía Diệp Thần, đầy mặt khinh miệt. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có rác dưới, còn kinh sợ muốn mạng, thật là và những cái kia cả ngày ở trong đống rác lật tìm thức ăn, thấy được người liền hù được chạy mất dạng chó hoang như nhau. Ta khuyên ngươi, vẫn là thừa dịp còn sớm thối lui ra Huyền Nguyệt Tông tốt, nơi này không phải ngươi đông rác, không có rác dưới cho ngươi ăn, ngươi sẽ chết đói. Diệp Thần càng mềm yếu, thì càng chứng minh hắn không có thực lực, vậy lại càng muốn đạp vào chỗ chết. Long Huyền chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, "Diệp Thần, ngươi đây còn có thể nhận sao? Cái này còn chưa động thủ sao?" Chỉ gặp Diệp Thần lãnh đạm nhìn một cái Triệu Phong, lắc đầu một cái, tự nhiên rời đi. Hắn tới Huyền Nguyệt Tông không muốn cùng người bất kỳ có đồng thời xuất hiện, hắn chỉ cần luân hồi huyền bia. Thấy Tử Ngưng sư tôn là đủ rồi. Còn như trước mắt tên hề nhảy nhót và luân hồi huyền bia so với, không đáng dám một đề ra. Long Huyền trong mắt vậy một tia hy vọng cuối cùng vậy mất đi, Diệp Thần lại thật sự là loại phế vật này. Ta đã từng cầm phế vật như vậy làm đối thủ của mình. Long Huyền không khỏi được lộ ra một tia tự giễu nụ cười, Diệp Thần thật sự là quá làm cho hắn thất vọng, lúc này hắn cũng đúng Triệu Phong hai người mất đi hứng thú, thử lạnh một tiếng đi cùng Diệp Thần lúc rời đi hướng ngược lại đi tới. Chờ một chút. Triệu Phong đột nhiên quát lên, ai cho phép các ngươi đi? Hắn lúc này đã lại không có một tia thu liệm ý nghĩa, vậy hợp đạo cảnh người ngược lại thì thôi, cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật, nhất định phải hoàn toàn giết chết, mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Diệp Thần dừng chân một cái, chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong một cái chớp mắt này, trên mình tản mát ra một hồi kinh thiên sát khí, lại để cho Long Huyền, Triệu Phong và Hàn Lăng Đảo đều là trong lòng rét một cái, hơi biến sắc mặt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười nói, còn có cái gì chỉ giáo? Triệu Phong nghe được Diệp Thần lễ phép giọng, trong bụng bung lỏng một chút, phế vật chính là phế vật, có thể tung lên cái gì là sóng. Mới vừa mới khẳng định là cảm giác, còn bị phế vật này sợ hết hồn. Người cười mẹ ngươi đâu? Triệu Phong chợt quát lên, ngươi mẹ hắn điếc. Ta kêu ngươi mẹ hắn cho ta lăn ra khỏi Huyền Nguyệt Tông, ngươi nghe không hiểu? Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi liền dám đi? Lời này vừa nói ra, vốn là không muốn để ý sẽ Diệp Thần Long Huyền nghe đều phải bộc phát, như vậy làm đủ, liền Long Huyền cái này người đứng xem nghe đều là khí huyết sôi trào, tức giận ngất trời. Mà Diệp Thần, nhưng vẫn một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, chỉ là hắn con ngươi hoàn toàn lạnh xuống. Ngươi có biết hay không ta đã nhịn ba ngươi lần? Diệp Thần vẫn mặt mỉm cười. À, Triệu Phong khinh thường nói, vậy bây giờ thì sao? Ngươi còn muốn đánh ta? Đánh ta à? Ngươi! Long Huyền gầm lên, liền muốn ra tay, nhưng mà hạ cái ngay tức thì Diệp Thần nhưng chắn trước người của hắn, cười nói, Long Huynh, loại người này không đáng giá được ngươi ra tay. Long Huyền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giận dữ hét, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhẫn? Chính ngươi nhẫn cũng được đi, ngăn ta làm gì? Ta không phải thứ hèn nhát, không đáng giá được ngươi ra tay. Triệu Phong nhưng tựa như so Long Huyền tức giận hơn, không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thần một quyền đánh, ầm ĩ nói, hai cái phế vật, các ngươi chết chung đi. Một quyền này rất mạnh, Triệu Phong không phải thể tu, có thể uy lực của một quyền này đã vượt qua không có đột phá quyền ý lúc Lý Minh Nhân toàn lực một quyền. Mà hắn so Lý Minh Nhân nhỏ hơn sắp xỉ 10 tuổi. Một quyền này, vậy còn không phải là cực hạn của hắn. Diệp Thần một câu nói, hoàn toàn kích thích hắn, nếu như Diệp Thần ban đầu phản kháng khá tốt, nhưng Diệp Thần ban đầu một kinh sợ rốt cuộc, bây giờ lại dám làm được mình. Vốn là Diệp Thần nếu như một mực đượng con cháu, hắn có thể nhục mạ mấy câu liền thả qua hắn, bây giờ, hắn quyết định, nhất định phải trực tiếp cầm Diệp Thần đánh phế. Vâng! Đánh chúng! Triệu Phong mặt lộ vẻ vui mừng, thằng nhóc này, xong rồi. Nhưng là, một giây kế tiếp, hắn nụ cười liền đọc lại. Bởi vì, một quyền này, bị tiếp nhận. Diệp Thần, dùng một tay, tiếp nhận Triệu Phong một quyền, hơn nữa nhìn răng rớp, cực kỳ dễ dàng. Triệu Phong theo bản năng quất rút tay ra, tay mình nhưng tựa như bị khảm nạm ở Diệp Thần trong lòng bàn tay vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào, không nhịn được sắc mặt biến đổi, trong lòng có một tia dự cảm xấu. Chương 1616, ta chỉ muốn cầm thuộc về đồ chính ta. Liên tại tất cả người có chút sửng sờ thời điểm, Diệp Thần mỉm cười nói, loại này mảnh giấy vụn nếu hướng về phía ta tới, vẫn là do ta tự mình quét dọn đi. Long huynh, tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi đi, bất quá, trăm văn không bằng vừa gặp, coi trọng, đây chính là ta quyền ý. Diệp Thần nói xong, sắc mặt đột nhiên rét lạnh, hắn hung hãn nhìn chằm chằm Triệu Phong, sát khí ngất trời, giơ tay lên, ra quyền, một đạo như lang như hổ manh thú chi hình, gào thét ra, ngay tức thì đụng vào Triệu Phong trên mình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, ở Diệp Thần đánh ra nhập cảnh hổ lang quyền lúc đó, Triệu Phong trên mình chợt bước lên một đạo vừa dày vừa nặng ánh sáng vàng, hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, lại là một kiện pháp khí hộ thân, có tự động chức năng hộ chủ. Nhưng là, dù vậy, cũng bị Diệp Thần một quyền này đánh được màn hào quang cự chiến, Triệu Phong cả người tựa như đạn đại bác vậy đổ bay ra, đụng ở xa xa trên tường đá. Huyền Nguyệt Tông tường đá chất liệu vô cùng là hơn ngồi, cứng rắn vô cùng, nhưng cũng bị đụng ra một tia vết rách. Kinh khủng hơn là, Diệp Thần trong tay nắm một cái tay gãy, còn đang rỉ máu tay gãy. Thật là mạnh. Hàn Lăng Đào nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Thần, ánh mắt đã dao động. Long Huyền cũng là mặt hiện vẻ kinh sợ, Diệp Thần ra tay. Hắn lại ra tay. Hắn không phải mới vừa rất kinh sợ sao? Hơn nữa Diệp Thần lúc nào học biết quyền ý? Hắn dùng không phải đao ý sao? Bất quá rất nhanh, hắn cả cười, bởi vì, bỏ mặc tại sao mới vừa rồi Diệp Thần không có bùng nổ, hắn biết, Diệp Thần không có đổi, vẫn là cái đó cùng ngạo Diệp Thần, vẫn là cái đó có giá trị mình phải tôn trọng đối thủ. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Diệp Thần nhìn một cái trong tay tay gãy, cái này tay gãy còn đang rỉ máu, mới vừa rồi, hắn ra quyền lúc gắt gao cầm Triệu Phong cái tay này, lại rất miễn cưỡng bị hắn kéo đứt. Diệp Thần xách tay gãy, mỉm cười hướng Triệu Phong đi tới, hắn vừa đi, vừa nói: "Ta sở dĩ nhìn ngươi, là bởi vì là ta đáp ứng ngươi, không có ở đây Huyền Nguyệt Tông gây ra rối." Hắn nhìn ở ánh sáng vàng bao phủ hạ, vùng vây muốn đứng dậy Triệu Phong, trong nụ cười dần dần lộ ra một tia sắc ý. "Ta đã nhịn ba ngươi lần, ngươi nhưng được voi đòi tiền, như vậy, nhịn nữa đi xuống, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì." Mà ở Diệp Thần mới vừa thời điểm xuất thủ, Huyền Nguyệt Tông trong đại điện, thì có một người mập lùn phụ nữ trung niên sắc mặt biến đổi nói: "Có người bị thương Phong Nhi." Vừa nói, thì phải lao ra ngoài điện, nhưng mà, lại bị đỡ được. Bị một đạo dịu dàng đáng yêu bóng người. Từ Ngưng giống vậy vậy cảm thấy bên ngoài chiến đấu, nàng tự nhiên biết, động thủ là Diệp Thần. Như vậy nàng tự nhiên không thể để cho cái này Triệu Bình đi ra ngoài. Từ Ngưng. Triệu Bình mập mặt tối sầm, vì sao chở ta? Nàng đối với Từ Ngưng mang tới những cái kia đê tiện thăng tiên giả lại là không có hứng thú. Nàng cũng mặc kệ Từ Ngưng muốn báo cáo cái gì, chỉ muốn đi xem Triệu Phong thế nào, cũng phải xem là ai lớn gan như vậy, dám động nàng Triệu Bình hậu bối. Từ Ngưng ngăn lại Triệu Bình nói: "Triệu trưởng lão, tiểu bối gian có chút va chạm rất bình thường, chúng ta những trưởng bối này từ trước đến giờ là không theo ý nhúng tay, nếu không bất lợi cho đệ tử trưởng thành. Huống chi, chúng ta bây giờ còn đang thương lượng ta mang tới hai người thăng tiên giả hoàn thành đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ một chuyện, vẫn là cùng thương lượng xong lại đi đi, yên tâm, bọn tiểu bối động thủ vẫn là có đúng mực." Triệu Bình cười lạnh nói: "Cái gì thăng tiên tiên mới, bất quá là hèn mọn thấp võ thế giới người mà thôi, còn muốn chúng ta những trưởng lão này cho bọn họ đặc phê đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ. Cùng mấy tháng tham gia khảo hạch không phải tốt?" "À, phải không?" Từ Ngưng sắc mặt vậy băng hàn xuống, không biết những thứ này hèn mọn thấp võ thế giới người so với ngươi hậu bối Triệu Phong như thế nào hả? Triệu Phong là không có thực lực hoàn thành thực tập nhiệm vụ, ngươi chẳng lẽ là sợ cái này cái gọi là thấp võ thế giới người so ngươi hậu bối ưu tú hơn? Nha, ta quên, quả thật so ngươi hậu bối ưu tú hơn. Lần trước khảo hạch, Triệu Phong bại bởi một người thăng tiên giả. Triệu Bình phẫn nộ quát: "Từ Ngưng, ngươi có ý gì?" Từ Ngưng nhưng không sợ chút nào, đối chọi tương đối gay gắt nói: "Làm sao? Muốn động thủ? Ta há sợ ngươi sao? Ta thật lòng nói cho ngươi, bên ngoài cái đó cắt đứt Triệu Phong một cái tay người, chính là ta mang tới thăng tiên giả. Hơn nữa, lấy hắn tính cách, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền dừng tay. Dù sao Triệu Bình sớm muộn sẽ biết, nếu muốn trở mặt, vậy Tử Ngưng ngược lại không như khí cái này bà mập, dù sao, nàng là sẽ không thả Triệu Bình đi ra." "Ngươi nói gì sao?" Triệu Bình nghe vậy, quả nhiên tức giận đan sen, đang phải ra tay, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng sấm mùa xuân vậy hét lớn. "Đủ rồi." Ngồi ở chủ vị lên một người trẻ tuổi nam tử quát lên, hắn chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, Thương Đêm. Tử Ngưng và Triệu Bình nghe vậy, lại cũng trầm mặt lại. "Các ngươi thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, như vậy làm việc, còn thể thống gì?" Thương Đêm cau mày nói, mỗi người thuộc về tọa, Tử Ngưng, ngươi nói tiếp, hai người kia ở thăng tiên thi đấu ở giữa biểu hiện. Tử Ngưng nghe vậy, đắc ý nhìn một cái mặt đầy âm trầm Triệu Bình, bắt đầu nói rõ thăng tiên thi đấu đi qua, theo nàng lời nói, các trưởng lão cũng dần dần lộ ra vẻ giận mình, làm nàng nói đến Diệp Thần đến trên thăng tiên đại đạo cuối lúc, liền một mực giữ vững bình tĩnh Thương Đêm, đều lộ ra vẻ động dung. Bên kia, Diệp Thần mỗi đi về phía trước một bước, khí thế liền cuồng bạo mấy phần, làm hắn đi tới Triệu Phong trước mặt lúc, sắc ý lạnh như băng bao phủ hết thảy. Triệu Phong lúc này còn không bỏ dậy nổi, hắn nhìn trước người cầm mình tay gãy Diệp Thần, mặt đầy vẻ hoán độc, hắn tin tưởng, Triệu Bình sẽ tới, Triệu Bình tới một cái, nàng tuyệt đối muốn Diệp Thần chết không có chỗ chôn. Ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì? Diệp Thần bỏ lại Triệu Phong tay gãy, nhàn nhạt hỏi. Triệu Phong miệng một tấm, nhìn dáng dấp liền phải tiếp tục nhục mạ Diệp Thần, nhưng ngay khi hắn há mồm trong nháy mắt, Diệp Thần ra tay. Hắn ngón tay nhập lại thành đao, chém về phía bao phủ Triệu Phong ánh sáng màu vàng che chở, đao ý chớp động gian, Diệp Thần một tay xuyên thủng ánh sáng vàng, trực tiếp cắm vào liền Triệu Phong trong cơ thể. A a a a a. Đau nhức dưới, Triệu Phong phát ra khàn khàn kêu rên, hắn muốn kêu gọi Triệu Bình, hướng Triệu Bình cầu cứu, nhưng mà, hắn bây giờ nhưng ngay cả lời đều không nói ra được. Hàn Lăng Đào cũng không nhịn được nữa, xoay người bỏ chạy, hắn bây giờ vô cùng vui mừng, mình không có đối với Diệp Thần nói gì, tên này chính là một người điên. Là máu lại cường đại người điên. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, nếu không, nhất định sẽ chết rất thảm. Ta hỏi ngươi, Diệp Thần mắt nhìn xuống Triệu Phong, ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì? Triệu Phong lúc này vậy cơ hồ mất đi lý trí, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, muốn làm gì? Nhưng mà một con tay lạnh như băng giữ lại hắn cổ họng. Triệu Phong luống cuống, hắn khẳng định Diệp Thần dám giết người. Dám ở Huyền Nguyệt Tông giết người. Triệu Phong sắc mặt đại biến, lại cũng không có ngoan tính, cầu xin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hơi buông lòng tay. Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi hắn mới vừa buông lòng trong nháy mắt, cự lực trào hướng mình thân thể, rắc rắc một tiếng. Triệu Phong phát ra đau thương tiếng kêu. Lần này thăng tiên giả là cái gì người điên à? Thằng nhóc này chân thực quá tàn khốc, hoàn toàn không có một tia cố kỵ, hoàn toàn không có một tia mềm lòng. Ta không muốn ở Huyền Nguyệt Tông gây chuyện, ta chỉ muốn cầm thuộc về đồ chính ta. Nhưng mà, ngươi để cho ta thay đổi chủ ý. Nói xong, Diệp Thần năm ngón tay vừa định dùng sức, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở. Hơi thở này đè được hắn không cách nào nhúc nhích. Chương 1617, giá phải trả. Mà ngay lúc này, đại điện cửa mở ra. Dẫn đầu lao ra, là một đạo kiểu mị bóng người, nàng trong nháy mắt liền chắn Diệp Thần trước người. Chính là Tử Ngưng. Ngươi dám? Một tiếng gầm lên, lôi cuốn uy thế vô biên hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, bằng vào hơi thở này cũng đủ để nghiền giết mình. Tử Ngưng cười lạnh nhìn đi ra đại điện Triệu Bình, giống vậy buộc phát ra kinh thời tiết tức, đem Triệu Bình hơi thở hoàn toàn triệt tiêu. Triệu Bình đau lòng nhìn một cái trên đất Triệu Phong, ngắn ngủi này trong thời gian, Triệu Phong lại bị tàn phá thành cái bộ dáng này. Đồng thời, nàng trong lòng cũng thầm mắng Triệu Phong không ra hồn, nàng rõ ràng cho Triệu Phong một kiện hộ thân loại pháp bảo, cho dù Triệu Phong thực lực nhỏ, toàn lực phát động hạ hoàn toàn có thể ngăn cản hợp đạo cảnh võ giả một kích toàn lực. Nhưng mà, Triệu Phong nhưng vẫn bị Diệp Thần đánh được thê thảm như vậy, liền chỉ có một cái giải thích. Triệu Phong và lần trước khảo hạch đối địch thăng tiên giả như nhau, vừa đối mặt liền bị đối phương trọng thương, thậm chí không kịp vận chuyển chân khí kích thích pháp bảo, chỉ có thể dựa vào pháp bảo bản thân chút uy năng bảo vệ, bị trọng thương sau đó vận chuyển chân khí không linh, lại là giống như đợi làm thịt dê con, mặc cho người lăng đủ. Nhưng Triệu Phong như thế nào đi nữa không ra hồn, cũng là nàng thân hậu bối, nàng làm người vô cùng là bao che, mắt gặp Triệu Phong bị Diệp Thần bị thương thành như vậy, nhìn Diệp Thần và Tử Ngưng, thật là nếu không cố hết thể cùng Tử Ngưng liều mạng. Nhưng mà nàng cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì Thương Đêm ngay tại sau lưng nàng. Thành tựu Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, Thương Đêm tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, bởi vì Tử Ngưng ngăn trở, nàng cũng chỉ có thể lấy uy áp mơ hồ trấn nhiếp Diệp Thần, đồng thời quát lên, "Nghiệt trướng, ngươi mới vừa nhập môn, sao dám đối với cùng các sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy? Ngươi còn cầm sư môn để vào mắt sao? Như vậy tàn nhẫn độc, tư chất cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Nói không chừng chờ ngươi cường đại, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều phải bị ngươi đổ sát sạch sẽ." Nói xong, nàng dư quang quét Thương Đêm một mắt, chỉ gặp Thương Đêm cũng là mặt hiện không vui vẻ, trong lòng hơi vui. Thương Đêm khẽ nhíu mày nhìn Diệp Thần và Triệu Phong, Diệp Thần ra tay thực sự quá độc một ít, cho dù có mâu thuẫn, cũng không nên cầm đồng môn bị thương thành cái bộ dáng này, hắn đối với tình nghĩa đồng môn luôn luôn là rất xem trọng. Diệp Thần không nói gì, mà là toàn lực xa chuyển chân khí, cả người kim quang hào phóng, mơ hồ tản mát ra hung thú hơi thở, một đầu hổ khổng lồ hư ảnh ở Diệp Thần đỉnh đầu gầm thét. Đồng thời, Diệp Thần quanh thân thỉnh thoảng thoáng qua ra một đạo đao mang và một đầu tựa như hổ lang thú hư ảnh. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, hắn chân một tấc tấc rơi hướng Triệu Phong. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều là hơi kinh ngạc, cái này Diệp Thần đối mặt Triệu trưởng lão uy áp lại vẫn muốn cưỡng ép động thủ. Phải biết Huyền Nguyệt Tông trưởng lão thấp nhất đều là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi à. Mặc dù Triệu Bình hơi thở bị Tử Ngưng hoàn toàn chặn lại, nhưng là vô hình chung uy thế là rất khó triệt tiêu, bằng vào vô hình kia ở giữa uy thế cũng đủ để chấn áp giống vậy hợp đạo cảnh võ giả. Xem vậy Triệu Phong thì biết, mặc dù Triệu Bình hơi thở là hướng về phía Diệp Thần đi, nhưng là tản ra vậy từng tia uy thế đã đè được Triệu Phong không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà Diệp Thần một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả lại vẫn có thể dưới tình huống này hành động, cái này tư chất quả thật đủ yêu nghiệt. Cái này chính là thiên tài chi tư sao? còn không mau dừng tay. Triệu Bình nóng nảy, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại vẫn có thể động được. Chỉ có thể gọi là nói, hắn là ngươi cùng các sư huynh đệ, ngươi còn có một chút nhân tính sao? Một bên Thương Đêm cau mày, phóng thích uy áp muốn ngăn cản Diệp Thần, Thương Đêm thực lực khủng bố, hắn thả ra hơi thở, coi như là Diệp Thần cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không để ý. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Bình ánh mắt nói, xin hỏi, một người cầm ngươi làm chó, ngươi sẽ đem hắn làm đồng môn sao? Chỉ ít, ta sẽ không, cho nên. Diệp Thần cả người đột nhiên nổ lên một hồi ma khí nồng nặc và huyết khí, hiển nhiên là chỉ vào uy áp cực hạn vận chuyển chân khí duyên cớ, nhưng là, theo hơi thở nổ lên, Diệp Thần chân chợt tăng tốc độ, xuyên thủng vậy đạo ánh sáng màu vàng mạc, trùng trùng rơi vào Lưu Phong trên mình. Trong huyết vụ, vang lên Diệp Thần khàn khàn tiếng trầm thấp, hán, không phải ta đồng môn. Không. Triệu Bình kêu thảm nói, nàng biết Triệu Phong một khi bị thương, coi như thân thể có thể phục hồi như cũ, Triệu Phong tâm cảnh cũng kém không nhiều hỏng mất, đối với hắn lui về phía sau tu hành, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nàng trong mắt sát ý gào thét, gián độc vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, thì phải không để ý hết thể ra tay. Nhưng mà, Thương Đêm nhưng chắn trước người của nàng. Ta đã động thủ, hắn cũng nhận được quả báo trừng phạt. Sự việc đến đây chấm dứt. Triệu Bình cùng Thương Đêm đối mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là thong xuống ánh mắt, vung tay lên, đem Triệu Phong tàn phá thân thể hấp thu vào trong lòng bàn tay, mang hắn rời đi. Hết thảy tiêu tán, Diệp Thần sắc mặt vô cùng là thương trắng, ở Triệu Bình rời đi đồng thời, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, té xuống, rơi vào một cái mềm mại trong ngực. Dẫu sao Thương Đêm bùng nổ uy áp là chí mạng. Diệp Thần biết rõ Triệu Phong là uy hiếp, bất kể như thế nào, hắn phải giải quyết. Giống vậy, chỉ vào uy áp động thủ giá phải trả là to lớn. Hơn nữa cái này uy áp không đơn thuần đến từ Triệu Bình, còn có Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Thương Đêm. Ở trước mặt trưởng môn động thủ, giá phải trả tự nhiên to lớn. Diệp Thần nhìn một cái ôm lấy mình Tử Ngưng, miễn cười gặp nói, đúng rồi, sư tỷ, ngài sư tôn bên kia. Lời còn chưa nói hết, liền nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Tử Ngưng mắt đẹp ngưng mắt nhìn cái này quật cường thanh niên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên này cũng lúc này lại còn quan tâm luân hồi huyền bia sự việc. Cái này luân hồi huyền bia thật như vậy trọng yếu. Bất quá chuyện này, hắn chỉ có thể và sư tôn thương lượng, còn như Thương Đêm, tuyệt đối không được. Huyền Nguyệt Tông thế lực rắc rối phức tạp, mặt ngoài người nắm quyền cũng không thể biết. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Thứ nhất là cho Huyền Nguyệt Tông đánh phủ đầu ra oai, ta ngược lại là phải thăm hắn có thể là Huyền Nguyệt Tông mang đến cái gì. Ngươi mang hắn đi chữa thương đi. Thương Đêm nói xong, liền thân hình chớp mắt biến mất, các trưởng lão khác vậy rối rít rời đi. Tử Ngưng nghe vậy vui mừng, nàng biết, Thương Đêm như thế nói chính là không truy cứu Diệp Thần động thủ chuyện. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thần khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường. Gian phòng chung quanh tràn ngập hơi thở so linh võ đại lục Tây vực còn muốn đậm đà hơn. Ở hắn mở hai mắt ra ngay tức thì, vang lên bên tai một cái quen thuộc nhu mị giọng nữ. Ngươi tỉnh rồi. Tử Ngưng trong thanh âm mang một vẻ vui mừng. Diệp Thần nhìn về phía canh giữ ở mép giường Tử Ngưng, trong ánh mắt mang theo một chút ấm áp, hắn còn nhớ lúc ấy Tử Ngưng ngăn ở trước người mình dáng vẻ. Sư tỷ, ngươi thấy ngươi sư tôn liền sao? Luân hồi huyền bia sự việc, sư tôn phải trang nguyện ý cho ta. Ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Thậm chí ta sẽ cả đời bảo vệ Huyền Nguyệt Tông. Diệp Thần rất rõ ràng, luân hồi huyền bia giá trị quá cao, hắn không muốn tùy tiện buông tha. Chương 1618, cho ngươi cơ duyên. Nhưng là Huyền Nguyệt Tông, Tử Ngưng sau lưng vị kia sư tôn, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện cầm trọng yếu như vậy đồ cho một người xa lạ. Dù là hắn là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, linh võ đại lục, bất kỳ đồ đều phải đồng giá trao đổi. Tử Ngưng lắc đầu một cái, ngươi lúc hôn mê, ta đi bái phòng qua sư tôn, đáng tiếc sư tôn đang bế quan, ta không cách nào kể lể luân hồi huyền bia sự việc. Bất quá, sư tôn lão nhân gia vẫn là cho ta một câu nói, ngươi như thông qua bí truyền đệ tử khảo hạch, sư tôn sẽ phá quan gặp ngươi một mặt. Chuyện này, nếu đối với ngươi rất trọng yếu, vẫn là phải ngươi tự mình đi gặp sư tôn cho thỏa đáng. Ta đóng vai cái này ở giữa nhân vật, chân thực không ổn. Diệp Thần gật đầu một cái, Tử Ngưng cũng coi là hết tình hết nghĩa. Người bình thường căn bản không có thể để cho hắn tiếp xúc trong cơ thể phong ấn, nhưng là Tử Ngưng nhưng đồng ý. Bất kể như thế nào, hắn Diệp Thần thiếu Tử Ngưng một phần tình. Vĩnh cửu tình. Bỏ mặc sau này Tử Ngưng ra nguy hiểm gì, hắn đều nguyện ý trợ giúp Tử Ngưng một lần. Còn như cái này bí truyền đệ tử, phỏng đoán độ khó không lớn, chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Đúng rồi sư tỷ, ta hôn mê bao lâu? Bí truyền đệ tử khảo hạch bắt đầu sao? Tử Ngưng than thở một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, à, ngươi hôn mê 8 ngày, vừa vặn bỏ lỡ bí truyền đệ tử thực tập, xem ra luân hồi huyền địa cùng ngươi vô duyên. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, mình lại hôn mê lâu như vậy, còn bỏ lỡ bí truyền đệ tử khảo hạch. Vậy mình muốn thấy Huyền Nguyệt Tông vị kia sư tôn, há chẳng phải là chỉ có thể cùng sang năm? Một năm thời gian, đối với có vài người mà nói không coi vào đâu, nhưng là Diệp Thần biết, nhìn trời mới mà nói, một năm thời gian, bất đồng tài nguyên và tu hành hoàn cảnh, có thể kéo ra chênh lệch là to lớn. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt vẫn còn ở cùng mình. Hắn không thể sẽ ở Huyền Nguyệt Tông lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không miễn không cam lòng nói, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác? Hắn nhớ Tử Ngưng nói qua, nếu là có thể đạt được những lao quái vật kia đề cử, vậy là có thể. Tử Ngưng hừ lạnh nói, ngươi lấy là những cái kia không có thế lực thuộc về lao quái vật rất dễ tìm à? Hơn nữa những lao quái vật này nóng nảy một người so với một người cổ quái, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Diệp Thần trầm mặc, hắn biết, đây cơ hội là không thể nào. Phốc suy. Thấy cái đó cuồng ngạo Diệp Thần biết dáng vẻ, Tử Ngưng không nhịn được bật cười. Diệp Thần kỳ quái nhìn Tử Ngưng nói, sư tỷ, ngươi cười cái gì ạ? Tử Ngưng làm bộ sừng sộ lên nói, bây giờ biết đáng tiếc. Ta mới tiến vào đại điện bao lâu, ngươi liền gây chuyện cho ta. Ngươi vác Triệu Bình và trưởng môn uy áp trọng thương Triệu Phong. Làm sao không suy nghĩ một chút hậu quả? Cho dù có ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ hơi thở, nhưng mà vậy một tia vô hình uy áp là không ngăn nổi, ngươi biết lúc ấy có hơn nguy hiểm không? Diệp Thần lộ ra một tia cười nhạt nói, hắn nói một câu ta không thể nhẫn nhịn mà nói, xúc phạm ta danh giới cuối cùng, coi như đổi chí cường tiên tôn đến, ta cũng nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn giọng mặc dù tùy ý, nhưng bao hàm một loại không cho người hoài nghi bá đạo. Tử Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tên này, vậy quá ngông cuồng đi, thật là cầm hắn không có biện pháp nào. Bất quá, hắn đúng là có cuồng vọng vốn. Tốt lắm, biết ngươi lợi hại được chưa? Tử Ngưng hừ một tiếng nói, mới vừa rồi là chọc cười ngươi chơi, cũng không biết ngươi là làm cái gì, bị thương nặng như vậy, lại ba ngày ba đêm thì hoàn toàn khôi phục, ta vốn đang thật sợ ngươi không kịp tham gia bí truyền đệ tử thực tập. Diệp Thần vui vẻ nói, như thế nói, thời gian vẫn còn kịp. Tử Ngưng gật đầu nói, ừ, bất quá, ngươi còn phải hoàn thành đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ, lần này mặc dù là cái đó Triệu Phong tự tìm chết, bất quá nói cho cùng, hắn cũng là chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn, lại là Triệu Bình trực hệ hậu bối. Mặc dù trưởng môn đã không truy cứu ngươi đối với hắn động thủ một chuyện, nhưng là Triệu Bình dâu sao vẫn là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, tổng được cho nàng một câu trả lời, cho nên là ngươi chuẩn bị thực tập nhiệm vụ, độ khó xử không chức ca được cao, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Huyền Nguyệt Tông điều khuôn khuôn quá nhiều, ngươi muốn thích ứng. Sư tôn sở dĩ nói như vậy, cũng là vì xem ngươi thực lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, từ trên giường đứng dậy, độ khó cao hắn không sợ, hắn tu hành đến nay, dạng gì khó khăn chưa từng gặp qua. Nhưng mà hắn chưa bao giờ bị đánh ngã. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần đau được nhe răng toét miệng dáng vẻ, có chút đau lòng nói, muốn không muốn lại điều dưỡng một chút. Diệp Thần cười nói, không có gì đáng ngại, ta đã khôi phục, hơn nữa còn dư lại thời gian cũng không nhiều. Đúng rồi, Hạnh Nhi thế nào? Tử Ngưng mắt liếc Diệp Thần nói, ta đã đem Hạnh Nhi đưa đi Mây Minh Tông, Long Huyền cũng đã lên đường đi hoàn thành thực tập nhiệm vụ. Nếu ngươi không sao, như vậy tùy ta đi nhận thực tập nhiệm vụ đi. Vừa nói cũng nhanh bước đi về phía trước. Diệp Thần sững sốt một chút, đành phải sát theo Tử Ngưng nhịp bước, cười khổ trong lòng nói, không phải mới vừa còn lo lắng ta thân thể mà, làm sao bây giờ đi được nhanh như vậy à? Người phụ nữ thật là biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Rất nhanh, ở Tử Ngưng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới một nơi đặt vào một khối màu đen bia đá trong đại điện. Lúc này, trong đại điện tụ tập mấy ông cụ và một cái khí thế bất phàm người đàn ông, chính là Huyền Nguyệt Tông mấy tên trưởng lão và trưởng môn thương đêm. Diệp Thần lúc tỉnh lại, bọn họ cũng có cảm giác. Tử Ngưng nhỏ giọng đối với Diệp Thần giới thiệu mấy người thân phận. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này đối với mấy người thi lễ nói, đệ tử Diệp Thần, gặp qua các vị trưởng lão, trưởng môn. Mấy ông cụ đều là mặt nở nụ cười nhìn Diệp Thần, bất luận là Diệp Thần thiên tài chi tư, vẫn là ngày đó vác Triệu Bình uy áp động thủ biểu hiện, cũng để cho cái này mấy tên trưởng lão khá là hài lòng, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không đặc biệt tới nơi này chờ Diệp Thần. Một người đầu đội hắc quan trưởng lão nghiêm túc nói, Diệp Thần, lần thực tập này nhiệm vụ điều kiện hà khắc, ngươi đang thử luyện trong quá trình, nhất định không nên cậy mạnh, biết không? Ngươi tư chất cực tốt, nhất định có thể trở thành đệ tử chân truyền, chúng ta đều rất coi trọng ngươi, nhưng là tư chất khá hơn nữa thiên tài, cũng cần lớn lên thời gian, Thiết Mạc bởi vì tạm thời hành động theo cảm tình, cầm tánh mạng bồi thượng, như vậy, bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Huyền Nguyệt Tông, đều là tổn thất to lớn. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu nói, đệ tử biết. Người trưởng lão kia hài lòng hơi gật đầu một cái, nếu như nói Diệp Thần có chỗ nào để cho bọn họ tương đối lo lắng, chính là Diệp Thần cuồng ngạo, bọn họ đã gặp qua quá nhiều tư chất vô cùng là ưu tú, nhưng bởi vì quá hiện lộ mũi nhọn, mà rơi xuống thiên tài. Sau đó, ba tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người giương tay một cái, ba kiện vật phẩm rơi vào Diệp Thần trước người. Tên kia hắc quan trưởng lão nói, những thứ này là mấy người chúng ta lão gia cho ngươi lễ nhập môn vật, thu cất đi, chúng ta đi. Nói xong, không cùng Diệp Thần nói chuyện, liền thân hình chớp mắt biến mất. Chương 1619, ngươi lựa chọn là cái gì? Diệp Thần có hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước người trôi lơ lửng ba đạo quang hoa, một người là một người bình sứ. Diệp Thần đem bình sứ mở ra, trong đó chứa một quả lóe lên ánh sáng rực rỡ bảy màu đang dược. Ở nắp bình mở ra trong nháy mắt, một cổ vô cùng là đậm đà thuốc thơm và linh khí liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Vẫn may cấp đan dược. May là Diệp Thần vậy kinh hãi, một quả phẩm cấp không tầm thường đan dược giá trị là vượt xa cùng cấp vũ khí. Dẫu sao, có lúc đan dược cao cấp thì tương đương với một cái mạng, viên thuốc này giá trị đã vượt xa rất nhiều vũ khí. Ở Linh Võ Đại Lục, đan dược và đan sư phẩm cấp đều cùng cảnh giới có chút tương tự. Đế cấp, thần cấp, thần vương cấp, hôn nguyên cấp, hợp đạo cấp, vận may cấp, tinh khiếu cấp chờ một chút. Mà đan dược này hiển nhiên là vận may cấp đan dược, vô cùng chân quý. Cái này là một viên chữa thương đan thuốc, hơn nữa còn có thể bổ túc linh khí. Cái này phẩm giai cấp đan dược, chỉ cần Diệp Thần còn có một hơi thở ở đây, bằng vào hắn cường đại khí lực, ở đan dược lực dưới sự phối hợp, đủ để ở một nén hương bên trong khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp Thần nhìn viên thuốc này, nội tâm cảm động. Lúc này, hắn đối với Huyền Nguyệt Tông, rốt cuộc sinh ra chân chính cảm giác thuộc về. Không phải mỗi một tông môn trưởng lão, đối với một người đệ tử mới vừa nhập môn cũng có thể lấy ra như vậy bảo vật đưa tặng. Đặc biệt là bây giờ Diệp Thần phải đi tiến hành vô cùng là nguy hiểm thực tập, vậy mấy tên trưởng lão, hiển nhiên là thật đang quan tâm hắn. Diệp Thần yên lặng nhận lấy, vậy mấy tên trưởng lão tỉnh, hắn ghi nhớ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn tới Huyền Nguyệt Tông bản bất quá là vì luân hồi huyền địa, nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thu hoạch một phần chân chính tỉnh. Huyền Nguyệt Tông là một lưu thế lực, mặc dù không phải là cao cấp và mạnh nhất, nhưng là cùng Tây Vực Tông môn có cực lớn tương phản. Dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, Diệp Thần chân chính quan tâm chỉ có hai cái thế lực, một cái là Vạn Kiếm Đế Cung, một cái khác chính là Huyền Nguyệt Tông. Chỉ là không biết Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ như thế nào. Hắn cố nhiên muốn rút, nhưng là mắt dưới mình thực lực, đi cũng không thể có bất kỳ tác dụng. Hắn thu hồi đan dược sau đó, hướng đạo thứ hai ánh sáng rực rỡ nhìn, ánh sáng rực rỡ bên trong là một kiện màu bạc nhạt nội giáp, tản ra năng lượng vô cùng là đậm đà, hơn nữa còn có một cổ hung sát khí, hiển nhiên là dùng nào đó chỉ vô cùng là kinh khủng yêu thú miếng vảy chế thành. Ở trên nội giáp có hai cái cổ ý rồi rào chữ vàng thiên lân, ngày này lân khải, là một kiện hộ thân thánh khí. Giá trị càng ở đó cái chữa thương đan dược trên. Cuối cùng một kiện, chính là một đạo cổ xưa phù văn, tên là Du Mây Phù, Diệp Thần có chút nghi ngờ nhìn về phía phù văn này, không biết nó có tác dụng gì. Một bên Tử Ngưng thấy vậy, cười nói, đây là các trưởng lão lúc còn trẻ tự tay luyện chế đối với phi hành thanh khí, Du Mây Phù, ngươi đừng xem nhẹ nó, cái này ba kiện lễ vật bên trong, giá trị cao nhất chính là cái này Du Mây Phù, đặc biệt là đối với hợp đạo cảnh trở xuống võ giả mà nói. Diệp Thần hơi khiếp sợ nhìn về phía phù văn này, nó giá trị lại vẫn ở trên trời lân khải trên. Tử Ngưng tiếp tục nói, phi hành loại bảo vật là vô cùng là hiếm hoi, luyện chế độ khó cực cao. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với Huyền Nguyệt Tông cảm động ý nồng hơn. Thương Đêm thấy Diệp Thần đem ba kiện lễ vật nhận lấy, tăng hắng một cái nói, tốt lắm, Diệp Thần, nắm tay đặt ở trên bia đá, tiếp nhận thực tập nhiệm vụ đi. Diệp Thần nghe vậy, đưa tay để lên bia đá đột nhiên sáng lên mấy hàng chữ to màu vàng. Diệp Thần nhìn chữ viết trên tấm bia đá, hơi nhíu mày. Thực tập nội dung lại là ở thật vô cùng trên đảo, đánh chết trên đảo yêu thú, trưởng thành coi trọng ma rắn, đem yêu đan mang về. Mấu chốt cái này kêu chân cấp đảo địa phương, và Lương Tuyết Nguyệt cùng Kỳ Lâm ước định địa phương cực kỳ gần. Nhiệm vụ giới thiệu biểu hiện, thật vô cùng trên đảo tràn ngập âm khí ma khí, dị thường giá rét, giống vậy hợp đạo võ giả thậm chí rất khó ở trên đảo lâu ngây nô, coi như là thể chất cường đại hợp đạo võ giả, bị trên đảo đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, thực lực vậy sẽ phải chịu bộ phận áp chế. Mà trên đảo yêu thú, bị âm khí ma khí ảnh hưởng, sẽ thay đổi thành âm thú hoặc là ma thú, âm thú có các loại nhằm vào thần hồn quỷ dị thần thông, mà ma thú thì so phổ thông yêu thú hơn nữa hung hãn thích giết chóc, mặc dù bị ma khí ảnh hưởng yêu thú có thể linh trí có chút hạ xuống, nhưng là bọn chúng bản năng chiến đấu cùng ý thức chiến đấu ngược lại sẽ có được cường hóa, trở thành chân chính máy sát hại. Dĩ nhiên những ma thú này và linh võ đại lục ma vực ma thú không cách nào như nhau, nhưng cũng không phải hợp đạo cảnh có thể hoàn thành, càng không cần phải nói Diệp Thần hôn nguyên cảnh. Yêu thú vốn là xa xa mạnh hơn cùng cảnh giới loài người võ giả, mà ma thú thậm chí thường thường lấy yêu thú làm thức ăn, hắn khủng bố có thể tưởng tượng được, huống chi cái này coi trọng ma rắn sau khi trưởng thành có hợp đạo cảnh thực lực, mặc dù vậy chỉ có hợp đạo cảnh sơ kỳ cơ đó, nhưng là coi trọng ma rắn là ma thú, đủ để chống lại hợp đạo cảnh đỉnh cấp loài người võ giả. Nhiệm vụ này đối với Diệp Thần mà nói, cơ hội chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Liên Tử Ngưng thấy nội dung nhiệm vụ đều là hơi biến sắc mặt, nhìn Thương Đêm vội la lên, trưởng môn, để cho Diệp Thần đi thi hành nhiệm vụ này có phải hay không có hơi quá? Thật vô cùng trên đảo nguy cơ trùng trùng, cho dù Diệp Thần có các trưởng lão tặng cho bảo vật cũng là vô cùng là nguy hiểm, chẳng lẽ trưởng môn thật không quan tâm xem Diệp Thần như vậy định trước sẽ dẫn Huyền Nguyệt Tông tiến hơn một bước thiên tài sống chết sao? Thương Đêm không để ý tới sẽ Tử Ngưng, mà là ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi rõ ràng nội dung nhiệm vụ liền sao? Diệp Thần ngưng trọng nói, đệ tử rõ ràng. Như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận lần thực tập này sao? Tử Ngưng vội la lên, Diệp Thần, buông tha đi, chúng ta có thể cùng sư tôn xuất quan. Nhiệm vụ này nhất định là Triệu Bình cái tên kia làm được quỷ, căn bản là gây khó khăn người. Nàng biết Diệp Thần thực lực rất mạnh, có thể đối địch thậm chí chiến thắng hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng là lần này nhiệm vụ chân thực quá biến thái. Cho dù là Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, đi cũng là cựu tử nhất sanh. Diệp Thần yên lặng chốc lát, nhưng vẫn gật đầu nói, đệ tử tiếp nhận. Tạm không nói, đây là duy nhất trước thời hạn thấy Tử Ngưng sư tôn cơ hội. Hơn nữa, hắn và Kỳ Lâm các nàng ước định thời gian buông xuống, phải đi gặp bọn họ. Đây có lẽ là chúng mục tiêu định trước. Diệp Thần. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định kia, biết hắn vậy cổ không chịu thua sức lực lại nổi lên, cái này vốn là nàng thưởng thức nhất Diệp Thần địa phương, nhưng mà, bây giờ nàng nhưng bởi vì Diệp Thần quật cường khí được muốn đánh chết Diệp Thần, một khi ở trước mặt trưởng môn tiếp nhận nhiệm vụ, ngược lại hối, cũng đổi ý không được. Thương Đêm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trên gương mặt nở một nụ cười, biết khó khăn mà vào, khiêu chiến cực hạn, mới là người tu hành có tâm tính, Diệp Thần, rất tốt. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diệp Thần đi chịu chết, như vậy thiên tài, đối với Huyền Nguyệt Tông mà nói, quá trọng yếu, nếu quả thật là hoàn toàn nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, hắn vậy sẽ không đồng ý đem như vậy nhiệm vụ thành tựu Diệp Thần thực tập nhiệm vụ. Nhưng là, Diệp Thần lần này thật sự là cầm Triệu Phong tổn thương được quá thảm, còn ngay trước mọi người rơi xuống Triệu Bình cùng mình mặt mũi, nếu như không cho Triệu Bình một câu trả lời hài lòng, nàng có thể sẽ đối với Huyền Nguyệt Tông sinh ra dị tâm, thành tựu trưởng môn, hắn phải tận lực tránh như vậy tình huống. Chương 1620, nhất định phải còn sống. Cho nên hắn phải lựa chọn một cái nhìn như hoàn toàn vượt qua Diệp Thần thực lực nhiệm vụ thành tiểu thực tập nhiệm vụ, bất quá, căn cứ hắn xem xét, nhiệm vụ này vẫn còn ở Diệp Thần năng lực cực hạn bên mở. Nói cách khác, mặc dù vô cùng là khó khăn, nhưng là, Diệp Thần là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Thần, lấy tiên đạo dạy thể, đem ngươi bằng mình thực lực hoàn thành thực tập, không được vũ tệ. Thương Đêm hơi hiển lộ ra một tia hơi thở, phảng phất thiên thần vậy, nghiêm túc đối với Diệp Thần nói. Ở Thương Đêm hơi thở bao phủ hạ, Diệp Thần tựa như mặt đối thiên đạo, hắn vẻ mặt nghiêm một chút, thề, đệ tử Diệp Thần, lấy thiên đạo dạy thể, bằng ta sức một mình, thông qua thực tập, tuyệt không vũ tệ. Lúc này, Tiêu Diêu Thần Quân thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên, thằng nhóc, ở các ngươi trưởng môn dưới sự chủ trì, ngày này đạo lời thề dốc sức khá mạnh à, cho dù là ta giúp ngươi, sợ rằng cũng có thể xúc phạm đến lời thề, lần này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Luân hồi mộ địa cũng không thể mượn. Diệp Thần ở trong lòng đáp, Tiêu Diêu Thần Quân yên tâm, cho dù không có ngày này đạo lời thề, ta cũng không muốn dựa vào ngươi lực lượng, ta cảm giác, lần này nhiệm vụ, là năng lực ta cực hạn, chỉ cần có thể hoàn thành, ta vậy chân chính hôn nguyên cảnh, tất nhiên đột phá. Thậm chí, thần vương đạo cũng có thể tháo ra. Thương Đêm nghe vậy thu hồi hơi thở, khó được đối với Diệp Thần lộ ra nụ cười nói, tốt lắm, sẽ để cho Tử Ngưng đưa ngươi đi thật vô cùng đảo đi. Huyền Nguyệt Tông vừa vặn có một cái truyền thống trận, có thể đưa ngươi đã qua. Nói xong, hắn yên lặng chốc lát, vẫn mở miệng nói, không nên miễn cưỡng, nếu như chân thực không thể hoàn thành nhiệm vụ, giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Khiêu chiến cực hạn, khắc phục khó khăn mặc dù đối người tu hành mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là, nếu như vì vậy mù quáng đi chịu chết, chính là ngu xuẩn, nhớ kỹ. Diệp Thần cung kính nói, đệ tử cần tuân dạy bảo. Thương Đêm gật đầu một cái, liền rời đi. Thương Đêm sau khi đi, Tử Ngưng trợn mắt nhìn Diệp Thần, cả giận, làm gì tiếp nhiệm vụ này, có hơn nguy hiểm ngươi không biết sao? Diệp Thần dừng dưng cười nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta cảm thấy ta có thể hoàn thành. Tử Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn hồi lâu, mới tức giận dậm chân một cái nói, ngươi nếu là chết, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Diệp Thần cười khổ nói, không dám không dám, cũng không biết mình chết, Tử Ngưng phải thế nào không buông tha mình. Cái này, Tử Ngưng đột nhiên đem một vật ném hướng Diệp Thần, ngươi cầm. Diệp Thần sau khi nhận lấy, phát hiện là một kiện trong suốt áo lụa. Mặc dù không có hiện lộ cường đại gì hơi thở, nhưng Diệp Thần chạm tay trong nháy mắt, nhưng là hơi kinh hãi, cái này áo lụa lại so trưởng lão kia đưa cho mình pháp khí hộ thân phẩm cấp cao hơn. Đây là che giấu thân hình và khí tức bảo bối, tên là Tháng Trần Sợi Đông, là năm đó sư tôn cho ta phòng thân chi bảo, ngươi khí huyết như vậy thịnh vượng, đối với ma thú âm thú mà nói, chính là trời phía dưới ăn ngon nhất món ăn ngon, không có cái này, ta sợ ngươi ở thật vô cùng trên đảo không sống qua 3 giây, trên đảo này ma thú cường đại âm thú không thiếu. Tử Ngưng sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói, còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, trên mình ngươi bảo vật không thiếu, nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi, thật ra thì căn bản không phát huy ra những bảo vật này uy lực chân chính, không nên quá lệ thuộc vào những thứ này ngoại vật. Thật ra thì, nếu không phải xem ở ngươi thần niệm chân khí và thân sắc cũng cực mạnh phân thượng, các trưởng lão cũng sẽ không đem những bảo bối này ban cho ngươi, bởi vì cho ngươi thậm chí có thể sẽ liên lụy ngươi. Ngươi xem cái đó Triệu Phong thì biết, hắn mặc dù có hộ thân bảo bối, nhưng là bởi vì hắn thực lực quá thấp, thời gian vừa niệm căn bản không cách nào kích thích thánh khí, đưa đến không phản ứng kịp thời điểm liền bị ngươi trọng thương. Nếu như Triệu Bình cho hắn chính là một kiện phẩm cấp hơi thấp hộ thân vật, có thể ngược lại có thể chống đỡ ngươi công kích, chưa đến nỗi thảm như vậy. Còn có một chút, lấy ngươi tu vi sử dụng loại vật này, đối với thần niệm và chân khí thậm chí thân xác đều có to lớn gánh vác, tùy tiện cũng không cần động dùng. Cái này Tháng Trần Sợi Đông, chỉ cần khoác lên người, cho dù không hoàn toàn kích thích, cũng có nhất định hiệu dụng, ngươi trực tiếp khoác là được, nếu ngươi cũng tiếp nhiệm vụ, chúng ta bắt chặt thời gian lên đường đi, nhớ, dù sao cũng đừng cho ta chết. Thử Ngưng nói xong, thì phải xoay người đi ra phía ngoài. Diệp Thần đem Tháng Trần Sợi Bông đặt ở chóp mũi người một cái. Đây là hắn thói quen. Nhưng mà thói quen này, nhưng là để cho Tử Ngưng sắc mặt một đỏ, xấu hổ nói, ngươi còn có tâm tình văn. Diệp Thần gãi đầu một cái, thói quen mà thôi. Ở Tử Ngưng dưới sự hướng dẫn, đi qua Huyền Nguyệt Tông đặc thù truyền tống trận. Diệp Thần liền đi tới một nơi bị khí xám cùng hắc khí bao phủ, tản ra vô cùng là âm hàn hung ác hơi thở trên đảo nhỏ không, lúc này Diệp Thần đã đem mấy kiện bảo vật thành công luyện hóa. Cảm thụ trên đảo hơi thở, liền Diệp Thần đều cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Tử Ngưng lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, thần sắc nghiêm túc nói, Diệp Thần, bất luận gặp phải tình huống gì, nhất định phải ưu tiên giữ được tánh mạng biết không? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chết, luân hồi huyền bia làm thế nào? Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải lấy mình tánh mạng làm đầu. Đến lúc đó ngươi nếu thật muốn như bánh xe hồi huyền bia, ta cũng sẽ là ngươi ở sư tôn trước mặt nói tốt. Vậy sư tỷ đâu? Diệp Thần hơi có vẻ nói năng tùy tiện cười nói. Ta thế nào? Ta chết. Sư tỷ sẽ như thế nào? Ta. Đối mặt ánh mắt sáng quắc Diệp Thần, Tử Ngưng ánh mắt đột nhiên có chút né tránh. Nàng không biết mình đây là thế nào, thân là một cái tuyệt đại cường giả, trước mắt cái này hôn nguyên cảnh tiểu tử, lại để cho lòng nàng có chút rối loạn. Tóm lại, ta không muốn ngươi chết, ngươi có nghe hay không? Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi ánh mắt quang, trịnh trọng nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ sống rời đi nơi này. Tử Ngưng nghe vậy, không biết làm sao, lại vô hình yên tâm. Đúng rồi sư tỷ, Thiên Vũ Thành là ở vùng lân cận sao? Diệp Thần hỏi. Tử Ngưng khẽ cau mày, ngươi chẳng lẽ dự định thực tập hoàn đi vùng lân cận đi dạo một chút? Diệp Thần khẽ mỉm cười, ta có thể có chút sự việc phải xử lý. Nơi đó có mấy người bạn ở chờ ta. Ngươi không phải mới tới Linh Võ Đại Lục sao? Tại sao có thể có Thiên Vũ Thành bằng hữu? Diệp Thần nháy mắt mấy cái, không nói gì. Cuối cùng, Tử Ngưng khẽ hô một hơi, bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói, bỏ mặc ngươi, ngươi nhập đảo đi, ta sợ ngươi lại ở lại, ta sẽ không nhịn được cầm ngươi đập chết. Diệp Thần cười một tiếng, hóa thành một đạo kim quang trốn vào trong đảo. Từ Ngưng nhìn Diệp Thần bóng người biến mất ở bụi đất sương mù màu đen hạ, dừng chân hồi lâu, mới xoay người rời đi, nàng không thể ở lâu, nàng sợ Ngây Ngô lâu, làm Diệp Thần gặp phải nguy hiểm sẽ không nhịn được ra tay, như vậy, Diệp Thần coi như thực tập thất bại, hơn nữa, còn khả năng bị thiên đạo thể cỡ cắn trả. Lúc này, Diệp Thần đang sắc mặt ngưng trọng đi ở một phiến màu đen trong bụi cây rậm rạp, ở trên đảo này, hắn thần niệm bị áp chế, có thể dò xét phạm vi cực nhỏ. Hơn nữa, mới vừa nhập đảo, hắn liền cảm nhận được bên người không thiếu khí tức cường đại, là một ít hôn nguyên cảnh âm thú và ma thú, những thứ này âm thú ma thú thực lực cực mạnh. Chương 1621, bại lộ. Mặc dù còn không phải là đối thủ của mình, nhưng là Diệp Thần cũng không muốn tùy tiện cùng chi giao tay, cho nên cũng mượn tháng trần sợi bông tránh được chúng, khi tìm được coi trọng ma gián trước, có thể gìn giữ một phần thực lực, liền gìn giữ một phần. Diệp Thần vừa đi, vừa quan sát bốn phía, nơi này thực vật bị âm khí và ma khí ảnh hưởng, phần lớn hình dáng quỷ dị, màu sắc cảm đạm, thậm chí biến dị thành âm linh, ma linh. Hắn mới vừa liền thấy một bụi màu xanh đen cây lớn, đột nhiên đưa ra nhánh cây xuyên thủng một con so trâu còn lớn hơn, cả người tản ra hắc khí ma chuột, trên nhánh cây đưa ra vô số chặt cây, cắm vào ma chuột trong cơ thể, ngay tức thì, còn đang giãy giụa ma chuột liền cả người máu thịt tăng dã, bị bụi cây này ma linh chi cây hấp thu. Bất quá, cái này thật vô cùng trên đảo, vốn đối với vậy võ giả mà nói khó mà chịu được âm khí ma khí, đối với Diệp Thần nhưng không có ảnh hưởng gì, tới một cái, là hắn căn cơ mạnh mẽ, thân thể hơn người, thứ hai, chính là bởi vì trong cơ thể canh kim khí, có cực mạnh khắc chế khí âm tà tác dụng. Cho nên, đối với Diệp Thần mà nói, cái này đậm đà bụi đất sương mù màu đen, căn bản là vô hại. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Thiên Ma giáo, nếu như hắn gia nhập Thiên Ma giáo, tu tập ma đạo công pháp, ở nơi này thật vô cùng trên đảo nếu như cùng người giao thủ, khẳng định thực lực đại tăng. Nếu như ta là ma đạo võ giả, nơi này ngược lại là khá là thích hợp tu hành. Đúng rồi, ác ma kia mắt rốt cuộc lúc nào tỉnh lại? Ác ma mắt sau lưng thanh âm chỉ sợ sẽ là một vị ma tộc đại năng đi. Diệp Thần vừa đi, một bên lẩm bẩm nói. Tiêu Diêu thần quân thanh âm đột nhiên vang lên, thằng nhóc, ngươi nói không sai. Nơi này đổ quả thật thích hợp ma đạo võ giả tu hành, cho nên trên đảo có thể sẽ có ma đạo võ giả tồn tại. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù nơi này ma khí đậm đà, nhưng mà trên đảo cơ hồ là các loại ma linh ma thú, âm linh âm thú thiên hạ, ma đạo võ giả nói thế nào đi nữa vậy vẫn là loài người, ở chỗ này tu hành thật sự là quá nguy hiểm. Tiêu Diêu thần quân nói, nếu là thật có ma đạo võ giả, đầu tiên hắn tu vi sẽ không quá cao, tu vi cao ma tu vậy sẽ không chọn nơi này, phỏng đoán cao nhất cũng chỉ hợp đạo cảnh trung học cơ sở kỳ đi. Thứ nhì, có thể ở chỗ này sống sót ma tu, thực lực sẽ không quá kém, hơn nữa người này khẳng định bởi vì nguyên nhân gì trốn chạy tông môn, loại người này đều là vô cùng là nguy hiểm, bọn họ vì không tiết lộ hành tung, vậy cũng không biết để cho thấy người mình còn sống rời đi, nếu như trên đảo này thật có ma tu, người này có thể so với kia coi trọng ma rắn hơn nữa nguy hiểm. Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng hơn một phần. Ở trên đảo đi nửa ngày, Diệp Thần nhưng thủy chung không có phát hiện coi trọng ma rắn hành tung, không khỏi trong lòng bên trong hỏi, Tiêu Diêu thần quân, cái này coi trọng ma rắn làm sao như vậy khó tìm? Có thể có biện pháp gì có thể tìm được nó? Tiêu Diêu thần quân nói, coi trọng ma rắn trời sinh tính thích vui mừng ẩn nút, ngươi tạm thời không tìm được cũng thuộc về bình thường, chỉ cần hơn tìm kiếm mấy chỗ hang hẳn liền sẽ có phát hiện. Bất quá, cũng có mưu lợi biện pháp, dọc theo con đường này ta quan sát tới, trên đảo này ngược lại là có đầy đủ vật liệu có thể luyện chế một loại đối với coi trọng ma rắn tràn đầy cám dỗ mê rắn thơm, nếu thời gian cấp bách, ngươi trước hay là thu thập vật liệu, luyện chế mê rắn thơm đi, cũng có thể lấy cái này mê rắn thơm làm mồi, bố trí cả bẫy. Diệp Thần nói, cái này mê rắn thơm sẽ hay không hấp dẫn mấy đầu coi trọng ma rắn cùng chúng tới. Tiêu Diêu thần quân nói, coi trọng ma rắn không có ở chung thói quen, hơn nữa ý thức lãnh địa cực mạnh, cái này mê rắn thơm hữu hiệu phạm vi xa nhỏ coi trọng ma rắn lãnh địa phạm vi, không cần phải lo lắng. Diệp Thần cười nói, như vậy quá tốt, ta được từ Tiêu sóng túi đựng đồ kia chúng tránh thật có một bộ bảy trận vật, vừa vặn có thể sử dụng, cũng có thể trở thành ta cùng coi trọng ma rắn đối chiến trợ lực một trong. Tiêu Diêu thần quân nói, luyện chế mê rắn thơm cần hợp đạo cảnh trần chuỗi đôi ma chuột yêu đan một quả, 500 năm máu âm hoa một đóa, cái này hai loại vật liệu trên đảo đều có, lại phối hợp trong tay ngươi một ít vật liệu, đủ để luyện chế mê rắn thơm. Diệp Thần nghe vậy, nhắm mắt nhớ lại chốc lát, trần chuỗi đôi ma chuột và máu âm hoa hắn đều ở đây trên đảo gặp qua, hơn nữa gặp qua không chỉ một lần, coi như là thật vô cùng trên đảo tương đối tầm thường loài. Lúc này, Diệp Thần hướng một nơi phương tiến về phía trước, hắn nhớ, ở phía trước một nơi bên hàn đảm, có một bụi 500 năm máu âm hoa tồn tại, nếu không phải vậy trong hàn đảm có một đạo khá là khí tức cường đại, hắn lúc ấy cũng muốn đem máu này âm hoa hái. Bất quá, vì luyện chế cái này mê rắn thơm, cho dù biết vậy trong hàn đảm ma thu ở bảo vệ cái này đóa máu âm hoa, Diệp Thần vậy phải cùng nó đấu một trận, thuận tiện vậy kiến thức một chút ma thú bản lãnh. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một nơi bên hàn đảm đường kính 4-500m, đảm trên mặt tản ra lũ lũ khí lạnh, đi tới nơi này, cho dù lấy Diệp Thần thể chất, cũng cảm nhận được dùng cả mình. Diệp Thần hít sâu một hơi, vung tay lên, bốn bề trận bàn rơi vào vùng lân cận, hình thành một cái mô hình nhỏ pháp trận này chủ yếu là che giấu năng lượng ba động, hắn lo lắng vạn nhất một hồi động thủ động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới những thứ khác ma thú chú ý. Trận bàn mở, Diệp Thần chân khí xa chuyển, toàn lực thúc dục tháng trần sợi đông, cho dù lấy chân khí của hắn cùng thần niệm, đều không cách nào thời gian vừa niệm thúc dục bảo vật này, cũng khó trách ngày đó Triệu Phong không có phản ứng kịp, dưới tình huống không kịp vận dụng hộ thân bảo vật. Thang Trần sợi bông giơ lên khởi điểm điểm quang trần lúc rơi xuống, Diệp Thần hơi thở và thân hình cơ hồ hoàn toàn biến mất, hắn lặng lẽ đến gần bụi cây kia máu âm hoa, sắc mặt cũng là khẽ biến, cái này Thang Trần sợi bông hoàn toàn thúc dục sau đối với chân khí tiêu hao nhưng mà không nhỏ. Bất quá, hiệu quả cũng là vô cùng là rõ ràng, lúc này Diệp Thần đã đi tới đằng bên, có thể cảm giác được có vật gì ngay tại trong hàn đàm du duệ, hơi thở khá là mạnh mẽ, cần phải khi có hợp đạo cảnh trung kỳ chừng. Đến Diệp Thần rốt cuộc đi tới máu âm hoa trước, hắn lấy ra một quả màu vàng nhạt xem nhỏ, ngay tức thì ra tay, đem máu âm hoa luôn dễ sạc khởi, nhốt vào trong hộp ngọc. Nhưng vào lúc này, trong hàn đàm đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Một đầu dài hơn 10 thước quái vật từ trong hàn đàm bước lên, rơi vào bên bờ, một đôi máu đỏ mắt to chặt chẽ nhìn chằm chằm nguyên bản máu âm hoa chô ở vị trí. Nhìn nơi đó đã trống rỗng, không khỏi phát ra một tiếng hơn nữa tức giận gầm to, nó không cảm giác được bất kỳ sinh vật nào hơi thở, nhưng mà tức giận ở dưới, lại liều mạng dương ra miệng to như chậu máu, một đạo huyết diễm từ trong miệng gào thét ra. Hướng về phía chỗ hư không công kích. Diệp Thần đang từ từ cách xa hàn đàm, ở quái vật lên bờ đồng thời quay đầu vừa thấy, quái vật kia lại là một đầu sâu màu đen cá sấu khổng lồ, đen nhánh vậy trên có đạo đạo màu máu đường vân. Đây là một đầu huyết văn ma cá sấu. Huyết văn ma cá sấu là huyết văn cá sấu ma hóa sau hình thành ma thú, thông thường huyết văn cá sấu sau khi trưởng thành vậy có nửa bước tạo hóa cảnh thực lực, đầu này huyết văn ma cá sấu thượng vị thành niên, bất quá cũng kém được không xa. Bị phát hiện, Diệp Thần thấy máu diễm hướng mình phun tới, hơi kinh ngạc nói: "Lấy hắn bây giờ tu vi, sử dụng tháng trần sợi bông lúc, không cách nào nhanh chóng hành động, lúc này cũng không đoái hoài được cẩn giấu thân hình, vận chuyển chân khí hạ, thân hình bỗng nhiên động một cái, gian không cho phát đang lúc tránh thoát vậy nói tới thế hung hung huyết diễm, mà Diệp Thần vậy hoàn toàn bại lộ ở huyết văn ma cá sấu trong mắt. Chương 1622, mai phục ở chỗ sâu nguy cơ. Thấy một màn này, Tiêu Diêu thần quân cười nói, ngươi thật ra thì không có bị phát hiện, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, hoặc là cái này huyết văn ma cá sấu trực giác quá mạnh mẽ, cho hạ giận phún ra huyết diễm lại vừa vặn nhắm ngay ngươi. Diệp Thần cũng là khá là không biết làm sao. Lúc này hắn hơi thở đã bị huyết văn ma cá sấu phong tỏa, thúc giục nữa động tháng trần sợi bông chỉ sợ cũng không cách nào thoát khỏi nó, xem ra vẫn là được ra tay. Hững, máu kia văn ma cá sấu một tiếng giống giận, lại là một đạo huyết diễm phun tới, thế tới nhanh hơn, quả nhiên nó mới vừa rồi chỉ là thuận miệng phun mà thôi, cũng không có toàn lực ra tay. Diệp Thần đối mặt cái này đủ để uy hiếp hợp đạo cảnh võ giả nhất kích, vậy không dám thờ ơ, toàn lực thi triển, thân hình chớp mắt tránh được huyết diễm, đồng thời một thanh trường đao rơi vào trong tay, đao ý uy nghiêm, vây tay chém ra, hổ ảnh nào ra. Kim sắt chém ngay tức thì rơi vào huyết văn ma cá sấu bên người. Ùng ùng. Huyết văn ma cá sấu bị đau kêu to, thật dây áo giáp bị Diệp Thần một đao chém rách, bên người khai trừ một đao lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Bất quá, nhưng cũng không có thể chết người. Tốt kinh người lực phòng ngự. Diệp Thần nhìn mình một đao lại chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Huyết văn ma cá sấu hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên trên người huyết văn huyết quang lớn thả, một tiếng nổ, một tầng huyết quang bọc quanh thân, huyết quang bên ngoài còn thiêu đốt một tầng huyết diễm, huyết văn ma cá sấu bốn móng động một cái, như núi nhỏ vậy thân thể hóa thành một đoàn bóng đen, thật nhanh hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần chợt nhảy lên, ầm một tiếng, đất ngai văng tung tóe, bụi khói tràn đầy quấn, máu này văn ma cá sấu nhào lên lực, lại lớn mạnh như vậy. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm bụi khói ở giữa to lớn âm ảnh, hai tay cầm trường đao, chân khí điên cuồng vật chuyển, cả thân canh kim khí lưu chuyển, tụ tập ở trên trường đao kim huyết lượng sắc quang mang lớn bắn. Hắn một tiếng quát to, trong cơ thể cự lực cùng trào, đao ý bùng nổ, bốn phía có cây lại trong nháy mắt bị Diệp Thần đao ý nơi chặt đứt. Cái này một đao so ngày đó đối mặt Tư Không Phi Tinh lúc chém ra vậy đao mạnh hơn một phần. Dẫu sao Diệp Thần đối với Tư Không Phi Tinh mặc dù dùng toàn lực lại không có sát ý, nhưng lúc này đối mặt huyết văn ma cá sấu, Diệp Thần tự nhiên sẽ không có chút nào nương tay. Máu kia văn ma cá sấu ngẩng đầu lên, nó huyết nhãn bên trong đột nhiên lóe lên vẻ kiên kỵ, nó không rõ ràng trước mặt cái này nhỏ bé sinh vật tại sao sẽ bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng. Bất quá nó là ma thú, mặc dù theo bản năng phát giác nguy hiểm, nhưng không có ý né tránh chút nào, ngược lại huyết nhãn bên trong hung quang cùng tránh, lại bốn chân cử động nữa, cả người bắp thịt gồ lên. Tựa như đạn đại bác vậy bắn ra hướng không trung Diệp Thần, cả người huyết quang hơn nữa ngưng tụ, nó lại dựa vào thân thể mạnh mẽ, muốn cùng Diệp Thần liều mạng một chiêu. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ thật vô cùng đảo tựa hồ cũng lúc lắc một cái, Diệp Thần bố trí ở hàn đàm bốn phía trận bàn cũng xuất hiện một tia vết rách, cái này đụng chập chờn quá mạnh mẽ, lấy cái này trận bàn đẳng cấp không cách nào hoàn toàn đem che giấu. Mà ở chập chờn xuất hiện đồng thời, thật vô cùng trên đảo nơi nào đó, một người người mặc đen trắng hai màu trường bào thanh niên người đột nhiên mở mắt ra. Bất quá, người này cũng không phải là độc thân, ở hắn bên người còn có hai người giống vậy trước chứa người, bọn họ khí tức trên người khá là mạnh mẽ. Trúc sư đệ, thế nào? Trong ba người lớn tuổi nhất, nhìn như 30-40 tuổi tên kia võ giả, nhướng mày một cái hỏi. Vậy được gọi là Trúc sư đệ 2-18-19 thanh niên, ánh mắt chớp động nói, Lâm sư minh, ta cảm thấy một hồi năng lượng ba động, có người đang cùng ma tay, hơn nữa hai người thực lực đều rất mạnh. Một người khác mặt hơn 30 nam tử ngưng trọng nói, là hắn sao? Bọn họ lần này mạo hiểm đi tới thật vô cùng đảo, chính là vì theo dõi người nọ, vì thế thậm chí mời tới trong môn tiên tài đệ tử Trúc Lệnh. Trúc Lệnh thần niệm cực mạnh, hơn nữa có linh xem thân thể, đối với các loại hơi thở, năng lượng ba động vô cùng là nhạy cảm, nếu là không có hắn, mình và Lâm Dương sư huynh ở nơi này thật vô cùng, trên đảo cơ hồ không thể nào tìm được vậy phản đồ. Trúc Lạnh lắc đầu một cái, Vạn sư huynh, người kia hơi thở ta rất tin tưởng, không phải hắn. Tên này kêu Vạn Tiền của nhiều võ giả cao mày nói, không phải hắn. Vậy có phải hay không là ma thú giữa chiến đấu? Trên đảo này trừ tên phản đồ kia, ai còn sẽ tới nơi này? Trúc Lạnh nói, ta bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng là, ta có thể khẳng định, không phải. Lâm Dương nói, à, Trúc sư đệ căn cứ là. Trúc Lạnh nói, ta cảm ứng được năng lượng ba động kịch liệt, cần phải coi là hợp đạo cảnh tầng thứ giao thủ, nhưng mà, cái này chập chờn nhưng lại có chút như ẩn như hiện, liền ta đều không thể rõ ràng cảm giác, loại chuyện này, hoặc là chiến đấu cách chúng ta cực xa. Hoặc là chính là, đối phương sử dụng che giấu pháp trận, cái này thật vô cùng đảo mặc dù không nhỏ, nhưng không phải sư đệ từ khen, còn chưa đến nỗi ra ta cảm ứng phạm vi, cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, như hai bên đều là yêu thú, làm sao biết sử dụng che giấu năng lượng ba động pháp trận. Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt hơi kinh ngạc, Trúc Lạnh linh thể lại mạnh như vậy, liền bị pháp trận che giấu qua chập chẩn cũng có thể cảm ứng được. Trúc Lạnh cười nói, chủ ý này hay là đối phương che giấu pháp trận đẳng cấp hơi thấp, công kích lại quá mạnh mẽ, không có thể hoàn toàn che giấu duyên cớ, nếu không ta cũng không cách nào cảm ứng được. Lâm Dương nói, vậy cũng hết sức giỏi, lần này có Trúc sư đệ, chúng ta nhất định có thể tìm được vậy phản đồ. Bất quá người này ngược lại là một bất ngờ, nên xử lý như thế nào? Nếu như để bất kể nói, sẽ hay không gây thêm rắc rối? Vạn Tiền của nhiều sắc mặt hơi trầm xuống nói, vậy chúng ta. Trúc Lạnh có chút ngưng trọng lắc đầu một cái, người này thực lực tuyệt đối không kém, chúng ta còn chưa muốn đánh hắn chủ ý cho thỏa đáng. Hắn mới vừa từ năng lượng ba động bên trong hơi cảm giác được Diệp Thần vậy một đao uy thế, ước chừng như vậy chính là tim đập loạn, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mặc dù là trong môn thiên tài, gần đây cũng là khá là kiêu ngạo, nhưng là hắn không phải mù quáng tự đại ngốc nghếch, nhận được thanh thực tế. Lâm Dương lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc nhìn Trúc Lạnh, Trúc sư đệ mới vừa nói là hợp đạo cảnh tầng thứ giao thủ, lấy chúng ta ba người lực, chẳng lẽ còn không thể thắng hắn? Chẳng lẽ là hợp đạo cảnh hậu kỳ võ giả? Bọn họ ba người dám tới cái này thật vô cùng đảo, thực lực cũng là vượt qua cùng cấp tồn tại. Lâm Dương tự tin ba người liên thủ, cho dù đối mặt hợp đạo cảnh trung kỳ đỉnh cấp võ giả cũng có sức đánh một trận, chẳng lẽ người này là hợp đạo cảnh hậu kỳ tồn tại? Trúc Lạnh nói, hắn là cảnh giới gì ta không biết, nhưng là hắn toàn lực dưới, cần phải làm có thể dây giết chúng ta ở giữa một người, cho dù chúng ta có thể chiến thắng hắn, vậy tất nhiên phải trả giá thật lớn, vậy phản đồ thực lực cũng là cực mạnh, chúng ta còn chưa muốn đang cùng hắn giao thủ trước trêu chọc cường địch là hơn. Lâm Dương nghe vậy trầm ngâm chốc lát sau đó mới nói, được, bất quá nếu hắn cùng hợp đạo cảnh tầng thứ ma tay, chắc sẽ không chút tổn hao nào, chúng ta trước lại xem tình huống mới quyết định đi. Nói không chừng người này còn có thể trở thành chúng ta chu diệt vậy phản đồ trợ lực. Trúc Lạnh khẽ nhíu mày, hắn chân thực có chút không muốn cùng Diệp Thần có cái gì dính dấp, hơn nữa đối phương mới vừa cùng ma thú chiến đấu hoàn, mình các người tùy tiện đến gần là vô cùng là dễ dàng phát sinh chiến đấu. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi chập chần ở giữa uy thế, Trúc Lạnh không khỏi trong lòng nặng nề. Bất quá lần này mình trong ba người người lãnh đạo là Lâm Dương, quá vi phạm ý đối phương vậy không tốt lắm. Trúc Lạnh sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng vẫn là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đứng lên nói, hai vị sư huynh, một gặp được đối phương, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đắc tội hắn. Chẳng biết tại sao hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Chương 1623, hắn lại còn sống. Lúc này Diệp Thần đang ngửa mặt nằm ở một phiến vũng máu bên trong, không ngừng thở hào hẹn, ở hắn bên người là một cái bị một phần hai nửa to lớn tàn thi, huyết văn ma cá sấu tàn thi. Máu này văn ma cá sấu cứng rắn hãn Diệp Thần nhất kích, lại bị hắn trực tiếp từ trong chém ra. Bất quá Diệp Thần hiển nhiên vậy cũng không hơn gì, hắn cả người tàn tạ không chịu nổi, nhiều chỗ tan vỡ, người máu vậy. Hắn cùng ma cá sấu thân thể đụng nhau, vậy cự lực chuyển tới thật là khủng bố, cầm đao hai tay cũng không ngừng run rẩy, da cũng bị máu kia diễm đốt được một phiến nám đen. Cái này coi như tốt, nếu không phải là có thiên lân khải, canh kim khí hộ thể, canh kim khí lại hướng ma khí huyết sắt có cực mạnh khắc chế tác dụng, sợ rằng máu lửa này là có thể trọng thương Diệp Thần. Diệp Thần miễn cưỡng nâng lên tay, đem một viên thuốc đưa vào trong miệng. Diệp Thần bây giờ bị thương mặc dù không nhẹ, bất quá còn chưa đến nỗi sử dụng vậy cái trưởng lão đưa đan dược. Đây là, Tiêu Diêu Thần Quân hài hước thanh âm vang lên, thằng nhóc, như thế nào, thật ra thì ngươi chỉ cần tốn thêm chút thời gian, bằng ngươi thần niệm mạnh, còn có vậy du mây phủ đối với thân pháp tốc độ cũng có không nhỏ thêm được, hoàn toàn có thể dây dưa chết đầu này huyết văn ma cá sấu, có thể ngươi nếu không phải là và hắn chính diện giao thủ, bây giờ nếm được tư vị chứ? Diệp Thần cười khổ nói, là ta khinh thường. Hắn gần đây một đường nghiền ép, trừ đối mặt Tư Không Phi Tinh lúc hơi có vẻ hoàn cảnh xấu trở ra, những người khác cũng không có ngăn cản hắn một kích toàn lực, khó tránh khỏi có chút tự phụ. Thấy máu này văn cá sấu thân sắc bền chắc, vậy hưng khởi chiến ý, muốn phải toàn lực một đao chính diện chạm phá cái này mà cá sấu. Hắn quả thật thành công, nhưng cái này huyết văn ma cá sấu vượt quá thân sắc bền chắc, lực lượng và huyết diễm vậy hết sức bá đạo, để cho hắn trả giá giá không nhỏ. Tiêu Diêu Thần Quân nói, bất quá đem ngươi hắn một đao giết chết cũng có chỗ tốt, cái này ma cá sấu mới vừa rồi đem cả người tinh khí ma khí toàn bộ khóa ở thân sắc bên trong cường hóa lực lượng, cùng ngươi nhất kích. Sau khi chết tinh hoa cũng đều hơn nửa lưu tồn tại trong thi thể, đem ngươi huyết dịch hắn thân sắc và yêu đan thu, đối với ngươi hữu dụng. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, lúc này bắt đầu luyện hóa, một nén nhang công phu, dựa vào thân sắc cường đại sinh mệnh lực và siêu phàm căn cơ, Diệp Thần trên mình mặc dù còn có tổn thương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng hành động, dẫu sao, cái này ma cá sấu còn không có thương tổn được Diệp Thần căn bản. Diệp Thần lúc này đem ma cá sấu thi thể máu cũng thu hồi, hỏi: "Tiêu Diêu thần quân, ta muốn tìm một chỗ khôi phục một chút thương thế, không biết nơi nào thích hợp?" Tiêu Diêu thần quân nói: "Chỗ này hàn đàm cũng không tệ, mặc dù lạnh liền điểm, bất quá cái này trong hàn đàm lợi hại nhất là âm sát khí, ngươi có canh kim khí hộ thể, đối với ngươi không có ảnh hưởng quá lớn." Diệp Thần nhìn chỗ kia hàn đàm, lộ ra mỉm cười, mình vận khí cũng không tệ lắm. Không do dự, dưới chân động một cái, phốc thông một tiếng, liền rơi vào đàm bên trong. 4 tiếng sau đó, đàm bên xuất hiện một đạo màu xanh nhạt ánh sáng rực rỡ, Lâm Dương chống một cái màu xanh nhạt dù nhỏ, tản mát ra từng cơn lam quang bao phủ mình cùng hai người đồng bạn, dè dặt đi tới bên này. Mặc dù có chút lạnh linh thể cảm ứng, bọn họ có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, nhưng là ở trên đảo này còn chưa được vô ý, may mắn trong tay hắn có một kiện có thể che giấu hơi thở dị bảo, phối hợp chút lạnh năng lực, bọn họ mới có thể ở trên đảo bình yên hành động. Đi theo chút lạnh chỉ dẫn, bọn họ đi tới chỗ này hàn đàm, đến nơi này sau đó, bọn họ rất nhanh liền phát hiện dấu vết chiến đấu, cùng với Diệp Thần còn không có thu xong trận bản, nơi này quả nhiên có người. Lâm Dương ánh mắt quét qua hàn đàm, hơi nhíu mày, ở nơi này thật vô cùng, trên đảo hắn căn bản không dám đi nhanh, xem ra chiến đấu người đã rời đi. Chút lạnh cảm ứng vượt qua thường nhân, hắn đến hàn đàm, có thể rõ ràng cảm giác được huyết văn ma cá sấu và Diệp Thần lưu lại máu tươi hơi thở, hiển nhiên, huyết văn ma cá sấu chết, bất quá Diệp Thần cũng hẳn bị thương không nhẹ, hơn nữa. Chút lạnh nhìn chăm chú một mắt trước mặt hàn đàm, máu kia khí chỉ dẫn, một mực kéo dài đến trong hàn đàm, xem ra, đánh chết huyết văn ma cá sấu tên kia võ giả, đã lẻn vào đàm bên trong chữa thương. Đồng thời, hắn đối với Diệp Thần thực lực, hơn nữa kiêng kỵ một phần, hắn so với thường nhân càng rõ ràng hơn cái này trong hàn đàm âm sát khí khủng bố. Cho dù là mình trong ba người thể chất mạnh nhất Lâm Dương cũng không cách nào ở trong hàn đàm vượt qua 5 phút, có thể người này có thể lẻn vào hàn đàm chữa thương. Kết quả này có phải là người hay không ạ? Nghĩ tới đây, Trúc Lạnh cẩn thận cảm ứng một chút Diệp Thần huyết khí cho hắn một loại vô cùng là cổ quái cảm giác. Thật giống như, còn thật không phải là nhân tộc giống vậy. Chẳng lẽ có dị tộc huyết mạch? Bất quá, bỏ mặc Diệp Thần là thân phận gì, Trúc Lạnh đều không dự định đem mình phát hiện nói cho Lâm Dương hai người, hắn rất rõ ràng, giữ hai người tính cách, nhất định sẽ thừa dịp Diệp Thần trọng thương lúc đó, đối với hắn động thủ. Mà hắn tuyệt đối không muốn cùng Diệp Thần giao chiến, cho dù hắn bị thương. Lâm Dương ở trận bàn chỗ quan sát chốc lát, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, trận bàn này đẳng cấp tạm được, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện vết nước. Chẳng lẽ đối phương nửa bước tạo hóa cảnh? Nghĩ tới đây, Lâm Dương trong lòng cũng có chút khiếp ý, nếu người này đã rời đi, còn chưa nếu lại truy tìm đi xuống cho thỏa đáng, đang muốn kêu mấy người cùng nhau lúc rời đi, Vạn Tiên của nhiều lại đột nhiên mặt như sắc mặt vui mừng nói: "Lâm sư huynh, Trúc sư đệ, các người xem nơi này." Cùng thời khắc đó, Côn Luân Hương, Linh Thành, một người vóc dáng cay hấp dẫn thiếu nữ chạm tại bể tan cảnh truyền tống trận trước, chau mày. Bên cạnh nàng đứng một cái lão giả và to lớn nam tử, chính là Hàn Vân và Diệp Lăng Thiên. Giờ phút này trên người hai người hơi thở cũng cực kỳ khủng bố. Rất hiển nhiên, ở Diệp Thần rời đi sau đó, hai người dùng Diệp Thần vật lưu lại, không ngừng tu luyện, đột phá cực hạn. Hàn Vân đưa tay ra, chạm truyền tống trận, sau đó ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, hơi kinh hãi. Khắp nơi thi thể. Phải biết Linh Thành nhưng mà Côn Lôn hư nội dung nạp cường giả nhiều nhất địa phương. Nhưng phải thì phải nhiều cường giả như vậy đều đang bị điên cuồng chém chết. Cái này giống như là trả thù. Hàn Vân nhìn về phía cái đó nóng thiếu nữ, mở miệng nói: "Tôn tiểu thư, chuyện này không đúng lắm. Côn Lôn hư cường giả chúng ta lớn hơn biết, dù là Linh Thành, chúng ta cũng có bị án. Theo lý mà nói, không thể nào có người sẽ đối với Linh Thành đại quy mô như vậy tàn sát. Các loại dấu hiệu bên ngoài, tên hung thủ này vẫn ẩn núp ở trong bóng tối." Hàn Vân không dám hơn xem thiếu nữ một mắt. Hắn biết người thiếu nữ này thân phận. Tôn Di. Tôn Di và Diệp Thần quan hệ thế nào, hắn không được rõ, nhưng là từ Diệp Lăng Thiên trong miệng biết được. Tôn Di có thể là Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên, vô cùng trọng yếu. Hắn không dám có bất kỳ bất kính và khinh nhẫn. Tôn Di nhìn một cái xung quanh, giờ phút này, trên người nàng dũng động hơi thở mặc dù không so được Hàn Vân, nhưng cũng không yếu. Diệp Thần ban đầu cho nàng công pháp, nàng một mực đang tu luyện. Từ Diệp Thần đi Linh Võ Đại Lục, nàng đem mình hết thảy tinh lực khơi thông ở tu luyện trên. Nàng cũng muốn và Hạ Nhược Tuyết Kỷ Tư Thanh như nhau đi Linh Võ Đại Lục. Nàng cũng muốn giúp Diệp Thần chia sẻ hết thảy, mà không phải là trở thành mà Diệp Thần phiền toái. Lúc này nàng bởi vì tu luyện, vóc người càng thêm hoàn mỹ. Vậy đây đặng chỗ phảng phất là thế gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ và đường cong, thậm chí khí chất trên người vậy mang một tia thần bí. Diệp Thần đã gặp người phụ nữ bên trong như muốn so với vóc người, không có ai sẽ là Tôn Di đối thủ, không có biện pháp khác biết nơi này phát sinh cái gì. Tôn Di ánh mắt nghiêm trọng, không biết tại sao nàng luôn cảm giác chuyện nơi đây sẽ đối với Diệp Thần sinh ra uy hiếp. Cái này là phụ nữ giác quan thứ 6. Không có. Hàn Vân lắc đầu một cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực không nói gì Diệp Lăng Thiên động, hắn chợt đi tới một cây cột đá trước, một chỉ điểm ra. Sau đó, mặt hắn lên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ, nơi này là Linh Thành đóng dấu đá, tương tự Hoa Hạ quản chế, chỉ cần khởi động là được tra xem chuyện phát sinh nơi đây tỉnh. Hàn Vân sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt đảo qua, gật đầu một cái, vẫn là Lăng Thiên ánh mắt lợi hại, ta lại có thể quên vật này. Tôn Di vậy là xuất hiện ở đóng dấu thạch trước mặt, đối với Hàn Vân phân phó nói, đã như vậy, Hàn tiên bối, mở ra cái này cấm chế bên trong, ta muốn xem nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hàn Vân cũng không nói nhảm, ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào đóng dấu đá trên, ánh sáng rực rỡ chớp động. Rồi sau đó vô số ngôi sao ánh sáng lưu chuyển, một bức họa mặt dược như lên. Nhưng là khi thấy trong hình hết thảy, Tôn Di giếng cổ không dao động trên khuôn mặt xuất hiện một màn rung động. Nàng theo bản năng che miệng mình, thất thanh nói, làm sao có thể? Hắn là Lâm Tuyệt Long, hắn lại còn sống. Không tốt, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Chương 1624, lên đường. Hồi lâu, Tôn Di mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Đối với Lâm Tuyệt Long, nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng. Lâm Tuyệt Long một lần trở thành Diệp Thần ác mộng. Giấc mộng này nói mớ cho đến Diệp Thần ở kinh thành Đài Võ Đạo đánh bại Lâm Tuyệt Long sau mới tiêu trừ. Từ đó về sau, Lâm Tuyệt Long liền biến mất. Diệp Thần cũng từng đi tìm qua Lâm Tuyệt Long, nhưng là liền huyết minh diện tất cả, Lâm Tuyệt Long cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tuyệt Long chết, lại không nghĩ rằng Lâm Tuyệt Long lại đi tới Linh Thành, lại là nắm trong tay kinh khủng như vậy thực lực. Dựa theo Lâm Tuyệt Long tính cách, đi tới Linh Thành như vậy tàn sát, tuyệt đối là phải đi Linh Võ Đại Lục. Ẩn nút trong bóng tối uy hiếp sẽ để cho Diệp Thần khó lòng phòng bị. Diệp Lăng Thiên ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn về phía Hàn Vân, hỏi: "Ngươi cảm thấy người này thực lực đạt tới trình độ nào?" Hàn Vân lắc đầu một cái, "Ta cũng không cách nào dự liệu, những thứ này Linh Thành cường giả thực lực tuyệt đối không kém, nhưng là vẫn còn bị người này như vậy tàn sát, sợ rằng người này thực lực ở thần vương cảnh trên, thậm chí có thể hôn nguyên cảnh, cũng hoặc là cao hơn. Cổ quái nhất là cái này người khí tức trên người." Ở trong hình, hắn hơi thở rất rối loạn, giống vậy võ giả căn bản không có thể như vậy. Ta hoài nghi, người này dùng một ít bí thuật cưỡng ép tăng lên mình. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tôn Di, tiếp theo nên làm cái gì, Lâm Tuyệt Long nhất định là đi Linh Võ Đại Lục. Điện chủ liền ở phía trên, hắn căn bản không biết Lâm Tuyệt Long còn sống, nếu như Lâm Tuyệt Long âm thầm hạ tử thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta hoặc là thông báo điện chủ, hoặc là chính là ngăn cản Lâm Tuyệt Long. Tôn Di béo mập quả đấm cầm chặt, vô cùng nghiêm túc nói, Hàn tiên bối, Linh Thành còn có truyền tống trận có thể thông đến Linh Võ Đại Lục sao? Hàn Vân ngón tay bắt phát quyết, linh thức phóng thích chạy đi, mấy giây sau đó, gật đầu nói, tựa hồ còn có một cái truyền tống trận tương đối nguyên vẹn, lấy ta tài nguyên, cũng có thể miễn cưỡng mở. Chỉ là, Tôn Di mắt đẹp đông lại một cái, nghiêm túc nói, chỉ là cái gì? Hàn Vân đúng sự thật nói, Linh Võ Đại Lục đối với Côn Luân chúng ta hư mà nói, chung quy là quá nguy hiểm, mà vậy cái truyền tống trận, đi thông địa phương, tựa hồ đến gần Linh Võ Đại Lục một khối yêu tộc chi địa. Các ngươi như đi, sợ rằng. Nhưng mà, Tôn Di lại không có bất kỳ do dự, nói thẳng, ta đi. Trên người ta có một ít Diệp Thần để lại cho đồ ta, ứng đối nguy cơ cũng không thành vấn đề. Chuyện này chung quy phải có người đi làm. Ta không muốn một mực giúp lại Côn Luân hư, ta muốn đi thế giới bên ngoài xem. Ta muốn đi tìm cái đó đã từng ở khu nhà đại đâu người. Hàn Vân có chút khó xử. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên đứng dậy, Hàn tiên bối, bây giờ ta thực lực đã đủ, ta muốn là điện chủ thành tâm ra sức. Ta nguyện ý cùng Tôn tiểu thư cùng đi, chỉ cần ta Diệp Lăng Thiên còn có một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho Tôn tiểu thư tổn thương nửa cây lông tơ. Nghe được lời này, Hàn Vân thở dài một hơi, hướng một cái đi về phía. Ai, đã như vậy, ta còn có thể nói gì, nếu như không đáp ứng, các ngươi thường nói ta đối với điện chủ bất trung, các ngươi theo để ta đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần không biết Côn Lôn hư sự việc. Hắn đang chuyên tâm chữa thương, lại càng không biết nguy hiểm buông xuống. Hàn Đàm bên ngoài, Lâm Dương và Trúc Lạnh đi tới, lại phát hiện một vết máu. Mà đây vết máu, nối thẳng trước mặt Hàn Đàm. Vạn tiên của nhiều nói, người này hẳn đã bị thương, bây giờ hẳn ở nơi này trong Hàn Đàm. Nói xong, hắn sắc mặt cũng là hơi lộ vẻ xúc động, cái này Hàn Đàm cho hắn vô cùng là nguy hiểm cảm giác, cũng không phải là có thể tùy tiện vào. Lâm Dương nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Đàm, yên lặng một lát sau, mới khó tin nói, chẳng lẽ người này ở nơi này trong Hàn Đàm chữa thương không được. Trúc Lạnh nhìn vòng quanh một vòng, do dự nói, ta xem, chúng ta vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng, có thể vào cái này Hàn Đàm người, khẳng định không đơn giản. Vạn Tiên của nhiều đột nhiên mắt liếc, hỏi Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, lấy ngươi linh thể sớm liền phát hiện người này hành tung chứ? Vì sao không nói? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ? Người này mạnh hơn nữa, chúng ta ba người ở chỗ này, ung dung thối lui cũng không thành vấn đề chứ? Vẫn là ngươi cứ như vậy xem thường ta và Lâm sư huynh thực lực. Trúc Lạnh có chút lúng túng cười nói, cũng không phải là như vậy, có thể là cái này Hàn Đàm âm sát khí quá nặng, ảnh hưởng ta cảm ứng, cho nên tạm thời mới không có phát hiện, lấy Vạn sư huynh và Lâm sư huynh thực lực, ta dĩ nhiên là yên tâm. Nói xong, hắn trong lòng thầm mắng Vạn Tiền của nhiều ngu xuẩn, các ngươi nơi nào biết người này khủng bố, còn ung dung tối lui, thật đánh, người đầu tiên chết chính là ngươi. Vạn Tiền của nhiều nghe Trúc Lạnh mà nói, sắc mặt hơi hòa hoãn, đối với Lâm Dương hỏi, Lâm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Dương ánh mắt lập lòe nhìn trước mặt Hàn Đàm, trầm ngâm nói, chúng ta cùng hắn đi ra. Trúc Lạnh thở dài nói, hai vị sư huynh, đây là tội gì, chúng ta vẫn là tiếp theo tìm kiếm vậy phản đồ đi. Lâm Dương đây là vậy sắc mặt không vui nhìn Trúc Lạnh nói, Trúc Lạnh, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như thế không trùng. Chúng ta lại không nhất định phải động thủ, chẳng lẽ và đối phương nói mấy câu, ngươi vậy sợ. Phải biết, ở nơi này thật vô cùng trên đảo, chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn, vậy võ giả thì sẽ phải chịu áp chế, này tiêu người dài, người này coi như là hợp đạo cảnh đỉnh cấp chúng ta chắc có năm chắc chạy trốn, dẫu sao chúng ta cho dù ở bên ngoài cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Trúc Lạnh lắc đầu nói, ta chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, hiện ở người võ giả này ở chữa thương chính giữa, đối với chúng ta truy đuổi giết tên phản đồ kia sẽ không có ảnh hưởng, nếu như cái này thời gian, vậy phản đồ lại chạy có thể như thế nào cho phải. Vạn Tiền của Nhiều quát lên, Trúc Lạnh. Ngươi đây là đang chống đối sư huynh sao? Trúc Lạnh lạnh lùng quét Vạn Tiền của Nhiều một mắt, không nói gì, trong lòng đã đang suy nghĩ muốn không muốn vừa đi Liêu Chi. Lâm Dương thấy vậy hơi biến sắc mặt, tựa hồ nhìn thấu Trúc Lạnh tâm ý, bọn họ phải tìm được vậy phản đồ cần Trúc Lạnh năng lực, lúc này tuyệt đối không thể mất đi Trúc Lạnh, lúc này thần sắc vừa chậm nói. Sư đệ yên tâm, vậy phản đồ chúng ta nhất kích độc sắc kim, tạm thời đều phải ở trên đảo này chữa thương, hơn nữa tạm thời nửa hội không chạy thoát được, ngược lại là cái này trong Hàn Đàm võ giả, lúc này trùng hợp đi tới nơi này thật vô cùng đảo, chân thực khả nghi. Ta cũng là lo lắng hắn là vậy phản đồ mời người tới rút, cho nên mới quyết định ở chỗ này cùng hắn đi ra ngoài. Trúc Lạnh trong lòng cười lạnh nói, thật nếu là vậy phản đồ mời người tới rút, biết rõ chúng ta ở trên đảo còn sẽ đặc biệt bày pháp trận cùng ma chiến. Hai cái nhỏ người, bất quá lại nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư mà thôi, vẫn còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Bất quá hắn ngoài miệng nhưng không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, nếu không phải vì vậy phản đồ trong tay một món đồ, hắn quyết không tiếc và cái này hai tên nhập bọn. Mà lúc này trong Hàn Đàm Diệp Thần đang nhắm mắt ngưng thần, luyện hóa dược lực, hắn trên mình tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, trong Hàn Đàm nhiều lần tà khí vừa đụng đến kim quang này giống như gặp phải khắc tinh vậy nhanh chóng tăng dã. Hắn mở bên kia lên phát sinh hết thảy, không biết gì cả. Chương 1625, hy vọng các ngươi nói xin lỗi. 3 tiếng sau đó, trong Hàn Đàm Diệp Thần bỗng mở mắt, trong mắt tinh quang chợt hiện, hắn hoạt động thân thể một chút, phần lớn thương thế đều đã phục hồi như cũ. Hoạt động gian trên mình cởi xuống một tầng da chết, lộ ra dưới đáy da, những cái kia bị phỏng vị trí không ngờ kinh hoàn toàn khôi phục, thậm chí không có để lại một tia vết thương. Thần ma luân hồi quyết đối với thương thế chữa năng lực thật đáng sợ. Bất quá, lúc này hắn cũng chỉ khôi phục phần lớn thực lực mà thôi, hơi thở vẫn là có chút yếu ớt, hắn quyết định tạm thời ra đàm, đổi một càng địa phương thích hợp chữa thương, một mực vận chuyển canh kim khí và thần ma luân hồi quyết, đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Giao một tiếng, Diệp Thần hơi thở rung động, như mũi tên bắn ra mặt nước, vững vàng rơi vào trên bờ. Mới vừa lên bờ, Diệp Thần ánh mắt trước mắt, liền thấy Lâm Dương ba người, không khỏi hơi nhíu mày. Cái này thật vô cùng, trên đảo lại có người, còn vào lúc này ở chỗ này chờ mình. Chẳng lẽ những người này chính là ở thật vô cùng trên đảo tu hành ma tu? Hắn dưới trọng thương nóng lòng chữa thương, không có tận lực che giấu dấu vết, những người này hẳn đã nhìn ra nơi này phát sinh qua chiến đấu, hơn nữa mình bị thương, có thể còn ở nơi này chờ mình, hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Bất quá làm Diệp Thần sau khi lên bờ, Lâm Dương ba người nhưng đều là thần sắc sững sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bọn họ dáng vẻ có chút không rõ cho nên, không khỏi lạnh lùng nói, mấy vị, có thể để cho mở sao? Vạn Tiên của Nhiều trước nhất nói xong, bất quá, hắn cũng không phải đang trả lời Diệp Thần, mà là nhìn về phía Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, ngươi cái này linh thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là hợp đạo cảnh tầng tứ chập trần sao? Tại sao là cái hôn nguyên cảnh tầng trời một ra dưới? Trúc Lạnh cũng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, chính là hắn không sai. Diệp Thần khí tức trên người vô cùng tối tăm, muốn đến là có phẩm cấp cực cao bảo vật che giấu hơi thở, để cho hắn cảm giác được không biết. Bất quá Diệp Thần mới vừa nhận tổn thương, trên y phục còn có vết máu lên hơi thở nhưng cùng hắn cảm ứng được hơi thở giống nhau, muốn đến, hẳn là cùng một người không sai, nhưng mà người trước mắt chỉ có hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên tu vi, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Diệp Thần không có che giấu tu vi, hôn nguyên cảnh tầng trời một hơi thở biểu lộ không thể nghi ngờ, dẫu sao cái này thật vô cùng trên đảo ma thú âm thú đối với thân xác khí huyết hơi thở vô cùng là nhạy cảm, đối với tu vi hơi thở cũng không quá hiểu. Hắn nghe được Vạn Tiền của Nhiều gọi hắn là giáp giới, nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Vạn Tiền của Nhiều. Một cổ lạnh lùng sát khí vô hình phát ra, ở nơi này trùng hẻo lánh chi địa, hắn không ngại giết chết một người tự tìm chết người. Cảm nhận được Diệp Thần sát ý, Vạn Tiền của Nhiều sắc mặt dữ dằn, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần một cái nói, đối với ta thả ra sát ý. Ngươi phải biết ở thật vô cùng đảo loại địa phương này người là rất nhạy cảm, tùy tiện thả ra sát ý, là sẽ chết được rất thảm. Lâm Dương không để ý tới Diệp Thần, mà là cười mỉa nhìn Trúc Lạnh, rêu cần nói, Trúc Lạnh, đây chính là ngươi một mực sợ, một mực để cho chúng ta cẩn thận người kia. Một cái hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả. Ha ha ha, nếu là chuyến đi sợ rằng ngươi sẽ trở thành là chúng ta toàn bộ chín sát ma môn trò cười chứ. Trúc Lạnh không nói gì, hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, bởi vì linh thể quan hệ, hắn gặp qua rất nhiều cảnh giới tuy thấp nhưng thực lực cường hãn người, chỉ là Diệp Thần thực lực cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, mới để cho hắn tạm thời có chút không chuyển qua con tới. Nhưng là, hắn bây giờ nhưng tin tưởng Diệp Thần có hợp đạo cảnh thực lực, bởi vì, cuối cùng, đối mặt mình ba người, Diệp Thần cũng sắc mặt rừng rừng, không có một tia khiếp ý. Hắn gặp qua rất nhiều thâm tàng bất lộ cường giả, cũng có Diệp Thần loại này khí độ. Mà Diệp Thần nghe vậy, vậy có chút bất ngờ nhìn Trúc Lạnh một mắt. Này, ra dưới. Vạn Tiên của Nhiều gặp Diệp Thần không nói gì, lấy là hắn là sợ, cười gần nói, chúng ta lên đảo, thi hành cơ mật nhiệm vụ, ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý, bây giờ ta hoài nghi ngươi cùng chúng ta mục tiêu có liên quan, lập tức giao ra ngươi túi lượng đồ, để cho chúng ta kiểm tra. Nếu như dám phản kháng, vậy chúng ta có lý do cho rằng ngươi là chúng ta kẻ địch, sẽ lập tức đem ngươi tiêu diệt. Nha, đúng rồi, giao ra ngươi túi lượng đồ sau đó, cho ta thật tốt quỳ xuống đất, hướng chúng ta dập đầu, thành tựu ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý trừng phạt. Dẫu sao rác dưới, đến lượt có rác dưới có dáng vẻ. Lâm Dương nghe vậy cũng cười nói, Vạn sư đệ, ngươi lúc nào như thế nhân tử, đối với một cái đối với ngươi bất kính rác dưới, lại để cho hắn dập đầu nói xin lỗi là đủ rồi. Ta cảm thấy, có phải hay không trước hết để cho hắn tự đoạn tứ chi tạ tội đâu? Giáp dưới, vẫn là thích hợp trên đất bò. Vạn Tiên của nhiều lắc đầu, mặt đầy khinh miệt nhìn Diệp Thần nói, Lâm sư huynh ngươi vậy quá tàn nhẫn, ta xem à, trước đoạn hai tay là đủ rồi, dẫu sao, chân đều gãy, cũng không có biện pháp quỷ mà, ngươi không thể tức đoạt dưới giáp dưới quỷ quyền lực à? Như vậy, hắn sau này làm sao còn cầu xin tha thứ thôi? Làm đủ, cực hạn làm đủ. Hoàn toàn không cho Diệp Thần lưu một tia mặt mũi. Nhìn dáng dấp, bọn họ căn bản cũng không có muốn cho Diệp Thần còn sống rời đi dự định, bọn họ mặc dù không biết Trúc Lạnh từ nguyên nhân gì nói chuyện giật gân, nhưng là, thấy Diệp Thần chỉ có hôn nguyên cảnh nhất tầng thiên lúc, bọn họ đã không có bất kỳ cố kỵ nào, càng không thể nào tin tưởng Diệp Thần có hợp đạo cảnh thực lực, hoàn toàn bại lộ bản tính của mình. Hai người nói xong, đều là phát ra một hồi cười to, đồng thời, mỗi người tiến lên một bước, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trong. Chỉ có Trúc Lạnh còn đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có động. Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều quay đầu nhìn một cái mặt không cảm giác Trúc Lạnh, sắc mặt đều có chút âm trầm. Lâm Dương lạnh lùng nói, Trúc sư đệ, ngươi đây là ý gì? Trúc Lạnh có đúng hay không chi tiền Diệp Thần hắn không quan tâm, dẫu sao một con kiến hôi tiện tay có thể bóc chết, không cần nhiều người như vậy ra tay, nhưng là, Trúc Lạnh hiển nhiên bắt đầu cãi lại mình, không cách nào khống chế, đây đối với kế tiếp hành động, thật to bất lợi. Trúc Lạnh thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, mới đúng Lâm Dương nói, ngươi không phải nói chỉ là xem võ giả nơi này phải chăng là tên phản đồ kia đồng bọn sao? Bây giờ đây là ý gì? Đầu tiên là làm nhục tại người, bây giờ lại phải cướp bóc. Các ngươi bây giờ thành tựu, và vậy phản đồ lại có vì sao khác biệt? Ta khuyên các ngươi bây giờ dừng tay, cho đối phương nói xin lỗi. Vạn Tiền của nhiều và Lâm Dương bị Trúc Lạnh một phen kinh được trợn mắt hốt mồm, tiếp theo chính là lớn cười, tràn đầy rêu cợt cười to. Vạn Tiền của nhiều chỉ Diệp Thần nói, Trúc Lạnh, đầu ngươi xảy ra vấn đề sao? Để cho chúng ta cho một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một giáp dưới nói xin lỗi. Ta nói, ở một cái giáp dưới trước mặt ngươi còn chứa cái gì chánh nhân quân tử ạ? Lâm sư minh, hắn không nhúng tay vào tốt hơn, tiểu tử này đổ, chúng ta hai người chia. Lâm Dương khinh bỉ nhìn một cái Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ có thể ở tông môn bên trong an vui thói quen, gặp không được máu ả, vốn còn muốn trêu đùa thằng nhóc này một phen, bây giờ vậy không hứng thú, Vạn sư đệ, giết hắn. Nếu không phải còn hữu dụng phải Trúc Lạnh địa phương, hắn đều phải trực tiếp mở miệng đục mạng, cùng rác dưới nhập bọn. Vậy thì đồng dạng là rác dưới. Chương 1626, rốt cuộc người nào? Trúc Lạnh đột nhiên trợn quát lên, như các ngươi đối với hắn ra tay, ta liền tối lui ra lần hành động này. Lâm Dương hai người nghe vậy sắc mặt biến đổi, Lâm Dương lại là sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, vì cái rác dưới đáng ra không? Hơn nữa, lần này hành động là ngươi muốn tham gia liền tham gia, muốn thối lui ra liền thối lui ra sao? Trúc Lạnh nghe vậy lại không nói hai lời xoay người rời đi. Được. Lâm Dương đột nhiên nói, chúng ta không đúng hắn động thủ. Hắn lại nhìn lướt qua Diệp Thần nói, thằng nhóc, coi là ngươi mạng lớn, Vạn sư đệ, chúng ta đi. Vẫn là đuổi giết phản đồ muốn chặt, tên kia vật trong tay mới là bọn họ cần nhất bà bối, còn như một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một giáp dưới về điểm kia xuất thân, có cũng được không có cũng được. Vạn Tiền của nhiều không cam lòng nhìn Diệp Thần một mắt, có chút do dự nói, vậy hắn túi đựng đồ. Lâm Dương lạnh lùng nhìn một cái sắc mặt lạnh nhạt Diệp Thần, cười lạnh nói, trước đặt ở trên tay hắn đi, việc lớn muốn chặt. Vạn Tiền của nhiều gật đầu một cái, theo Lâm Dương cùng nhau đi về phía trước. Nhưng mà, còn không có cùng bọn họ đi ra mấy bước, một người thanh niên thanh âm đạm mạc, ở mấy người vang lên bên tai, mạng ta, là các ngươi muốn cầm thì cầm, muốn không cầm cũng không cầm sao. Lâm Dương ba người nghe vậy đồng thời quay đầu, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, liền liền Trúc Lạnh cũng giống vậy khiếp sợ, hắn đây là ý gì? Hắn rõ ràng trên mình còn có tổn thương, chẳng lẽ muốn lấy như vậy trạng thái nên chiến hai người hợp đạo cảnh võ giả sao? Hơn nữa, Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều vẫn là ma tu. Chín sát ma môn lại là một cái nhị lưu thế lực, coi như linh võ đại lục mạnh mẽ ma tông một trong, truyền lại ma công vẫn là vô cùng là cường đại. Lâm Dương lúc này ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thần nói, à vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu muốn mạng ta liền đem các ngươi mệnh lưu lại đi, nhớ giết người các ngươi đều Diệp Thần. Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều hai mắt nhìn nhau một cái, lại là một hồi cười ầm lên, sau đó quay đầu ngưng mắt nhìn Trúc Lạnh, rêu cợt nói, Trúc sư đệ, thật ra thì ngươi ban đầu lừa gạt chúng ta người này có hợp đạo cảnh thực lực, lại một lại ngăn cản chúng ta đối với hắn ra tay. Ta hoài nghi ngươi là muốn một mình đối với người này ra tay, có lẽ ngươi coi trọng hắn thứ gì, không muốn cùng chúng ta phân. Ta vốn là muốn trở thành toàn ngươi, dẫu sao chúng ta còn phải dựa vào ngươi tìm vậy phản đồ, bất quá bây giờ ngươi chỉ tính theo ý mình có thể không đánh được, thằng nhóc này tự tìm chết, như vậy ta thân là chín sát ma môn nội môn đệ tử uy nghiêm, tuyệt đối không cho người này xâm phạm. Trúc Lạnh kinh ngạc mà chán ghét nhìn Lâm Dương, thật là lòng tiểu nhân, mình mặc dù không phải là người tốt lành gì, khá vậy tuyệt đối không có Lâm Dương nghĩ như vậy không chịu nổi, bất quá hắn cũng không có giải thích rõ cái gì, đối với loại người này nói nhiều vô ích. Lâm Dương quay đầu lại hướng Vạn Tiền của nhiều cười nói, nghe không, người ta bảo chúng ta cầm mệnh lưu lại, ha ha ha. Vạn Tiền của nhiều vậy ngẩng đầu cười to nói, ha ha, nhiều ít năm chưa từng nghe qua tốt như vậy cười chuyện thiếu, người này sợ không phải năng lực thấp chứ. Cũng vậy, bình thường hợp đạo võ giả, ai dám lên thật vô cùng đạo. Bất quá, trên người người này chắc có bảo bối gì, nếu không, hắn làm sao có thể nhập cái này hàn đàm đâu. Lâm Dương nghe vậy, vậy mặt lộ vẻ tham lam, cười nói, Vạn sư đệ, người ta lấy mạng của chúng ta, làm thế nào? Vạn Tiên của nhiều hội ý cười một tiếng, sư huynh chờ chốc lát, ta bây giờ đi ngay cầm mệnh cho hắn. Nói xong, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, khinh thường nói, phế vật, ta tới cầm mệnh cho ngươi, cầm xong nha, mạng ta rất đắt, ngươi phế vật như vậy, không biết có bắt hay không được động à. Trong lúc nói chuyện, Vạn Tiên của nhiều sắc mặt một nghiêm túc, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, cái này Hàn Đàm vùng lần cận ma khí, đột nhiên giống như bay nga tấn công hỏa nhất vậy, chào hướng Vạn Tiên của nhiều. Vô số ma khí lượn lờ, chốc lát gian ở trước người của hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn màu đen ma trảo, ma trưởng vừa ra, thiên địa biến sắc. Vạn Tiên của nhiều gặp Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt đầy cười gần nói, được được được, ngươi ngược lại là đủ có thể chứa, vậy liền chứa chết mới ngưng đi. Mạng ta, tiếp hảo. Hắn vung tay lên, trước người ma trưởng run lên, thuận tiện lấy nghiêng thiên thế, hướng Diệp Thần đè đi. Trúc Lạnh thấy vậy, cũng là hơi biến sắc mặt, cái này Vạn Tiên của nhiều mặc dù trong miệng xem thường Diệp Thần, ra tay nhưng hoàn toàn không có nương tay ý nghĩa, liền chính sát ma môn một trong những tuyệt học, sát ma trưởng cũng sử xuất ra. Lâm Dương cũng là hài lòng hơi gật đầu một cái, Vạn Tiên của nhiều chiêu này sát ma trưởng không tệ, có cảnh giới tiểu thành, hơn nữa ở nơi này thật vô cùng trên đạo thi triển, uy lực mạnh hơn gấp đôi, tốt, tốt vô cùng. Vậy tiểu tử kia, chết được không thể chết lại. Diệp Thần nhìn vậy hướng mình ép tới hắc khí bàn tay, lãnh đạm trên gương mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười trầm biếm, tàn nhẫn mà tà tính nụ cười, ở ma trưởng sắp đánh trúng mình lúc đó. Tay hắn lộn một cái, một thanh trường đao rơi vào trong tay. Trường đao động, kim sát ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất ngai dao động, bên Hàn Đàm duyên Diệp Thần đặt chân chỗ, ngay tức thì vỡ vụn, bụi đất tung bay. Vạn Tiên của nhiều mặt lộ vẻ vui mừng, thành. Cái này ngu xuẩn lại thật đến cuối cùng đều không tránh. Giữa lúc hắn chuẩn bị cất tiếng cười to lúc, sau lưng vang lên một cái lạnh như băng nhưng hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm. Ta còn lấy là ngươi như vậy cuồng, mạng ngươi có bao nhiêu khó khăn cầm, ngươi lai, bất quá là một mạng chó mà thôi, bây giờ, ta cầm đi. Trong lúc nói chuyện, hổ gầm kinh hồn, hơi thở phong thích. Vô tận ma khí và huyết khí bao phủ Diệp Thần. Xa so Vạn Tiên của nhiều cường thế. Vạn Tiên của nhiều sắc mặt kỳ biến, trên mình chợt buốc lên một đạo ánh sáng tím bên trong ẩn hiện một đạo tử ngọc bảo vệ phù tản mát ra từng cơn sáng mờ bảo vệ Vạn Tiên của nhiều quanh thân. Đồng thời quanh người hắn hắc khí cấp tốc co rút lại, ngưng tụ ở bề mặt, tựa như hắc thiết áo giáp vậy. Nhưng là, Diệp Thần đao, nhưng tựa như vô địch thần binh lợi khí, đao lướt qua, bảo vệ phù nổ tung, hắc khí tứ tán. Máu tươi tung tóe, đầu lâu bay lên. Vạn Tiên của nhiều đầu lâu bay lên thật cao, mặt mũi toàn là không dám tin tưởng cùng sợ hãi, hắn vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, đầu lâu trên không trung, trong miệng vẫn còn ở thét to, không. Âm một tiếng, hắn thét chói tai vẫn chưa hoàn toàn phát ra, nguyên cái đầu lâu liền đột nhiên muốn nổ tung lên, đồng thời nổ lên, còn có hắn thân thể. Diệp Thần một đao uy lực lại lớn mạnh như vậy. Lâm Dương nắn lại, hắn lắc đầu một cái, dường như muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Vạn sư đệ chết. Bị cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật một đao giết. Mình đang nằm mơ. Diệp Thần cân nhắc nhìn đờ đẫn Lâm Dương, cho dù hắn bây giờ không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vẫn hoàn toàn không sợ cái này tu vi là hợp đạo cảnh, ở thật vô cùng đảo còn sẽ mạnh hơn ma tu. Hắn, chính là cuồng ngạo như vậy. Mới vừa rồi từ Vạn Tiền của nhiều ra tay, đến hắn một đao chém ra ma trưởng sơ hở, đột phá hơi thở phong tỏa. Lấy ra như vậy cổ hung thú máu tươi lực, cường hóa thân xác, cấp tốc một đao chém chết Vạn Tiền của nhiều, bất quá là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Cái này Vạn Tiền của nhiều một trường, uy lực ngược lại không tệ, bất quá, võ cảnh giới quá thấp, sơ hở quá lớn, lấy Diệp Thần đao ý, tùy tiện phá giải phong tỏa, xuất kỳ bất ý đem hắn một đao tiêu diệt. Lâm Dương đột nhiên tỉnh hồn lại, Vạn Tiền của nhiều chết, chết được không thể chết lại. Chương 1627, không cần. Hắn cặp mắt ứ máu, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn và Vạn Tiền của nhiều phạm vào sai lầm, nhưng là hắn không nhận là mình thất bại. Hắn xa xa so Vạn Tiền của nhiều mạnh hơn, hơn nữa Vạn Tiền của nhiều khinh thường, trả giá sinh mạng giá phải trả, nhưng là, hắn Lâm Dương sẽ không lại khinh thường. Cho nên, cái phế vật này đã không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Chín sát ma đổi. Lâm Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, thật vô cùng trên đảo vô số ma khí tràn vào trong cơ thể hắn, ở Lâm Dương quanh thân hiện ra chín dữ tợn ma đầu hư ảnh, rối rít dung nhập vào Lâm Dương trong cơ thể. Tím lôi điện màu đen vờn quanh ở hắn quanh thân, Lâm Dương hơi thở chợt cao tăng, thân hình vậy bắt đầu dương cao, đồng thời ra trên hiện ra từng viên màu đen miếng vậy. Răng nanh bên ngoài lật, cặp mắt đỏ tươi, tướng mạo đổi được vô cùng là kinh khủng dữ tợn. Cách đó không xa Trúc Lạnh thấy vậy sắc mặt đại biến, cái này Lâm Dương lại đem chín sát ma đổi luyện thành. Hắn rất rõ ràng, ở nơi này thật vô cùng trên đảo, thi triển chín sát ma đổi có bao kinh khủng, sợ rằng Diệp Thần phải thua. Diệp Thần thấy vậy, cũng là ánh mắt ngưng trọng, hơi thở này lại có ác ma mắt trong 1% cảm giác. Chỉ tiếc ác ma mắt còn đang ngủ say, nếu không thì phải để cho người này xem nhìn cái gì mới thật sự là ma. Luân hồi mộ địa huyết long vậy đang gầm thét. Tựa như yên lặng quá lâu, muốn lao ra là Diệp Thần đánh một trận. Diệp Thần lắc đầu một cái, truyền thanh nói, Huyết Long, còn có Tiểu Hoàng, loại rác dưới này không cần các ngươi ra tay. Các ngươi nhưng mà ta Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Lời này vừa nói ra, Huyết Long và Tiểu Hoàng mới rơi vào yên lặng. Tựa hồ đối với cái này khen ngợi rất là hài lòng. Khoảnh khắc gian, Diệp Thần trên người khí thế cực nhanh leo lên. Một khắc sau, kim quang chớp động, ma khí ngang dọc, Diệp Thần bóng người từ tại chỗ biến mất, thuần di vậy xuất hiện ở Trúc Lạnh bên người, chém ra một đao, đao ý mãnh liệt, hình hổ sôi trào, kim hắc lưỡng sắc quang mang lớn bắn. Ầm một tiếng, Lâm Dương thân thể lướt ngang mấy chục mét, dưới chân xuất hiện hai cái rãnh sâu hoắm. Nhưng là, hắn không có chết. Lúc này ma hóa sau Lâm Dương, hai tay nắm một chôi đen nhánh cái dịu lớn, đỡ được Diệp Thần một đao. Bất quá, Lâm Dương nhưng không có chút nào hưng phấn, hắn một đôi đỏ mắt nhìn chằm chằm mình cây búa lớn trong tay, lại bị Diệp Thần chém ra một đao liền một đạo liền ngân. Hơn nữa, mình hai tay bị thương, bị Diệp Thần vậy một đao ở giữa cự lực chấn thương, hắn ma hóa sau có lực lượng, lại không địch lại bị thương Diệp Thần. Kinh khủng nhất, vẫn là Diệp Thần đao ý. Nếu không phải ở nơi này thật vô cùng trên đảo, có vô cùng ma khí chống đỡ, mình lại thi triển chín sát ma đổi, thi triển sát ma liệt địa dịu lại chạm tới một tia ý cảnh, nếu không có thể hay không ngăn cản được Diệp Thần một đao, còn được khó nói. À à à à. Lâm Dương gầm thét, hắn biết, mình nguy hiểm, cho nên, hắn phải liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể có chiến thắng Diệp Thần cơ hội. Hơn nữa, hắn bây giờ là ma hóa thân thể, ở nơi này thật vô cùng trong đảo, có thể nói có cực mạnh sinh mệnh lực, hắn, không sợ hợp lại. Lâm Dương huy động cái dịu lớn, xông về Diệp Thần, dưới chân giày ống đột nhiên thả ra hắc quang, thân hình hắn trước mắt, lập tức tăng tốc độ, cái này giày ống lại cũng là một kiện có thể tăng cường thân pháp tốc độ dị bảo. Cái này một dịu, thật là khuấy được thiên địa kêu rên, phối hợp độn rên rỉ, uy thế vô biên, sát khí cuồn cuộn. Diệp Thần gặp Lâm Dương đỡ được mình một đao, cũng là khá là kinh ngạc, bây giờ mắt gặp Lâm Dương không muốn sống vậy xông lên, cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Trên người hắn còn có tổn thương, cũng không muốn lại tăng thêm, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến mình và coi trọng ma rắn chiến đấu. Lúc này, Diệp Thần hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Đồng thời, một tiếng hổ gầm ở Lâm Dương trong đầu vang lên, Diệp Thần thần hồn có thể vượt xa người bất kỳ, mà đem vậy máu tươi luyện hóa vào cơ thể sau đó, vậy sát khí cũng càng nặng nề. Lúc này, thi triển hổ thần sát, may là Lâm Dương lúc này có ma thần gia trì, trong óc lại có trong tộc trưởng bối khắc xuống phòng vệ, vẫn là không nhịn được sững sốt một chút. Liền cái này chốc lát gian, Diệp Thần một đao đã chém về phía hắn cổ. Lâm Dương thần sắc đại biến, trên mình chợt bốc lên một đạo loáng màn sáng màu đỏ, hơi một trở Diệp Thần trường đao, mới để cho hắn có cơ hội vung dịu ngăn cản. Sát ma liệt địa dịu, xúc thế đã lâu, lúc này động một cái, cùng Diệp Thần một đao tương đối, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Chập chân quân sạch, đã hư hại trận bàn lại tăng lên một đạo liên ngân. Ầm. Hai đạo thân ảnh đều là đổ bay ra, mỗi người rơi trên mặt đất đập ra một cái hố động. Lâm Dương cả người chạy xuôi màu tím máu tươi, thô trọng thở dốc, một tay chống cái dịu lớn, nửa quỳ xuống, hắn một cái tay đã gãy. Diệp Thần cái này một đao, lại so mới vừa rồi vậy một đao, mạnh hơn. Bất quá, mình xúc lực một kích sát ma liệt địa dịu, cũng không có để cho mình thất vọng, hắn nhìn ở vết thương mình chỗ hội tụ ma khí, và đang ngoạ ngoại khép lại bắp thịt, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Diệp Thần không có hắn mạnh như vậy năng lực khôi phục, bây giờ chắc hẳn đã không bỏ dậy nổi đi. Bất quá, cái này Diệp Thần thật đúng là khủng bố à, trừ cự lực và đao ý, trong tay hắn trường đao hiển nhiên cũng là vô cùng là cao cấp vũ khí, mà hắn thân pháp vô cùng mau lẹ ra, lại vẫn hội thần niệm công kích. Nếu không phải bản thân có một kiện hộ thân loại bảo khí, sợ rằng bây giờ đã bị Diệp Thần trọng thương, thậm chí chém giết. Ngay tại Lâm Dương chuẩn bị đứng dậy lúc đó, trước người bụi mù bên trong đột nhiên hiện ra một bóng người, Lâm Dương ngẩn ngơ, dần dần trong ánh mắt hiện ra vẻ khó tin, thân ảnh kia tay để ra trường đao, đang chậm rãi hướng Lâm Dương đi tới. Lâm Dương liều mạng vùng đấy, điều động toàn bộ ma khí kích thích toàn thân gãy lìa bắp thịt, thân hình run rẩy đứng lên. Ngay tại hắn hoàn toàn ngồi dậy, mặt lộ vẻ vui mừng lúc đó, đạo thân ảnh kia rốt cuộc đã tới trước mặt hắn. Lúc này Diệp Thần ước chừng khỏe miệng có một tia máu tươi, so Lâm Dương tốt quá nhiều, nhưng mà hắn tựa như đối với mình thương thế hoàn toàn không thèm để ý vậy, cười nhạt nhìn đang rẽ rủa muốn khôi phục nhanh hơn tốc độ Lâm Dương. Lâm Dương nhìn lướt qua Diệp Thần đang nhanh chóng khép lại vết thương, con ngươi co rút một cái, rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, thất thố hét lớn: Làm sao có thể? Ngươi bất quá là một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một phổ thông võ giả, làm sao có thể có mạnh như vậy năng lực khôi phục? Lại so với ta mà khu khôi phục được nhanh hơn. Diệp Thần cân nhắc nói: Là ngươi quá yếu thôi, ta cầm nguyên thoại đưa cho ngươi, ngươi như tự đoạn tứ chi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cân nhắc có phải hay không sẽ tha ngươi một mạng. Đi chết! Lâm Dương đột nhiên sắc mặt một nghiêm túc, hắn mới vừa cuối cùng ấn chế ra một tia lực lượng, lúc này liều mạng một dịu đập ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần trước người hiện ra một cái màu bạc màn hào quang, cái dịu lớn đập ở phía trên, màn sáng thậm chí cũng không có một tia đung đưa. Lâm Dương nhìn màn sáng bên trong cười lạnh Diệp Thần, rốt cuộc hỏng mất. Hắn tay run một cái dịu lớn rơi trên mặt đất, theo dịu lớn rơi xuống đất, Lâm Dương khuôn mặt vặn mèo, đỏ mắt bên trong thiêu đốt vẻ điên cuồng, miệng một tấm phát ra thê lương thét chói tai. Đồng thời trên thân thể bắp thịt bắt đầu dị thường bành trướng, hắn mất lý trí hét lớn, ha ha, chết chúng đi, chết chúng đi. Chương 1628, đối với canh kim có không có hứng thú? Không tốt. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, thân hình chợt bạo lui, đồng thời trước người màu bạc màn hào quang ánh sáng lớn thả, Thiên Lân Khải hoàn toàn kích thích. Đồng thời hoành khởi trường đao ngăn ở trước ngực. Âm một tiếng vang thật lớn, vô biên ma khí gào thét, vậy mấy cái che giấu hơi thở trận bàn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn. Ở Lâm Dương nơi chạm chỗ xuất hiện một người vô cùng sâu hố to, cái này một bạo lại nổ được trong hàn đàm đầm nước cũng đầy ra cuốn ngược tràn đầy kéo dài. Hắc khí quần quần che khuất bầu trời. Đột nhiên, một đạo hồng quang bao quanh một đoàn khói đen từ ma khí trong đại dương bay ra, đi thật vô cùng đảo bên ngoài bay đi, trong khói đen mơ hồ hiện ra một tấm mơ hồ khuôn mặt hư ảnh, xem dung mạo chính là Lâm Dương. Hắn không biết thi triển bí pháp gì, tự bạo lúc lại bảo vệ liền hồn phách, muốn phải thừa dịp nổ hỗn loạn chạy thoát thân. Lâm Dương trong khói đen khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, mình thân xác mặc dù mất đi, nhưng chỉ cần thần hồn không ngại, tìm được thích hợp thân thể sau đó, vẫn có thể khôi phục tu vi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ để cho Diệp Thần trả giá thật lớn. Bất quá, không cùng hắn hoàn toàn lộ ra nụ cười, một đạo chói mắt kim quang liền xuất hiện ở hắn trước mắt, kim quang tản mát ra vô cùng là dương cương kim khí, hoàn toàn là ma tu âm hồn khắc tinh. Hắn mơ hồ thấy kim quang sau đó có một đạo bóng người, Lâm Dương trong mắt rốt cuộc bị sợ hãi lấp đầy. Không. Lâm Dương hồn phách phát ra một tiếng thê lương kêu rên, một khắc sau, liền bị kim quang nuốt mất, hóa thành khói xanh tiêu tán. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, tay một chiều, đem Lâm Dương túi đựng đồ và một kiện màu đỏ thấm hộ thân pháp bảo thu vào trong tay. Luân hồi mộ địa Tiêu Diêu thần quân thấy một màn này, cười nói: "Thằng nhóc, ngươi ở nơi này thật vô cùng trong đảo bị ảnh hưởng mặc dù tương đối nhỏ, nhưng là ngươi thần niệm lại xa xa không bằng ở bên ngoài nhạy cảm, cho nên không có thể nhận ra được tên này muốn tự bạo, cũng may cái này ma tu chỉ là muốn mượn thân thể nổ khiến cho hồn phách chạy khỏi, uy lực không lớn. Nếu không, ngươi thật đúng là phải thua thiệt." Diệp Thần gật đầu một cái, hắn lúc này coi như là giải cái dạy bảo, xem ra ở nơi này thật vô cùng trên đảo cùng người giao thủ, không thể lưu lại quá nhiều cơ hội cho đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem trên người Thiên Lân Khải, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, ngày này Lân Khải quả thật cứng hãn, mới vừa rồi Lâm Dương tự bạo, mặc dù không có chân chính tự bạo uy lực lớn như vậy, nhưng vậy chừng hắn toàn lực ra tay hạ gấp 2 gấp 3 mạnh. Mà Thiên Lân Khải ở trong tay mình, toàn lực thúc dục dưới, nhưng hoàn toàn đỡ được một kích này, xem ra ngày này Lân Khải ngăn cản tạo hóa cảnh trở xuống võ giả toàn lực công kích xong toàn không thành vấn đề. Chỉ là, tiêu hao cũng quá lớn, thúc dục Thiên Lân Khải ngăn cản Lâm Dương tự bạo, Diệp Thần linh lực ngay tức thì ít đi 30%. Hắn đi qua một phen đại chiến, lại cản Lâm Dương tự bạo nhất kích, lúc này trong cơ thể chỉ còn lại không tới 2 thành linh lực. Bất quá, đi qua trận chiến này, Diệp Thần đối với mình thực lực hơn nữa có lòng tin, hắn bây giờ chỉ có 70% thực lực, mà đây Lâm Dương ở nơi này thật vô cùng trên đảo, đã phát huy ra tương đương với hợp đạo cảnh trung kỳ thực lực. Mặc dù coi trọng ma rắn xa so giống vậy hợp đạo nhân loại võ giả mạnh mẽ, nhưng là, Diệp Thần tin tưởng, mình khỏe hẳn dưới trạng thái, vẫn là có sức đánh một trận. Hơi bình phục hơi thở sau này, Diệp Thần rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía một bên Trúc Lạnh, mặc dù Trúc Lạnh vậy bị Lâm Dương nổ ảnh hưởng đến. Nhưng lúc này, nhưng thật giống như không có bị thương tổn, hiển nhiên, hắn vậy dùng thủ đoạn gì chặn lại Lâm Dương tự bạo dư âm. Tiêu Diêu thần quân nhắc nhở, thằng nhóc, người này mặc dù chỉ có hợp đạo cảnh, bất quá, thực lực hẳn không sẽ yếu hơn mới vừa rồi cái đó hợp đạo cảnh trung kỳ ma tu, ngươi trạng thái bây giờ, khó đối phó hắn. Diệp Thần chân mày nhíu một cái, linh lực của mình đã có chút càng không lên, xem ra là phải thật tốt tăng lên một chút tu vi. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Lạnh, vốn là hắn vậy không dự định đối với Trúc Lạnh làm gì, dẫu sao Trúc Lạnh là chủ trương không đúng tự mình ra tay, hơn nữa đang chiến đấu cũng không đối với mình làm cái gì. Diệp Thần sẽ phải rời khỏi nơi này, hắn muốn mau sớm khôi phục toàn lực, ở nơi này thật vô cùng trên đảo, khắp nơi nguy hiểm, nhất định phải có thực lực cường đại mới có thể sống được. Mấu chốt có vậy ước định, hắn không cách nào vận dụng luân hồi mộ địa trợ giúp. Hơn nữa, chiến đấu mới vừa rồi bởi vì đã kinh động thật vô cùng trên đảo một ít ma thú, nơi này đã không an toàn nữa. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị lên đường lúc, Trúc Lạnh nhưng gọi lại hắn, vị đạo hữu này, chậm đã. Ừ. Diệp Thần lông mày nhướng lên, làm sao? Ngươi cũng muốn mạng ta? Trúc Lạnh liền vội vàng lắc đầu nói, không dám không dám, muốn đạo hữu mạng người là kết quả gì, ta đã rất rõ ràng. Vậy ngươi gọi ta lại làm gì? Trúc Lạnh nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn chiến trường, mặc dù Lâm Dương và vạn tiền của nhiều thi thể đã không tìm được, nhưng là cái này bị phá xấu xa được thảm không nỡ nhìn bờ đầm chỗ, chính là bọn hắn chết mất chứng minh, vạn tiền của nhiều và Lâm Dương cái này hai cái chín sát ma môn đệ tử nội môn đã hoàn toàn từ thế gian biến mất. Lâm Dương hai người chết không chết, thật ra thì hắn cũng không quan tâm, hắn vốn là xem thường cái này hai người, lại càng không có cái gì là đồng môn báo thù ý tưởng. Bất quá bọn họ mạo hiểm đi tới thật vô cùng đảo, chính là vì truy đuổi giết tên phản đồ kia, nhưng là bây giờ trong ba người chết hai cái, Trúc Lạnh mình một người thực lực có hạn, như thế nào truy đuổi giết tên phản đồ kia đâu? Vậy phản đồ mặc dù chúng Lâm Dương đánh lén, nhưng là hắn thực lực quá mạnh mẽ, cho dù bây giờ bị thương, Trúc Lạnh vậy không chắc chắn có thể chiến thắng hắn, thậm chí không chắc chắn có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Cho nên Trúc Lạnh làm một cái quyết định, dưới mắt cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại tên phản đồ kia. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần cặp mắt trịnh trọng đối với nói, thứ cho ta lô mãng, nhưng là tại hạ có một chuyện muốn mời đạo hữu hỗ trợ. Ừ. Diệp Thần cổ quái nhìn Trúc Lạnh một mắt, có chuyện muốn nhờ. Mặc dù hắn và Trúc Lạnh không có thù oán gì, nhưng cũng bất quá là mới vừa quen người xa lạ mà thôi, người này lại cầu đến trên đầu mình, đầu óc không thành vấn đề chứ? Trúc Lạnh cười nói, dĩ nhiên là ở đạo hữu thương thế khôi phục sau đó ta kêu Trúc Lạnh. Đúng rồi, đạo hữu mới vừa rồi vậy giới thiệu qua tên chữ, tiêu đạo hữu lộ vẻ được lạnh nhạt, không bằng gọi ngài Diệp huynh. Diệp Thần khoát tay một cái nói, ta đối với thỉnh cầu của ngươi không có hứng thú, đi trước. Trúc Lạnh nhìn đang chuẩn bị rời đi Diệp Thần, đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi mới vừa rồi sử dụng là canh kim khí chứ? Ừ. Diệp Thần nhỏ hơi nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trúc Lạnh, hắn đã đem canh kim khí hoàn toàn luyện hóa, đã giống như linh lực của mình vậy. Hơn nữa canh kim vốn là hiếm thấy, người bình thường căn bản không nhận ra, cái này Trúc Lạnh lại phát hiện. Chẳng lẽ người này biết canh kim? Phải biết, ác ma mắt đối với canh kim vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu là có dư thừa canh kim, nói không chừng ác ma mắt có thể trước thời hạn tỉnh lại. Phải thì như thế nào? Phát hiện liền phát hiện, vậy không có gì lớn không được. Như vậy, Trúc Lạnh nụ cười hơn nữa đậm đà một phần, Diệp huynh đối với canh kim có không có hứng thú? Chương 1629, ác ma mắt tỉnh lại thời cơ. Một khắc sau, Diệp Thần chợt xoay người, nhìn chằm chằm Trúc Lạnh nói, ở trên tay ngươi có canh kim. Trúc Lạnh cười khổ nói, như vậy đẳng cấp đồ, ta làm sao có thể có đâu. Bất quá, ta có thể nói cho Diệp huynh, ta vậy hai vị chết đi sư huynh, sở dĩ mạo hiểm tới đây thật vô cùng đảo, chính là vì vậy canh kim mà đến, như thế nào, Diệp huynh bây giờ có hứng thú sao? Diệp Thần trong mắt có sâu đậm mừng như điên, nói, được, ngươi nói một chút xem. Hắn quả thật hết sức cần canh kim, luyện hóa càng nhiều hơn canh kim không chỉ có thể cường hóa hắn kim sắt một đao chém, hơn nữa, bởi vì bạch hổ linh huyết quan hệ, hắn còn có thể mượn canh kim cường hóa mình thể chất, là một cái tăng lên thực lực thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, ác ma mắt cũng cần. Trúc Lạnh gặp Diệp Thần ý động, mỉm cười nói, cũng không gấp tại tạm thời, ta tạm thời sẽ ở lại thật vô cùng trên đảo, Diệp huynh đi trước chữa thương đi, cùng Diệp huynh hết bệnh sau đó, chúng ta sẽ đi nói chuyện. Vừa nói, hắn vứt cho Diệp Thần một khối ngọc phù, Diệp huynh khỏi bệnh sau đó, sẽ dùng cái này liên lạc ta đi. Diệp Thần yên lặng nhận lấy, nói, cũng tốt, ta chữa thương thời gian ngươi có thể đừng chết. Trúc Lạnh cười nói, ha ha, Diệp huynh không cần là ta lo lắng, bất quá, Lâm sư huynh trôi này màu xanh da trời dù nhỏ, ta muốn mượn dùng một phen. Diệp Thần nghe vậy, từ trong túi đựng đồ lấy ra một trôi màu xanh da trời dù nhỏ ném cho Trúc Lạnh, liền ngay tức thì tại chỗ biến mất. Trúc Lạnh nhìn Diệp Thần rời đi bóng người, mở ra dù nhỏ, nhắm mắt cảm ứng một phen, giống vậy đi một phương hướng chạy tới. Cùng thời khắc đó, ở thật vô cùng trên đảo một nơi ma khí mãnh liệt dưới đất trong huyệt động, một đôi máu đỏ cặp mắt mở ra, trong mắt lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười, ánh mắt chủ nhân miệng động một cái, phát ra cái như kim thiết va chạm vậy khàn khàn thanh âm chói tai, tự lẩm bẩm, mới vừa rồi vậy chập chờn, là Lâm Dương tới sao? Ha ha, hắn khẳng định không nghĩ tới ta tổn thương nhanh như vậy thì phải tốt lắm, nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này thật vô cùng trên đảo đi, như vậy, trên đời liền lại không có ai biết ta làm qua cái gì, ha ha. Nói xong, vậy đôi đỏ mắt lần nữa nhắm lại, hắn tiếp tục hấp thu động này trùng viễn so bên ngoài hơn nữa tinh thuần ma khí, luyện hóa trong cơ thể sát độc. Thật vô cùng trên đảo, một con đỏ đuôi chuột lớn đang gặm cắn một con báo đen thi thể, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Đột nhiên, con chuột mắt chuột bên trong đột nhiên hiện ra một tia vẻ sợ hãi, thân thể to mập động một cái, thì phải nhảy lên, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ánh đao thoáng qua, chuột lớn động tác hơi ngừng, một viên chuột đầu chậm rãi đánh mất, một người nam tử đứng ở sau lưng của nó, chính là Diệp Thần. Diệp Thần giết cái này trần trụi đuôi ma chuột sau đó, đem nó thi thể thu hồi, quan sát bốn phía một chút, ở cách đó không xa vừa vặn có một nơi hang động, xem ra là cái này ma chuột xào huyệt, thật thích hợp hắn dùng để chữa thương. Diệp Thần tiến vào trong huyệt động, ở cửa hang bố trí xong trận bàn sau đó, liền chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Đây là, Tiêu Diêu Thần Quân mở miệng nói, thằng nhóc, cầm vậy chỉ huyết văn ma cá sấu máu thịt lấy ra đi. Diệp Thần nghi ngờ nói, bây giờ lấy ra những cái kia làm gì? Tiêu Diêu Thần Quân cười nói, ngươi có biết hay không, thịt ma thú thậm chí so thịt yêu thú hơn nữa món ăn ngon. À, coi như như vậy, bây giờ cũng không phải lúc ăn cơm đi. Ta trước và ngươi nói qua, máu này văn ma cá sấu máu thịt hữu dụng. Tiêu Diêu Thần Quân tiếp tục nói, chính là để cho ngươi cầm chúng ăn. Ta nghiên cứu thần ma luân hồi quyết, phát hiện thần ma luân hồi quyết còn có một cái năng lực, chính là luyện hóa các loại sinh vật máu thịt khí cho mình dùng. Bất quá, ngươi vốn là căn cơ không đủ mạnh, dựa vào loại phương pháp này tăng lên tu vi và thân thể đối với ngươi tương lai tu hành ảnh hưởng khá lớn. Nhưng là, bây giờ ngươi có canh kim khí và ma khí, dùng thần ma luân hồi quyết hấp thu một đầu hợp đạo cảnh huyết văn ma cá sấu máu thịt, hoàn toàn không ngại. Cường đại huyết khí còn có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, một lần hành động hai được. Hơn nữa, mặc dù máu này văn ma cá sấu không là cái gì không dậy nổi huyết mạch, bất quá nếu như ngươi vận khí đầy đủ, cũng có thể từ trong lấy được thần thông gì. Diệp Thần nghe vậy ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này lấy ra một cái nồi lớn, nồi lửa, đem huyết văn ma cá sấu máu thịt rót vào nồi lớn bên trong hầm, gia nhập một ít hương liệu. Rất nhanh, nồi lớn bên trong liền tản mát ra từng cơn vô cùng là mùi thơm mê người, nếu không phải cửa hàng có trận pháp phong tỏa, mùi thơm này có thể cũng đủ để dẫn dụ tới một nhóm ma thú. Diệp Thần lỗ mũi giật giật, nhìn trong nồi máu thịt, ngón trỏ đại động. Lấy ra một cái chén, gió cuốn mây tan vậy quét sạch trong nồi máu thịt. Ở ăn huyết văn ma cá sấu máu thịt ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm thấy một hồi cường đại huyết khí, hòa lẫn ma khí trào hướng thân thể kinh mạch, hắn thần sắc khẽ biến, thật là bá đạo năng lượng. Lúc này không dám thờ ơ, toàn lực vận chuyển thần ma luân hồi quyết, máu kia khí ma khí vốn đang xem một đầu gầm thét mãnh hổ, có thể ở thần ma luân hồi quyết trước mặt, lập tức biến thành dễ bảo dê con, bị Diệp Thần luyện hóa vào cơ thể. Diệp Thần thần sắc vui mừng, một bên cuồng ăn ma cá sấu máu thịt, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa, theo hắn không ngừng ăn uống, hơi thở vậy đi theo từ từ tăng cường. Cũng chính là Diệp Thần thân thể tố chất cực mạnh, căn cơ hùng hậu, lại nắm giữ thần ma luân hồi quyết loại này nghịch thiên công pháp, nếu như đổi một cái võ giả bình thường tới, cho dù là tạo hóa tiên tôn, xem Diệp Thần lối ăn này, chỉ sợ cũng phải được mạch nổ tung. Một ngày sau một đêm, nho nhỏ trong huyệt động chất đầy thật mệt mỏi xương trắng, vậy chỉ huyết văn ma cá sấu đã hoàn toàn rơi vào Diệp Thần trong bụng. Lúc này, Diệp Thần đang đĩnh phồng lên bụng, ngồi xếp bằng ở trong động, ngưng thần luyện hóa nhiếp vào bên trong cơ thể mạnh mẽ huyết khí. Theo Diệp Thần luyện hóa, hắn hơi thở một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian rời đổi, rốt cuộc Diệp Thần hơi thở bắt đầu vững chắc, không trở nên mạnh nữa. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt tinh quang chớp mắt, hắn rốt cuộc đem đầu kia huyết văn ma cá sấu huyết khí hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ, hắn chẳng những thương thế phục hồi, hắn luyện thể vậy bước vào thần thể kỳ một cấp. Phá thể kỳ, ngưng cốt kỳ, phách thể kỳ, hóa cương kỳ, hư thể kỳ, thần thể kỳ, thần thông kỳ, bể hồn kỳ, bất diệt kỳ. Luyện thể mỗi một cảnh giới phân là cấp 9. Chỉ là, để cho Diệp Thần cổ quái là, luyện thể bước vào thần thể kỳ, vì sao cũng không có gì động. Hết thể quá an tĩnh, thậm chí yên lặng đáng sợ. Mình thân thể rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ đang nổi lên trước cái gì khủng bố chuyện? Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông hơn ngàn dặm, hai đạo hơi thở kinh khủng ông già ngự kiếm phi hành. Hai người cũng lưng đeo thần kiếm, giữa eo treo một khối ngọc bài, viết Vạn Kiếm Đế Cung bốn chữ to. Cái này hai người chính là Vạn Kiếm Đế Cung kiếm xanh tiên tôn và băng xương kiếm thần. Bọn họ rời đi Vạn Kiếm Đế Cung, một mực tìm Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần là duy nhất đạt được băng kiếm tiên tôn truyền thừa người. Vạn Kiếm Đế Cung sinh tử kiếp chỉ có Diệp Thần có thể cứu. Bản đáp ứng Vạn Kiếm Đế Cung, một tháng tìm được Diệp Thần, nhưng là chẳng biết tại sao, Diệp Thần hơi thở bị người cưỡng ép che đậy. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Thần sau lưng còn có Vĩnh Hằng Thánh Vương loại này nghịch thiên tồn tại. Mà trước đây không lâu, bọn họ lại phát giác Diệp Thần hơi thở đến gần Huyền Nguyệt Tông. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải đi một chuyến. Băng Xương Kiếm Thần, ngươi cảm thấy Diệp Thần thật có thể cứu Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ? Kiếm Xanh Tiên Tôn nói. Băng Xương Kiếm Thần con ngươi nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông phương hướng, thở dài một tiếng, Vạn Kiếm Đế Cung không có lựa chọn, ngươi lấy là ta muốn đem hết thể giao cho một cái liền hợp đạo cảnh cũng không có bước vào tiểu tử. Cũng may chúng ta còn có thời gian, những cái kia đối với Vạn Kiếm Đế Cung người xuất thủ, gần đây đụng phải một chút phiền toái, ngược lại là cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hết thể cùng thấy Diệp Thần nói sau, có người che đậy hắn lâu như vậy hơi thở, ta nghĩ, cái này đứa nhỏ, tuyệt đối không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm Xanh Tiên Tôn trầm mặc. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Chương 1630. Không biết qua bao lâu, Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn còn là xuất hiện ở Huyền Nguyệt Tông cửa. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Chỉ như vậy đi tìm Diệp Thần. Vạn Kiếm Đế Cung địa vị rõ ràng cao hơn Huyền Nguyệt Tông, ta hai người chúng ta hạ mình đến cái này Huyền Nguyệt Tông, có phải hay không nên để cho Huyền Nguyệt Tông trưởng môn ra lên tiếp? Thanh Kiếm Tiên Tôn nói. Nhưng mà, Băng Xương Kiếm Thần nhưng lắc đầu một cái, Kiếm Xanh, lần này chúng ta là tới mời Diệp Thần. Bỏ mặc tại sao? Diệp Thần hơi thở ở Huyền Nguyệt Tông xuất hiện, thì có thể là bởi vì là Diệp Thần trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Nếu như ngươi là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, sẽ nghĩ như thế nào? Thanh Kiếm Tiên Tôn thở dài một tiếng, cái này Diệp Thần thật đúng là, ta Vạn Kiếm Đế Cung nơi nào kém hơn Huyền Nguyệt Tông? Thằng nhóc này còn gia nhập cái gì Huyền Nguyệt Tông à? Gia nhập ta Vạn Kiếm Đế Cung tốt biết bao. Băng Xương Kiếm Thần lại nói, chuyện này vẫn là phải trách chúng ta, nếu như không phải là Vạn Kiếm Đế Cung xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể cầm Diệp Thần ở lại Tây Vực? Diệp Thần từ thấp võ vị diện đi lên, một người, hắn tóm lại vẫn là phải tìm chỗ dựa vững chắc. Chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là dưới mắt khốn cảnh khẳng định không giúp được hắn. Được rồi, không cần nói, chúng ta vào đi thôi. Băng Xương Kiếm Thần lắc đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, hướng Huyền Nguyệt Tông cửa đi. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông đại điện bên trong, ngồi ở trên đài cao Huyền Nguyệt Tông trưởng môn đột nhiên mở mắt ra, lau một cái nồng nặc bất ngờ vẻ phun trào. Hắn lại phát hiện Huyền Nguyệt Tông bên ngoài có hai vị cường giả, một cái trong đó cực kỳ khủng bố. Ta Huyền Nguyệt Tông làm sao có thể đột nhiên hạ xuống lớn như vậy có thể? Chẳng lẽ là có người tới thu sau tính sổ? Không chỉ Thương Đêm phát hiện, Thương Đêm bên người rất nhiều trưởng lão cũng phát giác. Bọn họ trong mắt có một tia sâu đậm không rõ ràng. Trưởng môn, chuyện này sẽ hay không và Tử Ngưng có liên quan? Đoạn này thời gian, chúng ta đều không rời đi Huyền Nguyệt Tông, duy chỉ có Tử Ngưng rời đi, lại là đi Đăng Thiên Thành. Đăng Thiên Thành không hề thiếu cường giả, điều này hiển nhiên có khả năng nhất. Có vị trưởng lão nhíu mày nói. Lời nói mới vừa rơi xuống, đã sớm đối với Tử Ngưng và Diệp Thần ghi hận trong lòng Triệu Bình liền lên tiếng. Trường môn, tuyệt đối là Tử Ngưng và tiểu xuất sinh kia gây họa. Đăng Thiên Thành, mặc dù thế lực cao cấp sẽ không đi cấp người, nhưng là cường giả còn chưa thiếu, bên ngoài vậy hai đạo hơi thở tiến vào Huyền Nguyệt Tông, tất nhiên là cái này nguyên do. Còn nữa, trưởng môn ngươi vậy thấy tiểu xuất sinh kia Diệp Thần cuồng vọng, mới vừa bước vào tông môn, liền đem cùng các sư huynh đệ bị thương thành như vậy. Tiểu xuất sinh này, khẳng định ở bên ngoài gây chuyện, thậm chí có thể giết thế lực cao cấp đệ tử. Người ta bây giờ tới truy cứu trách nhiệm. Hai người kia có thể chính là một cái tín hiệu, sau lưng nhất định còn có thế lực cao cấp ngút trời tức giận. Ta đề nghị lập tức để cho Tử Ngưng trở về, còn có cái đó tiểu xuất sinh vậy dừng lại thực tập, đuổi ra khỏi Huyền Nguyệt Tông. Triệu Bình càng nói càng kích động, tựa như chuyện hôm nay chắc chắn và Diệp Thần có liên quan. Đủ rồi. Thương Đêm nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Bình thanh âm ngay tức thì hơi ngừng. Trường môn cơn giận cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Thương Đêm đứng lên, một phất ống tay áo, hướng đi ra ngoài điện. Nếu hai người kia tới, chúng ta thành tiểu Huyền Nguyệt Tông, vậy phải xuất gian nên có thái độ. Không ngại thấy được vừa gặp. Nếu như đối phương có địch ý, ta Huyền Nguyệt Tông vậy không ý kỵ. Nếu như chuyện này thật và Diệp Thần có liên quan, ta Thương Đêm vậy tuyệt không nhân nhượng, lập tức dừng lại thực tập, đem hắn đuổi ra khỏi tông môn. Triệu Bình mừng thầm trong lòng, vậy nhanh chóng đi theo lên. Huyền Nguyệt Tông ngoài cửa, Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn vừa định bước vào, liền thấy Thương Đêm các người bước nhanh tới. Hai người bước chân dừng lại, không nói gì, một bộ đại phái chi gió. Vạn Kiếm Đế Cung thân phận bày, bọn họ tự nhiên không thể nào cúi đầu. Mà Huyền Nguyệt Tông Thương Đêm thấy Băng Xương Kiếm Thần, trong lòng hơi kinh hãi, đối phương so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Như thực lực này cường giả bước vào Huyền Nguyệt Tông, vậy sau lưng hắn tông môn có kinh khủng dường nào? Xem ra lần này Huyền Nguyệt Tông thật sự có nguy cơ. Thương Đêm vậy không ý kỵ, bước chân dừng lại, chắp tay nói, hai vị hạ xuống Huyền Nguyệt Tông, có thể có cái gì chỉ giáo? Hắn thái độ không có chút nào lùi bước. Dẫu sao đây là đang Huyền Nguyệt Tông, hắn địa bàn. Thanh Kiếm Tiên Tôn có chút bất mãn, muốn nói điều gì, Băng Xương Kiếm Thần dẫn đầu bước ra một bước, cười nói, vị này chỉ sợ sẽ là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Thương Đêm đi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thương Đêm gật đầu một cái, cũng là hỏi, các hạ tới từ nơi nào? Băng Xương Kiếm Thần cầm ra một khối ngọc bội, nhàn nhạt nói, Vạn Kiếm Đế Cung. Lời này vừa nói ra, không chỉ Thương Đêm, mọi người tại đây cũng bối rối. Vạn Kiếm Đế Cung, cái này thật là chính là Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp một trong à? Mặc dù nghe Vạn Kiếm Đế Cung gặp nạn, bị rất nhiều thế lực vây công, nhưng là lạc đà gầy vậy so mã đại, Huyền Nguyệt Tông căn bản dung chuyển không dậy nổi loại này tồn tại à? Thương Đêm trong lòng có chút không biết làm sao, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chế trụ nội tâm kiếp sợ, mở miệng nói, không biết Vạn Kiếm Đế Cung tiền bối hạ xuống, không có từ xa tiếp đón, hai vị nếu không đi trong điện ngồi xuống. Băng Xương Kiếm Thần gật đầu một cái, một tiệc mọi người vào ngồi trong điện. Băng Xương Kiếm Thần cũng là cảm nhận được không khí ngột ngạt, liền mở miệng đến, Thương Đêm trưởng môn, lần này chúng ta đến cửa quấy rầy, thật ra thì chủ yếu là bởi vì là một cái người. Lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt Tông mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Quả nhiên, chính là đến cửa cần người. Triệu Bình lại là khẩn trương đến mức tận cùng. Nàng kích động, Thương Đêm chán đã có chút mồ hôi hột, nhưng là sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, do dự hồi lâu, vẫn là nói, à, vậy Vạn Kiếm Đế Cung lần này là ta Huyền Nguyệt Tông người nào tới? Diệp Thần. Băng Xương Kiếm Thần khạc ra hai chữ, mà đây hai chữ nhưng lại áp đảo Thương Đêm cuối cùng một cây dâm dạng. Thương Đêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái này Diệp Thần quả nhiên là một cái mìn định giờ, xem ra là nên dừng lại thực tập, đem thằng nhóc này đuổi ra khỏi tông môn. Một bên Triệu Bình kích động đến mức tận cùng, lại là nói, trưởng môn, ta liền nói tiểu xuất sinh này không nên lưu. Thương Đêm thở dài một tiếng, đối với Băng Xương Kiếm Thần nói, Diệp Thần đích xác là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chỉ bất quá bây giờ đang thật vô cùng đảo thực tập, nếu Diệp Thần đắc tội Vạn Kiếm Đế Cung, vậy bắt đầu từ bây giờ ta liền đem hắn đuổi ra khỏi Huyền Nguyệt Tông, giao cho các ngươi định đoạt. Triệu Bình nghe được câu này, vui vẻ không thôi. Nàng tựa như đã thấy Diệp Thần ở Vạn Kiếm Đế Cung trong tay chết thảm hình ảnh, thoải mái trình độ cao nhất. Nhưng mà, liền tại tất cả người chắc chắn Diệp Thần vận mệnh lúc đó, Băng Xương Kiếm Thần đứng lên, tại sao phải đuổi ra khỏi Diệp Thần? Thương Đêm trưởng môn xem ra là hiểu lầm, chúng ta lần này hạ xuống Huyền Nguyệt Tông, bất quá là vì mời Diệp Thần hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung vậy sẽ cảm ơn Huyền Nguyệt Tông. Giờ khắc này, cả thế giới yên tĩnh. Thương Đêm trong mắt trợ to, Triệu Bình cả người cũng bối rối. Liên Can trưởng lão lại là tựa như gặp quỷ vậy. Chẳng ai nghĩ tới, Vạn Kiếm Đế Cung hạ xuống Huyền Nguyệt Tông tìm Diệp Thần, không phải là vì truy cứu trách nhiệm, mà là vì mời Diệp Thần ra tay. Cái này mẹ hắn cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chương 1631. Một cái hôn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử, lại có thể bị Vạn Kiếm Đế Cung mời ra núi. Cái này có thể hay không lại ngoại hạng một ít? Thương Đêm không xác định nói, tiền bối, ngươi xác định? Băng Xương Kiếm Thần khẽ mỉm cười, có một số việc tự nhiên không thể nói quá nhiều, hắn gật đầu một cái. Diệp Thần đối với chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung rất trọng yếu. Nếu hắn ở thật vô cùng đảo, vậy chúng ta liền tự mình đi xin mời. Không quay dậy Thương Đêm trưởng môn. Lời này vừa nói ra, mọi người không dám thở mạnh. Mời, lại có thể dùng mời. Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn nhìn nhau, khẽ mỉm cười, trực tiếp rời đi đại điện, ngự kiếm đi. Bọn họ không ngại cho Diệp Thần mấy phần mặt mũi, cũng coi là đối với Diệp Thần giúp quà tặng. Giờ phút này, thật vô cùng đảo. Diệp Thần tự nhiên không biết dưới mắt Huyền Nguyệt Tông tình huống. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể cường đại gấp mấy lần linh lực, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bất quá, hắn thu hoạch lần này, nhưng không chỉ như vậy. Diệp Thần đưa ra một ngón tay, đặt ở trước mắt, ngưng mắt nhìn chỉ gian, đột nhiên, chỉ gian giấy lên một tia huyết diễm, Diệp Thần cảm thụ huyết diễm bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nụ cười dày đặc một phần, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, luyện hóa cái này huyết văn ma cá sấu sau đó, lại thức tỉnh huyết văn ma cá sấu huyết diễm ý. Tiêu Diêu thần quân cũng không khỏi thở dài nói, thằng nhóc ngươi quả nhiên không phải là người ạ, máu này văn ma cá sấu mặc dù nói lấy huyết văn làm tên, bất quá nó nhất chỗ cường đại, nhưng là máu lửa này lại như thế tùy tiện bị thằng nhóc ngươi lấy được. Diệp Thần cười một tiếng, mình vận khí quả thật không tệ, máu lửa này không chỉ có thể tăng cường vũ khí của mình, hơn nữa máu lửa này đẳng cấp không thấp, có nó hộ thân, tầm thường ngọn lửa khí lạnh đều không cách nào làm mình bị thương. Diệp Thần đứng lên, hoạt động thân thể một chút, liền lấy ra một cái lò luyện đan, đang liên lạc trúc lạnh trước, hắn trước phải đem mê rắn thơm luyện chế được. Mê rắn thơm mặc dù có thể hấp dẫn hợp đạo cảnh coi trọng ma rắn, bản thân phẩm cấp ngược lại không phải là quá cao, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, luyện chế khá là ung dung, rất nhanh liền luyện chế xong thành. Đem mê rắn thơm thu hồi sau đó, Diệp Thần rốt cuộc lấy ra trúc lệnh cho hắn ngọc phù, nếu là có thể đang cùng coi trọng ma rắn giao chiến trước lấy được canh kim cũng luyện hóa, có thể gia tăng thật lớn mình phần thắng. Còn nữa, cái này thật vô cùng đảo ma khí đậm đà như vậy, ngược lại là thích hợp ác ma mắt. Nếu là có thể đem ác ma mắt tỉnh lại, vậy thì tốt nhất. Diệp Thần thúc giục ngọc phù sau đó, ngọc phù bên trong truyền ra trúc lệnh thanh âm kinh ngạc vui mừng. Diệp huynh, ngươi nhanh như vậy thì hoàn toàn khôi phục sao? Diệp Thần nói, không sai, xem ra ngươi còn chưa có chết, như vậy, chúng ta gặp mặt đi. Ha ha. Nửa giờ sau, Diệp Thần và Trúc Lệnh đi tới ngày đó bên Hàn Đàm, huyết văn ma cá sấu sau khi chết, có mấy con hợp đạo cảnh ma thú đã tới nơi này, bất quá, nơi này mất đi bụi cây kia máu âm hoa, cũng không có đặc biệt giá trị. Hơn nữa, cái này hàn đảm hơi thở, cũng không phải tất cả ma thú đều thích, cho nên, đổ còn không có ma thú chiếm cứ nơi này. Trúc Lạnh thấy Diệp Thần sau đó, hơi kinh hãi. Diệp Thần lại không chỉ khôi phục, khí tức trên người vậy kinh khủng hơn. Điều này hiển nhiên là đột phá, nhưng là tu vi không có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ là luyện thể? Hắn cảm giác mình thông thường, đã bị Diệp Thần lật đổ. Bất quá, khi nhìn đến Diệp Thần lấy Hỗn Nguyên cảnh tu vi chém giết hai người hợp đạo cảnh võ giả sau này, Trúc Lạnh cũng biết, người này không phải có thể sử dụng lẽ thường cân nhắc. Cho nên, hắn cũng không có khiếp sợ quá lâu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối với Diệp Thần nói: "Diệp huynh, cái này thật vô cùng trên đảo mặc dù đối với chúng ta ma đạo võ giả khá là có lợi, nhưng trên đảo ma thú ngang dọc, đối với chúng ta hợp đạo cảnh võ giả mà nói, vẫn là một người vô cùng là nguy hiểm chỗ, chúng ta sở dĩ mạo hiểm đi tới nơi này thật vô cùng đảo, là vì đuổi giết một người trong môn phản đồ." Diệp Thần nói, cho nên, cái này canh kim, cùng cái này phản đồ có liên quan. Trúc Lạnh gật đầu nói, không sai, chuyện này căn nguyên, chính là bởi vì cái này canh kim. Trước chút ngày giờ, ta chính sát ma môn cử hành một lần bí cảnh chuyến đi, ở nơi này bí cảnh bên trong, ta một người sư huynh lấy được một ít canh kim, không biết làm sao lại bị này người biết được, gặp tài nảy lòng tham, đối với vậy sư huynh nô lên hạ sát thủ, hai người một phen đại chiến, tên sư huynh kia cuối cùng vẫn là thua ở thủ hạ hắn. Nhưng mà, cái này phản đồ tại đại chiến bên trong vậy bị thương, trùng hợp hắn đánh chết đồng môn một chuyện bị Lâm Dương hai người đánh vỡ, Lâm Dương thừa dịp vậy phản đồ bị thương, đánh hắn nhất kích độc sát kim, sau đó lại không có bẩm báo trong môn trường bối, mà là tự tiện bắt đầu đuổi giết người nọ. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, người nọ dưới trọng thương, còn có thể có thừa lực trốn xa như vậy, lại bị hắn chạy trốn tới cái này thật vô cùng trên đảo, thật vô cùng trên đảo võ giả thần niệm lớn bị áp chế. Lâm Dương hai người cũng không dám tùy tiện vào bên trong, cho nên tìm được ta, bọn họ không có bẩm báo tông môn, là bởi vì là bọn họ tham đồ vậy canh kim, không muốn để cho trong môn trưởng bối biết chuyện này, đồng thời, bọn họ biết vậy phản đồ trong tay, có một món đồ đối với ta có trọng dụng. Cho nên cùng ta thương nghị, đuổi giết người này, thuận lợi sau canh kim thuộc về bọn họ, mà trong tay người kia khác một món đồ, thuộc về ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu nói, cho nên, ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi giết người nọ. Hắn nhìn Trúc Lạnh đột nhiên lắc đầu một cái, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, bất quá, cũng sẽ không bởi vì là một cái mới quen người lời của một bên, liền đối với người khác độc thủ. Trúc Lạnh cười nói, cái này mời Diệp huynh yên tâm, thật ra thì, chuyện này, ta cũng là nghe từ Lâm Dương hai người nói như vậy, chân tướng như thế nào, còn chưa biết được. Cho nên, ta chỉ là muốn tìm được người này, cùng hắn tiến hành giao dịch, bất quá, như người này thật là Lâm Dương nói cái loại đó âm hiểm ác đồ, ta tự biết không phải hắn đối thủ, chuyến này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên, muốn mời Diệp huynh đi cùng ta cùng nhau, để người vào nhất. Ta biết Diệp huynh là người lỗi lạc, bất quá, cho dù không ra tay, cũng có thể cùng người này tiến hành giao dịch, vẫn là có cơ hội lấy được vậy canh kim, Diệp huynh ý như thế nào? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được, ngươi có thể tìm được người này sao? Mặc dù hắn không là thích xen vào việc của người khác người, bất quá, hắn quả thật cần cái này canh kim, chỉ cần có cơ hội có thể được canh kim, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trúc Lạnh cười nói, ta không có gì khác bản lãnh, chính là đối với các loại hơi thở năng lượng tương đối nhạy cảm mà thôi, nếu không cũng không nhìn ra Diệp huynh sử dụng là canh kim khí, ngày hôm qua ta đã phát hiện người này tung tích, tìm được hắn không khó. Diệp Thần nói, ừ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, ta tới thật vô cùng đảo vậy có chuyện quan trọng cần xử lý, thời gian không nhiều. Trúc Lạnh tự nhiên không có dị nghị, lúc này mang Diệp Thần ở thật vô cùng trên đảo di động, không lâu lắm, hai người liền đi tới một nơi cực kỳ kín đáo hang động trước. Diệp Thần hướng huyệt động kia nhìn một cái, không khỏi trong lòng rét một cái, trong hang động này sát khí cuồn cuộn, tầm thường hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, thậm chí liền tiến vào trong đó đều không cách nào làm được. Bất quá, cái trình độ này sát khí, đối với Diệp Thần mà nói đổ không coi vào đâu, hắn đang chuẩn bị và Trúc Lạnh vào hang tìm tòi, Trúc Lạnh lại đột nhiên sắc mặt biến đổi nói, Diệp huynh, mau tránh ra. Diệp Thần lông mày nhướng lên, thân hình động một cái, lui sang một bên, một luồng ánh sáng đen chợt bắn ra ngoài động, định ở giữa không trung, hiện ra một đạo quỷ dị bóng người. Chương 1632, ba đao lực. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chỉ gặp trước mặt đứng thẳng một người 28-29 tuổi chàng thanh niên, người này tóc dài bù xù, mặt mũi hung ác, trừ gương mặt, cả người hiện đầy màu tím đen miếng vậy. Một đôi đỏ mắt chớp động thị huyết ánh sáng, ánh mắt quét qua Diệp Thần và Trúc Lạnh, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Để cho Diệp Thần và Trúc Lạnh cũng cảm thấy có chút ngưng trọng là, người này hơi thở vô cùng là mạnh mẽ. Hắn tu vi mặc dù chỉ là hợp đạo cảnh trung kỳ, nhưng tản ra hơi thở thậm chí so ma hóa sau Lâm Dương mạnh hơn gấp mấy lần. Diệp Thần nhìn về phía Trúc Lạnh nói, đây chính là ngươi nói người nọ. Trúc Mị ngội sắc trầm ngưng gật đầu một cái, nhìn vậy ma nhân vậy yêu dị bóng người nói, Bạch sư huynh, mời trước bình tĩnh, Lâm Dương và vạn tiền của nhiều cùng ngươi có cái gì va chạm, ta không biết, cũng cùng ta không liên quan, chúng ta tới đây cũng không phải là vì đuổi giết sư huynh, mà là muốn cùng sư huynh làm một khoản giao dịch. Tên kia là Tráng Kha thanh niên, nghe vậy lại trầm mặc chốc lát, mà phía sau mang vẻ tươi cười nói, đó là ta hiểu lầm các ngươi, được rồi, ngươi nói một chút xem, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Trúc Lạnh nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc hắn muốn nói gì lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được, Tráng Kha đối với hắn ra tay. Tráng Kha mặc dù vẫn là lập trên không trung, không gặp hắn có bất kỳ động tác, nhưng mà vậy đôi huyết mâu bên trong đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, đâm thẳng hướng Trúc Lạnh ấn đường. Trúc Lạnh cắn răng một cái, ngay lập tức gian sử dụng một quả miếng vậy, không kém chút nào ngăn ở vậy tia máu quang phía trước, ầm ầm nổ vang bên trong, Trúc Lạnh thân thể lại bị cái này huyết quang đánh lui mười mấy bước. Trang Kha thấy vậy cũng là có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trúc Lạnh lại có năng lực hoàn toàn ngăn trở máu hắn sát ma quang, bất quá cũng không có để ở trong lòng, coi như có thể nhảy nhót hai cái, vậy không thay đổi được bọn họ là đợi làm thịt dê con sự thật.